Chương 48, vợ kịch, 1, chương 48, vợ kịch, 1, vành. Huyết sắc nhận tấn công chuẩn xác vào người vừa lên tiếng nhưng đòn công kích lại bất thành do bị đối phương bắt lại bằng hai ngón tay. Không cần biết Hứa Tử Du sử dụng bao nhiêu lực, huyết sắc nhận của hắn không hề có dấu hiệu suy chuyển sau khi bị bắt lại. Đáng sợ hơn, hắn nhận ra người này. Nội tâm lộp bộp một tiếng lớn, Hứa Tử Du vội buông tay rồi ôm quyền hành lễ. Dương trưởng lão vạn an, đệ tử có mắt như mù, mong trưởng lão lượng thứ. Dương Xuân Thu lãnh đạm nhìn huyết sắc nhận một lát, con mắt hơi lóe lên tinh quang. Lão có thể cảm nhận được phẩm chất của pháp khí, không ngờ là pháp khí trung phẩm. Có điều, nếu lão nhớ không nhầm thì lần trước lão chỉ đưa cho hắn 6 cọng lông vũ của huyết sắc yêu kê mà thôi, không phải yêu thú tiềm hư cảnh. Song, đạt đến tu vi này của Dương Xuân Thu, lão không có nhiều hứng thú với pháp khí trung phẩm nữa, nhất là pháp khí của các đệ tử ngoại môn. Trông chẳng ra làm sao. Dương Xuân Thu phóng huyết sắc nhận đến trước mặt Hứa Tử Du. Ngươi mới trở thành đệ tử ngoại môn không lâu mà thực lực tăng trưởng đến mức chóng mặt đấy. Tứ cường ngoại môn dốc cả phù bảo còn không làm gì được. Nghe vậy, nội tâm Hứa Tử Du than thầm. Nguyên lai lão đã biết hết. Hắn cắn răng đáp, đệ tử chỉ vì phòng vệ, mong trưởng lão minh giám. Phòng vệ cái gì? Lão phu cần minh giám cái gì? Dương Xuân Thu lãnh đạm đáp, lão phu không thấy xác người đâu cả, thuận miệng nói vài câu thôi. Dứt lời, lão liền ngoắc ngón tay, túi chứa vật của Thẩm Vân Mai lập tức rơi vào tay lão. Lão phu chỉ đi tìm túi đồ bị thất lạc, ngươi giờ này đang ở dược viên, người ở đây là một tên tán tu nào đó lão phu không quan tâm, cũng lười để mắt. Đôi mắt Hứa Tử Du lóe lên tinh quang, hắn đã hiểu ý Dương Xuân Thu, liền nhanh chóng khom mình lui về sau, đội vàng nhặt y phục trên đất rồi chạy thẳng về dược viên. Đêm nay trị thương cho tốt, sáng mai đến gặp lão phu tại lò luyện đan. Giọng của Dương Xuân Thu thình lình vang lên trong đầu Hứa Tử Du. Nội tâm hắn hơi hoảng, may là vẫn còn chấn định nên nhanh chóng nhận lời. Suy cho cùng, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không thủ phục, e rằng hắn không thể thoát tội. Người ngậm Hứa Tử Du đầy máu nên hắn không dám đi cửa chính, đợi khi ánh mắt người ta rời khỏi thì mới lén lút đi vào trong. May mà hắn có di hình hoán ảnh nên có thể di chuyển thông qua hoán đổi vị trí, nhờ thế mà thành công trở về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình đi lại của Hứa Tử Du đều nằm trong tầm mắt của Dương Xuân Thu. Nguyên bản lão không để tâm nhưng trông thấy thái độ hiểu chuyện của hắn thì lại nảy sinh tò mò. Rõ ràng trước đó hắn vẫn còn lo sợ, thế mà không lâu sau đã ổn định tâm cảnh. Dương Xuân Thu tiếp quản dược viên gần 200 năm, kể ra cũng được tận hai đời người nhưng lão chưa bao giờ gặp trường hợp nào như Hứa Tử Du. Mặc dù hắn vẫn có dáng vẻ của một đệ tử ngoại môn nên có nhưng tâm cảnh của hắn lại không như vậy. Người biết tiến, biết lùi, biết thời thế như thế vốn không phổ thông. Còn tưởng sẽ phải kiểm chứng đôi chút, xem chừng không cần nữa. Dương Xuân Thu quay người rời đi, không quên truyền tin báo cho tên chấp sự trước đó. Với tình trạng của Hứa Tử Du bây giờ, nếu như bị người ngoài bắt gặp, về sau sẽ khó mà chối tội. Lao cần hắn làm việc nhưng không có nghĩa sẽ vì hắn mà giết thêm vài người. Đỡ được bao nhiêu mạng liền hay bấy nhiêu. Liên quan đến trận đánh giữa Hứa Tử Du với Thẩm Vân Mai, Dương Xuân Thu có đôi chút lời khen khi hắn đã có thể kết hợp nhuần nhuyễn giữa cận chiến và xa chiến. Hơn nữa, lựa chọn di hình hoán ảnh làm bộ pháp chủ đạo còn là nước đi giúp hắn giành chiến thắng dễ dàng. Khi tiên xích phù bạo nổ, Hứa Tử Du đã hoán đổi vị trí với ảnh thân. Ảnh thân chỉ mang giác quan của chủ thể, không mang xúc cảm nên dù bị đánh tan xác cũng không gây đau đớn, vấn đề là để tập hợp lại, chủ thể cần tiêu hao một lượng pháp lực lớn. Nhưng pháp lực thiếu hụt thì có thể dùng đan dược hỗ trợ, nhìn chung vẫn có cách đối phó. Thẩm Vân Mai có rất nhiều lợi thế, chỉ tiếc là lợi thế của cô đều nằm trong tính toán của Hứa Tử Du. Ngay thời điểm Hứa Tử Du vào rừng, ảnh thân của hắn đã đi chuẩn bị trước rồi. Vừa tận hưởng xúc cảm của hoan ái trên miên, vừa giành chiến thắng mà không đánh đổi quá nhiều. Trận này Hứa Tử Du toàn thắng theo nhiều nghĩa. Khổ nỗi, chính chủ giờ này lại lo tới lo lui, Ngâm Linh Tuyền một phút lại nghĩ ngợi lung tung một điều. Thương thế của hắn không quá nặng nhưng vì không tập trung nên khó mà điều tiết linh khí. Kết quả, hắn phải ngâm lại hai lần mới khôi phục như cũ. Hứa Tử Du không biết Dương trưởng lão quan sát toàn bộ thế cục. Hắn hiện tại không có đủ thực lực để giết người diệt khẩu, cũng không thể liên hệ đồng môn giúp đỡ. Nói gì thì Dương trưởng lão cũng là tu hành giả trúc dịch cảnh, là cao thủ thực sự của Ngự Ma Tông. Nếu lão có mệnh hệ gì, Ngự Ma Tông sẽ không bao giờ bỏ qua. Hứa Tử Du không dám chắc nhất mạch Đám Vong Địa sẽ giúp sức hắn lúc này, nên cách duy nhất hắn còn là tường kê tự kế, tùy thuộc vào tình hình mà hắn sẽ đưa ra các đối phó khác nhau. Nếu Dương trưởng lão đã cố tình để hắn sống thì khả năng cao lão đang cần hắn làm một cái gì đó mà không tiện nói cho người ngoài. Có thể trao đổi đồng giá thì Hứa Tử Du vẫn còn cơ hội. Cuối cùng thì vẫn phải chứng minh giá trị của bản thân. Hứa Tử Du thầm thở dài. Theo giao hẹn với Dương Xuân Thu, Hứa Tử Du đến lò luyện đan từ sáng sớm. Trạng thái của hắn khá tốt, thương thế và vết máu trên người đều đã được xử lý sạch sẽ. Thậm chí, nếu có ai đứng cạnh thì sẽ còn ngửi ra một ít mùi dược liệu. Khứu giác của Hứa Tử Du rất tốt nên hắn không dám hành sự qua loa. Hắn sẽ tẩy rửa không ngừng cho tới khi bản thân hắn không còn ngửi ra mùi máu nữa. Chỉ có thế thì mọi cái cớ hắn nói mới không bị nghi ngờ. Người tới sớm đấy. Sau lưng đột nhiên vang giọng nói. Hứa Tử Du giật thốt bay ra đằng sau, trông thấy Dương Xuân Thu thì vội vàng hành lễ. Dương trưởng lão vạn an, đệ tử tới theo lệnh. Dương Xuân Thu xem xét trạng thái của Hứa Tử Du một lúc liền gật đầu. Khôi phục không sai biệt bao nhiêu. Đi theo lão phu. Hứa Tử Du gật đầu, lặng lẽ theo chân lão vào bên trong lò luyện đan. Không giống bên ngoài, không gian trong này vừa tối tăm vừa nóng nực. Ngoại trừ đan đỉnh đặt bên dưới lòng đất và mấy nồi thuốc xếp chồng, hắn không còn thấy bất kỳ thứ gì khác, bao quát cả đan đồng. Dường như đoán được tâm tư Hứa Tử Du, Dương Xuân Thu nói, lão phu không thích trẻ con, cũng không thích có người hít chung bầu không khí lúc luyện đan. Người ở nơi này không cần lo có người khác nghe lén. Không có lệnh của lão phu, không một ai dám bén mảng ra vào đây, bao quát cả tả hữu song lão của ngoại môn. Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhanh chóng quỳ xuống, ôm quyền hành lễ. Đa tạ trưởng lão đã khai ân. Lão phu không thích nói nhiều lời, cũng không hiểu ngươi đang nói gì cả. Dương Xuân Thu sắn tay áo trưởng về phía đan đỉnh. Pháp lực hùng hậu của lão tạo thành một cơn gió nâng đan đỉnh lên cao. Bên dưới đó là một hồ dung nham đang sôi sùng sục. Hỏa linh khí nồng đậm khiến Hứa Tử Du phải ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt hắn lại lóe lên một tia dị quang, cơ hồ đã nắm được tiết tấu mà đối phương mong muốn. Hứa Tử Du ôm quyền nói tiếp, đệ tử không có bao nhiêu tài mọn nhưng nhất định không khiến trưởng lão thất vọng, xin trưởng lão hãy phân phó. Nghe vậy, khóe môi Dương Xuân Thu liền vừa nhẹ. Quả nhiên, ngươi rất thông minh. Lão ném một bộ y phục, thay ra rồi cùng diễn với lão phu một vở kịch. Ngươi có thoát được tội hay không còn phụ thuộc vào biểu hiện sắp tới. Hứa Tử Du nhận ra bộ y phục này là đồng phục đặc chế của dự viên. Mặc dù kiểu dáng tương đồng với loại các chấp sự thường mang nhưng màu sắc lại không giống. Bộ y phục trong tay Hứa Tử Du có màu nhạt hơn, sau lưng có chữ đan khá lớn, là y phục của đan đồng. Hứa Tử Du đảo mắt, vội gật đầu, đệ tử đã hiểu. Dương Xuân Thu xua tay rồi đi ra bên ngoài, không quan tâm Hứa Tử Du làm gì ở trong này. Nếu hắn đã thể hiện trí thông minh thì hắn nên hiểu một chuyện, không phải cứ thể hiện không là qua mặt được. Nếu không có bản sự cao hơn, chuyến này hắn chết chắc. Dương Xuân Thu hướng mắt xuống bên dưới ngọn đồi, xa xa đã thấy bóng người đi tới. Lão phu không nhớ cho gọi ngươi. Lão bình thản bảo. Dư trưởng lão của Dược Y Lìa Đường chắp tay hành lễ, thái độ rất kính cẩn. Mọi khi lão toàn hất đầu nhìn trời trước người khác, nhưng đối mặt với Dương Xuân Thu, dáng vẻ ấy lại biến mất tăm hơi, nào có dấu hiệu kiêu ngạo. Đến không báo trước thật có lỗi, nhưng hôm nay ta có việc gấp cần hỏi thăm, hy vọng không làm phiền tới trưởng lão. Dư trưởng lão khách khí nói. Dương Xuân Thu tặc lưỡi, lão phu đang luyện đàn, nếu chuyện của ngươi không đủ tầm quan trọng, đừng trách lão phu độc ác. Đến cuối câu, lão đột nhiên nhân âm, sát khí như có như không đổ vây tứ phương. Dư trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, thâm tâm không khỏi phát khổ. Mặc dù biết chuyến này mạo hiểm nhưng lão không thể không hỏi chuyện được. Ngày hôm qua, mệnh đăng của Thẩm Vân Mai đã vỡ nát, đệ tử của lão chết rồi. Dược viên là nơi lão điều cô tới, tự nhiên cũng là nhân chứng cuối nhìn thấy cô còn sống. Khởi bẩm trưởng lão, không biết ngày hôm qua đệ tử của ta có đến đây không? Nhà đầu họ Thẩm ư? Có đến. Dương Xuân Thu gật đầu rồi đưa tấm mộc bài của Dược Y Lìa Đường cho đối phương. Ta đã đưa số đan dược cần thiết ghi trong đây. Ngươi nghi ngờ chất lượng đan dược của lão phu sao, Dư trưởng lão? Giọng lão chợt lạnh đi. Dư trưởng lão vội lắc đầu xua tay. Không, không, trưởng lão hiểu lầm rồi. Ta ý ta không phải vậy. Ta còn chưa thấy đan được đâu, làm sao dám nghi ngờ chứ? Chương 49, vở kịch 2, chương 49, vở kịch 2, Dư trưởng lão phiền muộn vô cùng. Lão không biết phải nói gì trong tình huống hiện tại. Thẩm Vân Mai muốn gặp Hứa Tử Du, vừa hay Dược Y Lìa Đường cần lấy thêm đan dược từ dược viên nên Dư trưởng lão mới để cô đến đó một chuyến thay chấp sự. Mọi khi Thẩm Vân Mai hành sự rất cẩn trọng nên Dư trưởng lão khá yên tâm. Cứ tưởng không có việc gì xảy ra, cuối cùng lại là tin dữ. Cô chết rồi, còn đống đan dược thì mất tích. Mắt thấy Dương trưởng lão không cao hứng, Dư trưởng lão chỉ còn cách nói thật. Lão trình bày đầu đuôi mọi chuyện, không quên nói luôn mục đích cũng như nghi ngờ. Thẩm Vân Mai đến tìm Hứa Tử Du, vậy thì hắn không thể thoát khỏi liên quan. Dư trưởng lão đã để mắt từ sớm rồi, dù sao lão cũng khá lo lắng chuyện trung thân đại sự của đệ tử mình. Hứa Tử Du đẹp trai thật, nữ nhân nhìn chắc chắn sẽ thích, nhưng xuất thân của hắn quá hèn kém, thực lực lẫn thiên phú đều không đâu vào đâu, tự nhiên không hợp với cô. Dư trưởng lão muốn giới thiệu Thẩm Vân Mai với người khác, tiếc là giờ không có cơ hội đấy nữa. Nhưng đệ tử lão không thể nào chết oan được, lão phải điều tra cho rõ. Hứa Tử Du sao? Dương trưởng lão trầm mặc một lúc, nếu ngươi nghi ngờ thì cứ việc gặp mặt trực tiếp, nếu có bằng chứng hắn là hung thủ, lão phu cho phép ngươi ra tay. Nghe vậy, thần sắc Dư trưởng lão lập tức giãn ra, đa tạ Dương trưởng lão, ta nhất định sẽ điều tra công tâm. Xin trưởng lão hãy nói cho ta biết vị trí của hắn bây giờ. Dương trưởng lão chỉ tay ra sau lưng, trong đấy. Hả? Dư trưởng lão ngẩn người, thờ trong lò luyện đan của trưởng lão. Không phải lão già này chán ghét có người khác hít chung bầu không khí khi luyện đan à? Lão phu có việc cần nhờ hắn nên mới gọi sang. Ngươi cũng đang ở đây nên ngươi nắm bắt thời gian đi hỏi đi. Đừng làm mất thời gian của lão phu. Dương trưởng lão bảo. Dư trưởng lão có thắc mắc thật nhưng nếu lão còn dây dưa những chuyện không cần thiết thì sẽ đánh mất cơ hội. Trong trường hợp tệ hơn, ấn tượng của Dương trưởng lão với Dược Y Lìa Đường sẽ mỗi ngày một xấu hơn, sau cùng có khi là cắt đứt quan hệ. Mặc dù theo luật của Ngự Ma Tông, Dược Viên và Dược Y Lìa Đường là hai cơ quan móc nối với nhau, nhưng tùy theo tình hình thực tế mà sẽ xuất hiện thay đổi tương ứng. Song, dù là thay đổi gì, Dược Y Lìa Đường cũng sẽ ở thế yếu, bởi từ xưa đến nay, bọn họ vẫn luôn phụ thuộc vào Dược Viên. Quan trọng hơn, trưởng lão quản sự của Dược Viên là tu hành giả trúc dịch cảnh. Chỉ với cảnh giới bày ra đó, mọi lời nói đều trở nên vô dụng. Dư trưởng lão xin phép tiến vào bên trong lò luyện đan. Hứa Tử Du đang đun hơn 10 nồi nước thuốc, gương mặt hắn lấm lem với than. Xung quanh đan đỉnh giờ này đang tập hợp một nguồn hỏa linh khí dồi dào, hồ dung nham bên dưới còn sôi sùng sục. Nghe được tiếng bước chân, hắn liền ngẩng mặt sang. Dư trưởng lão, sao ngài lại ở đây? Hắn ôm quyền hành lễ. Dư trưởng lão nhíu mày. Hai bên thái dương bất giác đổ mồ hôi do cái nóng trong lò luyện đan đang tăng lên theo từng nhịp thở. Lão vây tay gọi hắn ra ngoài chứ lưu lại đây thêm một nào nữa chắc đến lão cũng không chịu nổi với cái nóng khủng khiếp đó. Hứa Tử Du chỉ đợi mỗi câu đó của Dư trưởng lão. Hắn nhanh chóng thấm mồ hôi rồi lén ném vào một góc, nơi đã chất đầy khăn nước nhẹp. Cảm nhận được bầu không khí thoáng đãng hơn ở bên ngoài, Dư trưởng lão liền mắng, ngươi đang làm cái quái gì ở bên trong đấy? Hứa Tử Du gãi đầu cười gượng, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử đang canh lò đàn cho Dương trưởng lão, san tiện sắc một ít nước thuốc từ hỏa vân thảo để tối về luyện thể. Canh lò đan. Từ bao giờ ngươi biết luyện đan thế? Dư trưởng lão truy hỏi. Hứa Tử Du thành thật lắc đầu. Đệ tử không biết luyện đan nhưng đệ tử biết lập trận pháp. Hắn chỉ tay về phía đồi liệt dương thụ, sắp tới là kỳ thu hoạch liệt dương quả nên toàn bộ hỏa linh khí trong dược viên giờ này đều đang tập trung về nơi đó. Dương trưởng lão muốn luyện đan nên cho gọi đệ tử tới thiết lập một tụ hỏa trận, nhưng vì hoàn cảnh thiên địa linh khí xung quanh không ổn định nên phải thường xuyên túc trực để tự mình điều chỉnh nó khí. Dư trưởng lão nhíu mày, ngắm tình huống thì hợp lý thật. Liệt dương thụ càng phát triển càng thể hiện rõ xu hướng hấp thụ hỏa linh khí. Vào ngày liệt dương quả chỉ tới, toàn bộ hỏa linh khí trong phạm vi 2 dặm sẽ bị hấp thụ, dẫn đến quá trình luyện đan tại những khu vực xung quanh sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Khổ nỗi, đây không phải câu trả lời mà Dư trưởng lão mong đợi. Lão nói tiếp, hôm qua nha đầu Vân Mai có tới đây, ngươi biết không? Hứa Tử Du gật đầu, đệ tử đã nhận phi thư của sư tỷ, tiếc là không thể rời khỏi lò luyện đan nên đã từ chối khéo. Hắn thở dài, trưởng lão biết đấy, lơ là nhiệm vụ thì Dương trưởng lão sẽ không tha cho ta mất. Hắn bất giác rụt vai dùng mình. Dư trưởng lão, ta có nên nói cho ngươi biết lão già đó còn đang ở đằng kia không? Lão đỡ chán mình một lúc mới nói tiếp, đáng lý nguyên nên gặp con bé. Hứa Tử Du làm như không hiểu, hắn đáp, khi trở về, đệ tử nhất định sẽ đến gặp thẩm sư tỷ. Ý ta không phải vậy. Dư trưởng lão lắc đầu thở dài, Vân Mai vẫn là rồi. Vâng. Hứa Tử Du mở to mắt, ngây người một lúc lâu, vẻ mặt tựa hồ vẫn chưa tin lắm. Giọng hắn hơi lắp bắp, giờ trưởng lão đùa thế không vui đâu ạ, hôm qua sư tỷ mệnh đang dập tắt. Vân Mai không còn nữa. Dư trưởng lão ngắt lời. Hứa Tử Du hơi lùi bước về sau, ánh nhìn hơi lạc xuống phía dưới. Hắn dựa tay vào tường, trầm mặc một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng trở lại, rốt cuộc là ai? Xin trưởng lão hãy nói cho đệ tử biết. Dư trưởng lão nhìn Hứa Tử Du một lúc. Đôi mắt hắn không nhìn thẳng vào lão nhưng cũng không cố tránh ánh nhìn soi xét. Đây là biểu hiện của nói thật. Dư trưởng lão thầm đủ, không phải hắn thật sao? Trước mắt ta chưa có thông tin, nhưng nếu tìm ra được Dư trưởng lão gần giọng, sát khí nghi ngút tỏa ra như lũ. Khí tức tiềm hư trung cảnh nhanh chóng đè ép lên đôi vai Hứa Tử Du. Ta nhất định sẽ xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh. Hứa Tử Du rất mẫn cảm với sát khí. Hắn dám chắc Dư trưởng lão đã nghi ngờ mình. Nếu lão không biết gì cả thì chẳng có lý gì phải nhắm tới hắn. Có người cố tình chỉ điểm cho lão. Hứa Tử Du đã đoán ra được kẻ đó. Không phải Ma trưởng Tô thì còn ai vào đây nữa? Hứa Tử Du quỳ gối, thành khẩn nói, xin trưởng lão hãy trả thù cho sư tỷ. Dư trưởng lão nhìn hắn rồi không nói gì thêm. Lão phất ống tay áo, hừng hực nộ hỏa bước lại chỗ của Dương trưởng lão. Đối phương đang ngồi thưởng trà ở bên dưới gốc cây. Hỏi xong rồi chứ? Dương trưởng lão bình thản hỏi. Đã hỏi xong. Dư trưởng lão cắn răng ôm quyền, đa tạ trưởng lão đã tạo cơ hội. Dương trưởng lão đưa chén trà vừa rót cho đối phương. Đệ tử đắc ý không may qua đời là nỗi đau của một người làm sư phụ. Lão phu từng trải qua nên cũng hiểu phần nào. Lão hơi hít mắt, đứng trên góc độ của một người từng trải, lão phu có lời khuyên dành cho ngươi, kẻ lên tiếng đầu tiên luôn là kẻ có vấn đề. Nghe vậy, đáy mắt Dư trưởng lão lóe lên dị quang. Lão nhận chén trà, trầm mặc một lúc lâu. Trang nguội rồi, nên đổi thôi. Dương trưởng lão nói. Dư trưởng lão thở dài, nguội hay không thì cũng đã rót. Lão uống cạn chén trà rồi trả cho đối phương. Hôm nay đã làm phiền trưởng lão. Về phần đan dược lão phu đã đưa theo quy định của tông môn. Dương trưởng lão lấy tấm một bài ra lại, chuyện sau đó không nằm trong phận sự của dược viên. Giữ được hay không là bản sự của dược y lìa đường các ngươi. Sắp tới nên giải quyết thế nào, ngươi tự liệu. Nghe vậy, vẻ mặt Dư trưởng lão không khỏi khó coi, nhưng quy định là quy định, một bài giao dịch đã nằm trong tay Dương trưởng lão thì phải đến kỳ mới có thể lấy lại được. Dư trưởng lão như già thêm chục tuổi, lão than thở, chuyến này dược y lìa đường tất trách, ta sẽ không bảo chữa. Thiên trưởng lão chuẩn bị thêm một phần tương đương. Nói đoạn, lão đưa một túi chứa vật phủ đầy phù văn kim sắc. Dương trưởng lão liền không khách khí, trước mắt nhân lực của dược viên sẽ tập trung vào việc thu hoạch liệt dương quả nên sẽ có vài loại không thể giao ngay lúc này. Ta hiểu tình huống của dược viên, trước mắt lấy những loại đan dược cơ bản đã. Sau khi trưởng lão thu hoạch liệt dương quả thành công, ta sẽ đích thân đến nhận phần còn lại. Thành giao. Dương trưởng lão gật gù. Dư trưởng lão ôm quyền cảm tạ rồi đi theo chấp sự được phân phó nhiệm vụ. Trước mắt, trên đồi chỉ còn lại đúng hai người Dương trưởng lão và Hứa Tử Du. Không cần diễn nữa, người đã đi rồi. Dương trưởng lão tiến vào lại lò luyện đan. Hứa Tử Du vẫn đang miệt mài đun thuốc nước, mỗi tội bộ dạng cứ ngây ngây ngẩn ngẩn nên làm hỏng vài nồi thuốc. Nghe thấy giọng của lão, vẻ mặt của Hứa Tử Du lập tức quay trở lại như cũ. Hắn nhanh chóng dập lửa, không quên hạ nấc khí của tụ hỏa trận về mức thấp nhất. Người ngậm đầy mồ hôi, Hứa Tử Du vội ôm quyền. Đa tạ trưởng lão, đệ tử xin khắc cốt ghi tâm chuyện hôm nay. Dương trưởng lão chậm rãi vuốt râu rồi đảo mắt quan sát cách cục hắn soạn ra nãy giờ. Khoe miệng lão dương cao, nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Hóa ra không phải là biểu hiện cho vui. Ngươi là kẻ có đầu óc đấy, Hứa Tử Du. Đệ tử chỉ làm những gì có thể, mong trưởng lão không giận. Hứa Tử Du thành khẩn đáp. Những gì có thể sao? Dương trưởng lão liếc nhìn tụ hỏa trận và 10 nồi thuốc nước đang đun. Mùi khét của hỏa vân thảo vẫn còn lưu trong không khí, khiêm tốn quá đấy. Trong thời gian ngắn như thế đã có thể tự lên một kịch bản cho vợ kịch không tên, tài năng này đã không chỉ gói gọn trong hai chữ thông minh nữa, là quái tài thì đúng hơn. Dương trưởng lão ngắt tay gọi Hứa Tử Du ra ngoài. Có vẻ chuyến này lão tìm đúng người rồi. Chương 50, ủy thác thời gian càng gấp rút, đầu óc Hứa Tử Du càng nhanh nhạy. Sau khi thay ra bộ đồ của đan đồng, hắn lập tức nghĩ tới chuyện thiết lập tụ hỏa trận. Không đời nào có chuyện Dương trưởng lão sử dụng đan đỉnh mà không luyện đan, trong khi đó hỏa linh khí nơi này lại thấp đến cực điểm do nằm gần đồi liệt dương thụ. Thiết lập mỗi tụ hỏa trận thì Hứa Tử Du vẫn chưa an tâm lắm, thế là hắn nhanh trí lấy mấy cái nồi đất trồng trong góc để đun nước thuốc. Hắn còn cố tình lấy than cho quẹt lên mặt rồi diễn sao cho giống với người đang hít thở chung bầu không khí với Dương trưởng lão. Tuy rằng thông tin mà Hứa Tử Du nắm được không nhiều, nhưng hắn vẫn có thể phán đoán ra mục đích của Dương trưởng lão. Hắn biên thế nào, lão hô ứng thế nấy. Lão sẽ không chủ động giúp hắn nếu như hắn không tự động náo cứu mình. May mắn là Hứa Tử Du đã quen diễn bộ dạng thê thảm nên không khó để nhập vai. Chuyến này hắn tạm qua ải nhưng không thể vì thế mà lơ là. Đằng sau Dư trưởng lão là Ma Trường Tô, nếu đối phương đã có ý đồ muốn diệt khẩu hắn thì không đợi nào có chuyện để yên. Sóng gió chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hứa Tử Du theo chân Dương Xuân Thu đến một đỉnh viện trên ngọn đồi sau lưng lò luyện đan. Nơi này được bảo vệ bởi hai tòa đại trận tự nhiên khổng lồ. Hắn tuy là trận pháp sư nhưng cũng không dễ nhận diện cho tới khi thực sự đặt chân vào bên trong. Hai tòa trận pháp này không hề tầm thường. Nói về ngươi một chút đi. Dương Xuân Thu ngồi lên tấm phản giữa đỉnh viện, vừa phe phẩy quạt mo vừa xăm soi người Hứa Tử Du từ trên xuống dưới. Hắn hơi nuốt nước bọt, vội vàng ôm quyền đáp, đệ tử Hứa Tử Du, xuất thân lò luyện cổ. Không còn gì nữa. Dương Xuân Thu lãnh đạm hỏi. Hứa Tử Du lắc đầu, đệ tử nghĩ trưởng lão sẽ không thích những thông tin dư thừa. Dương Xuân Thu bật cười thành tiếng rồi phẩy tay. Áp lực vô hình bất giác đè ép lên người Hứa Tử Du, bắt ép hắn phải quỳ rạp trên mặt đất. Lão lạnh giọng, ngươi nghĩ giờ là lúc tỏ ra thông minh. Người ngậm Hứa Tử Du đầm địa mồ hôi, đờ đệ tử không dám, hắn cắn răng một lúc, quyết định nói thêm vài thông tin cá nhân cho lão nghe. Tất nhiên, thông tin hoàn toàn xác thực. Hứa Tử Du chỉ muốn che giấu thân phận đệ tử của Cốt Cương lão quỷ nên những thông tin khác thực sự không quan trọng lắm. Nếu đối phương muốn nghe, hắn sẽ nói. Dương Xuân Thu lắng nghe một chút, vẻ mặt không mấy thay đổi. Đêm qua sau khi trở về, lão đã cho người điều tra thân phận của Hứa Tử Du, những gì hắn nói bây giờ hoàn toàn trùng khớp với kết quả trong tay lão. Hắn là kẻ sống sót trong lò luyện cổ khắc nghiệt. Dương Xuân Thu ra hiệu cho Hứa Tử Du ngừng nói, "Lão bất dâu, lão phu đã hiểu thần thế của ngươi. Nguyên lai xuất thân từ đấy, chẳng trách đầu óc lanh lẹ. Trưởng lão quá lời, đệ tử không dám nhận." Dương Xuân Thu nhếch mép, "Ngươi khiêm tốn giờ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Từ xưa đến nay, phàm những kẻ bước chân ra từ lò luyện cổ đều là kỳ nhân dị sĩ của tông ta. Ngươi bây giờ chỉ là một con nhộng nhưng tương lai biết đâu lại hóa kén lột xác." Đa tạ trưởng lão đã khích lệ. Chuyện tương lai đệ tử không dám chắc. Trước mắt, có thể yên ổn sống qua ngày đã là vạn hạnh của đệ tử. Hứa Tử Du bảo. Tiên ổn nữ Dương Xuân Thu hạ khóe môi, thế đạo thay đổi từng chút một, làm gì có thái bình thịnh thế. Không chiến tranh thì không phải là tu hành giới. Hứa Tử Du im lặng nghe lão cảm thán. Hắn không phát ra bất cứ âm thanh nào, cho dù là một tiếng thở. Hắn không dám chen ngang, bất chấp áp lực vô hình vẫn duy trì trên người. Hứa Tử Du không dám phỏng đoán lung tung do thời điểm bây giờ không còn nhiều nguy hiểm như trước nữa. Nếu Dương Xuân Thu chưa hài lòng hắn ở điểm nào, hắn sẽ cam chịu cho tới khi nào lao thực sự hài lòng mới thôi. Là một trong ba cây đại thụ của ngoại môn, Dương Xuân Thu hoàn toàn xứng đáng để hắn lấy lòng. Cảm thán một lúc đã gần đến buổi trưa, mặt trời ngoài kia đã lên tới thiên đỉnh. Dương Xuân Thu đảo mắt xuống Hứa Tử Du, hắn vẫn kính cẩn không mình. Tư thế trước đấy ra sao thì bây giờ vẫn vậy, không hề có dấu hiệu thay đổi. Lao gật gù hài lòng, áp lực đè nén lên cơ thể hắn dần tiêu biến đi. Tu vi tuy không cao nhưng chiến lực đủ để tung hoành cùng cảnh giới. Tâm cảnh ổn định, biết tiến biết lùi đúng thời điểm, ứng biến vừa tốt, biểu cảm không lộ ra nét giả dối. Ngươi là một mầm non ma tu hiếm hoi vừa mắt lão phu đấy, Hứa Tử Du. Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt. Lão phu có chuyện muốn nhờ cậy, ý ngươi thế nào? Lão hỏi tiếp. Hứa Tử Du ngẩng đầu, xin trưởng lão phân phó, đệ tử nhất định hoàn thành. Dương Xuân Thu vuốt râu bật cười. Đứng dậy đi, vì mãi lão phu còn tưởng hòn đá ven đường. Nghe vậy, khóe môi Hứa Tử Du hơi run nhưng rất nhanh đã kiềm chế được. Hắn chậm rãi đứng dậy, đầu gối hơi nhói lên do duy trì một tư thế dưới áp lực trong thời gian dài. Dẫu thế, hắn không hề để lộ bất cứ vẻ thất thố nào trước mặt lão. Dương Xuân Thu hài lòng với biểu hiện đó. Người biết thể hiện những gì cần thể hiện và giấu những gì cần giấu mới là kẻ biết điều, cũng là người mà lão đang cần. Khi còn trẻ như ngươi, lão phu từng được một phàm nhân giúp đỡ. Lão phu đã hứa sẽ hoàn trả nhân tình, tiếc là hơn 200 năm rồi vẫn chưa có được cơ hội đấy. Bây giờ hậu nhân của người đó gặp nạn, lão phu không thể ngó lơ. Nhưng ngươi biết tình hình của dược viên bây giờ rồi, lão phu không tiện rời khỏi đây, nhân lực của dược viên cũng vậy. Dương Xuân Thu đảo mắt về phía liệt dương thụ ở đằng xa. Lão phu có thể tin tưởng tiểu tử ngươi chứ? Hứa Tử Du ôm quyền, đệ tử sẽ không làm trưởng lão thất vọng. Lão phu còn chưa nói cụ thể. Dương Xuân Thu nói, đệ tử sẽ chứng minh trưởng lão không nhìn nhầm người. Hứa Tử Du tiếp tục bảo. Dương Xuân Thu nhắm mắt, con ngươi lóe tinh quang. Lão hơi dựa người ra sau. Gần đây cảnh nội kỳ quốc xuất hiện nhiều vụ mất tích không rõ nguyên do, nạn nhân chủ yếu là phạm nhân nhưng địa vị lại trực thuộc cơ quan triều đình. Một, hai vụ thì lão phu không bàn đến, liên tiếp gần chục vụ có liên quan đến nhau đã không phải chuyện nhỏ nữa. Hậu nhân của ân nhân lão phu hiện nay là Tề Quốc Công, trong thời gian tới ngươi hãy bảo vệ hắn cho chu toàn, nếu có cơ hội thì điều tra ngọn ngành mọi việc cho lão phu. Sau khi luyện thành ngân cốt đan, lão phu sẽ tiếp quản những chuyện còn lại. Phàm nhân và tu hành giả tuy có chung một gốc, song con đường lại hoàn toàn tách biệt. Nhân gian phát sinh chuyện gì, tu hành giới không cần thiết phải quan tâm. Nhưng nếu đại sự có liên quan đến tu hành giới không thể ngồi yên. Ma tu tùy tiện nhưng không đồng nghĩa sẽ vô pháp vô thiên. Ma tu là tu hành giả đều xuất phát từ phàm nhân trong hồng trần. Hồng trần loạn lạc, nhân lực tiêu điều đối với tu hành giới cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ma đạo Tam Tông bảo hộ kỳ quốc cũng vì lý do đó. Khổ nỗi, vì cảnh nội toàn ma tu nên rất khó kiểm soát hành vi của từng người một. Dù sao thì triết lý của ma đạo vẫn là tùy tâm sử dụng, thích là làm, có gan thì sẽ không ngần ngại. Riêng điểm này, Dương Xuân Thu cảm thấy chính đạo làm tốt hơn. Tuy rằng thể chế của đối phương có quá nhiều quy củ trói buộc, nhưng nhờ thế mà Hồng Trần lại ổn định. Tất nhiên, nhân gian đã muốn loạn thì quy củ khắt khe cỡ nào cũng không ngăn được. Kinh thành Hứa Tử Du lẩm bẩm, không phải nơi đó là địa phận của Hợp Hoan Tông sao? Ngươi hiểu sai. Dương Xuân Thu lắc đầu, kỳ quốc do Tam Tông Ma Đạo bảo hộ nên cắt cứ không được phép chênh lệch với nhau. Kinh thành là cơ quan trung ương của kỳ quốc nên sẽ không thuộc về bất kỳ nhà nào. Nơi đấy là vùng đất trung lập của Tam Tông, cũng là nơi có nhiều tu hành giả ẩn thân nhất. Ngư Long hỗn tạp vừa hay là trốn để ngươi vùng đấy. Nói như vậy, chủ mưu đằng sau những vụ bắt cóc này có khả năng là một trong Tam Tông. Dương Xuân Thu nheo mắt nhìn Hứa Tử Du. Ngươi dám nghi ngờ bổn tông? Hứa Tử Du vội lắc đầu. Đệ tử không dám, cờ chỉ là chưa có chứng cứ, đờ đệ tử không dám loại trừ mọi khả năng. Dương Xuân Thu nghiền ngẫm một lúc, cảm thấy lời nói của hắn hợp lý nên không tính trách mắng. Dù sao thì lao tách biệt với tông môn lâu ngày rồi, không thể nói hiểu rõ nội tình được. Dương Xuân Thu chỉ muốn bảo hộ hậu nhân của ân nhân lão, những chuyện khác ra sao thì cao tầng tự khắc có phương hướng xử lý, lão không cần nhiều chuyện. Liệu sự mà làm, cảm thấy có manh mối quan trọng thì chuyển thư cho lão phu. Dương Xuân Thu dừng lại một chút, để tiện cho việc điều tra, ngươi hay giấu thân phận đệ tử Ngự Ma Tông cho tốt. Thành hay bại cũng không được để người ta biết. Nếu bại lộ thân phận, đừng trách lão phu thanh lý môn hộ. Lão lạnh lùng bảo. Hứa Tử Du bất giác dùng mình, hắn vội vàng túi người, tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh. Đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Hứa Tử Du chỉ là đệ tử ngoại môn, về lý không được phép rời khỏi lãnh địa tông môn. Nếu thân phận hắn lộ tẩy tại kinh thành và sự việc vô tình truyền đến thai Ngự Ma Tông thì hắn chắc chắn sẽ bị xử phạt theo tông quy. Đồng thời, Dương Xuân Thu cũng bị liên lụy. Mặt khác, trong quá trình điều tra, nếu kẻ địch trong tối biết người của Ngự Ma Tông đã đến thì bọn chúng sẽ còn trốn sâu hơn. Nước nông còn dễ thấy, nước sâu sẽ chỉ thấy một vùng tăm tối hỗn độn, có điều tra cỡ nào cũng không thấy được gì. Dương Xuân Thu muốn biết ngọn ngành mọi việc nên sẽ không để cho chủ mưu biết rõ quân cờ lao đặt ra. Lựa chọn đệ tử ngoại môn tuy hơi mạo hiểm nhưng lấy tình huống của kinh thành cũng như tâm cảnh và thủ đoạn của Hứa Tử Du, lão tin hắn sẽ làm nên chuyện. Dương Xuân Thu ném cho hắn một miếng ngọc giản, toàn bộ thông tin đã ở trong đó. Ngươi về chuẩn bị trước, sớm mai lên đường. Lão dừng lại một chút, ánh mắt vừa dừng ở Liệt Dương Thụ lại đảo về phía hắn. Nếu ngươi hoàn thành ủy thác, lão phu sẽ cho ngươi một viên ngân cốt đan. Nếu hoàn thành vượt mong đợi, thêm một viên trúc cơ đan nữa cũng không hề hơn gì. Nghe vậy, đôi mắt Hứa Tử Du liền lóe lên tinh quang. Hắn mừng rỡ dập đầu. Đa tạ trưởng lão. Chương 51, chọn lọc tự nhiên chương 51, chọn lọc tự nhiên Thẩm Vân Mai không may vẫn là khiến dư trưởng lão đau lòng nhưng đau hơn là túi chứa vật chứa linh đan rượu dược cô mang theo đã mất hút. Phải biết, bên trong là một lượng lớn đan dược với tổng giá trị lên đến hàng vạn linh thạch. Để trao đổi với dược viên, dược y Lia Đường phải tích cóp và chi tiêu rẻ sẻn trong suốt một năm trời, nhưng kết quả lại trắng tay. Không có đan dược cung cấp từ dược viên, dược y Lia Đường khó mà vận hành thuận lợi. Vì thế dư trưởng lão phải cắn răng dốc tiền túi để bù lại khoản lỗ đó, lòng đau như cắt. Bầu không khí đại bí sôi nổi như chảy hội nên dư trưởng lão không công bố thông tin Thẩm Vân Mai vẫn lạc. Mặc dù việc cô không tham dự sẽ khiến đông đảo đệ tử nghị luận nhưng đại bí không thiếu anh tài, chỉ cần một hai con ngựa ô xuất hiện thì bọn họ sẽ quên thôi. Dư trưởng lão bẩm báo lại cho Tả Hữu xong lão rồi quay trở về dược y Lia Đường, tiếp tục chủ trì nhiệm vụ chăm lo các đệ tử bị thương trong kỳ đại bí. Cứ tưởng đi một chuyến sẽ tra ra hung thủ, kết quả lại lỗ nặng. Dư trưởng lão giờ này không muốn gặp ai cả, bao quát Ma trưởng Tô đang đợi ở bên ngoài. Sư đệ trưởng lão đang bận luyện đan, không muốn tiếp khách, mong sư đệ về cho. Chấp sự của dược y Lia Đường khách khí báo tin rồi nhanh chóng đến thăm khám cho tay đệ tử vừa được khiêng đến. Động tác lanh lẹ dường như không muốn dây dưa lâu. Ma trưởng Tô hơi nhíu mày, đôi mắt sắc thoáng híp lại. Ánh nhìn của hắn sắc lẹm như kiếm ra khỏi vỏ, hai tay nắm chặt một lúc mới buông ra. Nếu trưởng lão đã bận thì ta sẽ không làm phiền nữa. Bao giờ trưởng lão có thời gian, mong sư minh chuyển lời lại giúp ta. Ma gia ta nhất định có hồi báo. Nghe vậy, viên chấp sự chỉ còn cách gật đầu tiếp nhận nhưng trong lòng lại phát khổ thôi rồi. Một lời không hợp liền lôi tên tuổi Ma gia ra, nghe thôi cũng biết là đang uy hiếp. Chấp sự chỉ là tiềm hư sơ cảnh, luận bối cảnh thì không thể so với Ma gia sừng sững của Ngự Ma tông. Mặc dù không thích Ma gia, gã cũng không dám thể hiện ra ngoài. Chuyến này dược y Lia Đường tự dưng dây dưa với đối phương, không chỉ gã mà các chấp sự khác cũng không thích thú bao nhiêu. Dính tới thế gia thì tốt, nhưng Ma gia thì không. Kể cả trong Ngự Ma tông, tiếng tăm của Ma gia không thực sự tốt đến thế. Ma trưởng Tô không biết vì lý do gì mà dư trưởng lão đột ngột xa lánh, nhưng chắc chắn phía dược viên đã phát sinh chuyện gì đấy rồi. Hắn cứ ngỡ với thực lực của Thẩm Vân Mai thì Hứa Tử Du sẽ bị chế ngự, không ngờ lại lật thuyền trong mương. Kế hoạch của hắn thất bại rồi. Nguyên bản, Ma trưởng Tô muốn lợi dụng Thẩm Vân Mai để vừa diệt khẩu Hứa Tử Du, vừa lôi kéo quan hệ gần gũi hơn, ngày sau có thêm trợ lực. Trong trường hợp cô giết được hắn mà lại âm thầm phản bội thì hắn cũng có cơ vận dụng tông uy. Thậm chí ở trường hợp vô lý hơn, cô chết trong tay Hứa Tử Du thì hắn càng có thể mượn tay dư trưởng lão xử lý hậu họa. Ma trưởng Tô và Ma Hòa Sinh đã tính rất nhiều đường nhưng kết quả vẫn để cá lọt lưới. Hứa Tử Du không những giết được Thẩm Vân Mai mà còn che giấu tội ác thành công. Về phía dư trưởng lão, lão không những không giết được người mà còn cố tình tránh mặt. Ma trưởng Tô thật sự rất tức giận nhưng hiện giờ chưa có nhiều thông tin nên không tiện hành sự. Dư trưởng lão còn tay trắng ra về, hắn không dám liều. Thất bại rồi sao? Ma Hòa Sinh trông sắc mặt khó coi của Ma trưởng Tô là đã biết chuyện. Ma trưởng Tô mím môi gật đầu, Hứa Tử Du vẫn còn sống. Hơn nữa, dường như thái độ của Dương trưởng lão với chúng ta không được tốt cho lắm. Rõ ràng ông ta đang cố tránh mặt. Lão dư tránh mặt ư? Ma Hòa Sinh nhăn mày, không lẽ dư trưởng lão chỉ là tiềm hư chúng cảnh, cho dù là cấp trưởng lao đi chăng nữa thì vẫn chỉ là người ngoại môn. Ngày nào không dính dáng tới nội môn, ma hỏa sinh chẳng xem trọng đối phương ấy. Có điều, chính vì tầng thân phận này nên lão mới cân nhắc đến một trường hợp, có thể khiến dư trưởng lao nhún nhường, đối phương ắt là người nội môn. Dược viên chỉ có đúng một người thỏa mãn điều kiện ấy, Dương Xuân Thu. Lục lao có suy đoán gì rồi sao? Ma trưởng Tô gặng hỏi. Có lẽ ông ta bị Dương trưởng lão uy hiếp. Ma hỏa sinh hạ giọng, hạ thấp đến mức ma trưởng Tô phải lại rất gần mới nghe ra được. Hung danh của Dương Xuân Thu như sấm rền bên tai đối với các đệ tử ngoại môn. Bọn họ quá hiểu tính khí lao khó chịu đến mức nào. Phàm những ai đã từng nhận nhiệm vụ ở dược viên lại càng hiểu rõ hơn, phần lớn bọn họ đều không dám quay lại đó. Thở con nhập môn, ma trưởng Tô từng đến đó một lần, tiếc là không có cơ hội gặp mặt để kiểm chứng lời đồn, nhưng trưởng bối trong nhà cũng khuyên không nên tiếp cận lao già đó quá nhiều. Nếu lao không cao hứng, lao sẽ không quản hắn có là người ma gia hay không. Ý của Lục lão là Hứa Tử Du lôi kéo được Dương trưởng lao rồi sao? Ma trưởng Tô nhíu mày. Ma hỏa sinh lắc đầu. Dương trưởng lão không phải người thích tranh đoạt quyền thế, không thì ông ta đã lưu lại nội môn rồi, cần gì phải ra ngoài dược viên vắng vẻ chứ. Trong chuyện này, có lẽ Hứa Tử Du có bằng chứng ngoại phạm xác đáng. Ma trưởng Tô ngẩn người. Sao Lục lão lại nói đỡ cho hắn? Ma hỏa sinh thở dài, ta không nói đỡ dù sao chuyện này cũng chưa rõ đầu đuôi. Trước mắt ngươi cứ tham gia đại bí đi đã, ta sẽ tự mình điều tra. Nhắc đến đại bí, nét mặt lão càng trở nên nghiêm túc hơn. Trường Tô, nếu đã không tham dự thì thôi, một khi tham dự nhất định phải giành chiến thắng. Nếu ngươi không nắm bắt được cơ hội này thì vào nội môn cũng không đủ lực lượng để đấu với hai minh trưởng của ngươi, ngươi hiểu chứ? Ma trưởng Tô gật đầu. Hắn nắm chặt thanh kiếm treo bên hông. Ta hiểu, ta sẽ không thua, nhất định không thua. Ma hỏa sinh vỗ bay, tinh thần thế là tốt. Can dặn xong xuôi, ma hỏa sinh nhanh chóng rời khỏi Ngự Ma Tông. Lấy thân phận ma gia, lão có thể ra vào đất ngoại môn thoải mái, nhưng ở quá lâu lại khó thoát khỏi hai mắt của các thế lực đối thủ. Ma đạo thất gia Ngự Ma Tông lúc nào cũng minh tranh ám đấu, một sơ suất nhỏ thôi cũng tạo ra những khoảng cách vô tiền khoáng hậu. Ma hỏa sinh không muốn trở thành gánh nặng cho gia tộc, tự khắc biết điều tiết. Gần đây ma hỏa sinh ra vào tông môn chúng ta hơi nhiều đấy, hắn ta bắt đầu thể hiện lập trường của mình trong trận chiến kế vị gia chủ rồi hả? Tả trưởng lão roi ánh mắt vào bóng lưng ma hỏa sinh đang xuống núi. Con ngươi máu tựa hồ đang giãn nở đồng tử đến mức tối đa. Hữu trưởng lão nhẹ nhàng rít tẩu thuốc. Khói trắng hóa thành đầu lâu quỷ lượn lờ ra xung quanh, vừa bắt được mùi vị con quạ sống trên mái là nhanh chóng lao tới cắn ướt. Tiếng quạ kêu thất thanh, y tiếp tục rít thuốc. Vẫn còn sớm lắm. Ta đoán là ma trưởng Tô đã nắm phóc được gì đó rồi nên hắn ta mới ngã theo. Đâm lao thì phải theo lao, tên ngãi kia gây chuyện, hắn phải lo liệu hậu sự. Lao Hữu, ông nghi ngờ cái chết của Thẩm Vân Mai liên quan tới hắn. Ta trưởng lão hỏi. Hữu trưởng lão trầm mặc một lúc liền bật cười. Ông không để ý từ sau vụ ma huyên bạo động, hai đứa chúng nó bắt đầu gần gũi hơn rồi sao? Tuy rằng không môn đăng hộ đối lắm nhưng nếu miễn cưỡng hạ tiêu chuẩn, Thẩm lão đầu kia sẽ vui vẻ đến nâng khăn cho hậu nhân cũng không chừng. Tả trưởng lão gật gù, quả thực, lão đầu ấy không đợi nào bỏ qua cơ hội trước mắt, chỉ là sự việc lần này hơi phức tạp đấy. Ông không thấy gần đây chúng ta mất hơi nhiều đệ tử à? Ngự Ma Tông cổ vũ đệ tử tranh đấu giành tài nguyên. Minh tranh ám đấu kiểu gì cũng được, chỉ cần không bị phát hiện thì có phạm tội tày trời cũng chẳng ai truy hỏi. Tả Hữu song lao biết một số việc nhưng cũng ngấm ngầm cho qua để các hạt giống tiềm năng đâm chồi nảy lộc. Mỗi tội những hạt giống ấy đang ngày một chết dần. Bên cạnh những đệ tử nổi bật như Linh Vũ ngoại môn gần đây lại chết thêm vài người. Có người triển vọng, có kẻ lại rất tầm thường, nói chung là không đáng để mắt. Xong, chết nhiều như thế phía tông môn cũng hỏi chuyện, nếu hỏi cả 10 lần mà vẫn nhận lại 10 câu trả lời như nhau là tử trận vì nhiệm vụ thì có phần không được hay cho lắm. Nghe như thể các trưởng lão ngoại môn không biết dạy đệ tử ấy. Tả trưởng lão không muốn còn nhiều, tôn chỉ của lão là để các đệ tử tự sinh tự diệt, nhưng chết nhiều quá cũng bất ổn. Chọn lọc chỉ thực sự hiệu quả khi người sót lại là những kẻ mạnh, song đằng này, đến kẻ mạnh cũng ngã xuống thì tương lai lại có chút tăm tối. Hữu trưởng lão vừa rít tẩu thuốc vừa nghĩ ngợi, mi tâm mỗi lúc một nhăn sâu. Ta đã để ý nhưng cứ mặc đi, đang kỳ đại bí không cần phải tự làm mình mệt nào thế. Tả trưởng lão lườm một mắt, lao già ông lại lười biếng rồi. Hữu trưởng lão nhếch mép, chỉ có người sống mới mang lại giá trị, chết rồi thì bỏ đi, dù sao cũng chỉ là định phát cảnh, qua vài năm kiểu gì mà chẳng có người khác. Hôm trước cao tầng trách phạt một lần rồi, ông không tính làm gì thật. Hữu trưởng lão đệm nhịp chân một lát rồi đổ hết tàn thuốc vào trong lọ đồng. Ta có cách quản của ta, nếu cao tầng không vừa ý thì cứ cử người đến thay. Ý thì cười lạnh. Nghe vậy, tả trưởng lão không khỏi đau đầu. Thật là cứng quá cũng không tốt. Mặc dù chỉ có hai chúng ta nguyện ý ra ngoài này, nhưng thỉnh thoảng cũng nên thuận gió nội môn một chút. Làm gì cũng nên chừa đường lui chứ. Hữu trưởng lão nheo mắt lại. Con rắn đen lập tức trườn lên vai, cả hai cặp mắt liền lườm tả trưởng lão chằm chằm. Với vết thương năm ấy, ông cảm thấy chúng ta còn đường lui. Tả trưởng lão trầm mặc một lúc, con mắt máu trên mặt mỗi lúc một thu lại. Một lát sau, lão thở dài. Lần này ông thắng. Hữu trưởng lão hất mặt lên trời, vì phèo khói trắng. Ta nào nói sai. Chương 52, hành tẩu chương 52. Hành động cái chết của Thẩm Vân Mai vẫn là một mê vụ không lời giải đáp, nhưng cao tầng ngoại môn sẽ không vì cô mà đình chỉ mọi hành động. Nếu cô còn sống, giá trị của cô vẫn sẽ luôn bày ra đó, nhưng chết rồi thì mọi thứ cũng sẽ theo cô xuống mộ. Những người được gọi là thiên tài trong tu hành giới vốn không ít, nhưng để sống đến lúc tạo ra thành tựu cho đời lại lắc đắc không mấy ai. Nhân trung long phượng là thế, không dành cho số đông. Hứa Tử Du rời ngoại môn mấy ngày trời nên không rõ tình huống nơi đấy thế nào. Hắn cũng không có nhiều bằng hữu, nói thẳng ra là chẳng mấy ai, nên một khi rời khỏi thì gần như tách biệt thông tin với số đông. Song hắn cũng chẳng còn lắm. Hắn giờ này bận rộn. Sau khi chấp nhận ủy thác của Dương Xuân Thu, Hứa Tử Du đã dành nguyên một đêm để chuẩn bị đan dược, phụ lục và trận pháp rồi mới lên đường. Kinh thành Kỳ Quốc nằm rất xa, nếu như đường xá thuận lợi thì cũng mất tầm nửa tháng di chuyển. Vì thế, Dương Xuân Thu ban cho hắn một kiện pháp khí phi hành. Pháp khí phi hành là loại giúp tu hành giả có thể bay lượn với tốc độ cao trên bầu trời. Chỉ cần pháp lực no đủ, tu hành giả có thể bay bao lâu cũng được. Tất nhiên, đẳng cấp pháp khí phi hành càng cao, giới hạn tốc độ sẽ càng được nâng lên. Có loại rất nhanh, nhanh đến mức Hứa Tử Du tận dụng thanh ngưng lục thông thức cũng chưa chắc thấy được thân ảnh. Dương Xuân Thu ban cho hắn loại phổ thông, tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng là tài sản đáng quý đối với một đệ tử ngoại môn nghèo rách mồng tơi. Phải biết, pháp khí phi hành chỉ được tặng cho các đệ tử ngoại môn khi đạt được vị thứ cao trong các kỳ tiểu bí. Còn không thì phải đợi đến khi tấn cấp nội môn mới đạt được một kiện theo quy định của Ngự Ma Tông. Trường hợp không tham gia thi đấu hay chưa vào nội môn mà vẫn được trao như Hứa Tử Du vốn dĩ rất hiếm hoi. Vốn dĩ Dương Xuân Thu không định cho Hứa Tử Du nhưng nhìn lại đường xa hiểm trở, lão sợ Tề Quốc Công sẽ xảy ra chuyện trong quá trình chờ đợi nên mới phải dốc thêm một liếng. Dương Xuân Thu đầu tư càng nhiều, kỳ vọng dĩ nhiên càng lớn. Hứa Tử Du lần này mà làm hỏng chuyện thì tốt nhất hắn nên tự bước vào đan đỉnh của lão đi thì hơn. Lần đầu sử dụng pháp khí phi hành, tốc độ di chuyển của Hứa Tử Du cực kỳ chậm, tuy rằng vẫn ngang ngửa tốc độ của Hán Huyết Bảo Mã nhưng đường đường là người sử dụng pháp khí phi hành, ai lại đi chậm như thế chứ? Nếu hắn tập trung tính lực xuống dưới đất, khéo lại nghe thêm mấy tiếng xì sầm của các tán tu tọa tâm cảnh. Lần đầu hành tẩu xa tông môn, Hứa Tử Du quả thực rất mất mặt. May mắn là hắn đã thay đổi y phục và mang mặt nạ nên mới không thu hút sự chú ý, không thì lao già tính khí khó lường của dược viên sẽ lột da hắn ra mất. Sau một ngày sử dụng pháp khí phi hành, Hứa Tử Du cũng đã quen cách điều khiển và giữ thăng bằng trong quá trình bay. Ngày thứ hai, tốc độ của hắn bạo tăng. Tiếng gió thổi bên tai, tiếng người mỗi lúc một bỏ lại ở sau lưng. Hứa Tử Du vừa bay vừa phục dụng đan dược khôi phục pháp lực nhằm ổn định tốc độ di chuyển. Cứ như thế, hắn đã đến kinh thành sau 3 ngày đường không nghỉ chân. Kinh thành có tu hành giả nên Hứa Tử Du lựa chọn khu rừng phụ cận để đặt thân. Hắn đã tọa khôi phục lượng đã tiêu hao một lúc rồi mới tiếp tục lên đường. Kinh thành không hổ danh là chốn phúc địa có long mạch chạy qua. Bầu không khí nơi đây thực sự rất dễ chịu. Mặc dù mật độ thiên địa linh khí không dày đặc như khi còn ở trong tông môn nhưng vì về đêm không chịu ảnh hưởng của độc khí ma huyên nên Hứa Tử Du có thể tu hành thông suốt mà không bị phân tâm bởi mật độ độc khí. Được cái này thì mất cái nọ, không mảnh đất nào thực sự hoàn hảo. Hứa Tử Du hòa mình vào dòng người đang xếp hàng dài bên ngoài thành. Tiến độ qua cổng khá chậm chạp, xem chừng là dư âm từ mấy vụ mất tích gần đây. Hứa Tử Du đợi từ đầu giờ chiều đến lúc gần chập tối mới đến lượt. Tên tuổi, người từ lâu tới, đến kinh thành có việc gì? Tại hạ Hứa Tử Du, người trấn Thanh Bình, quận Mã Lâm. Tại hạ đến kinh thành thăm cựu cửu, hy vọng được quan gia cho phép nhập thành. Hắn mỉm cười lễ độ. Giấy chứng minh thân phận đâu? Quan sai ghi chép lười biếng hỏi. Hứa Tử Du mỏ mẫm tay lại một lúc, cố tình để rơi một tấm ngọc bài được điêu khắc tỉ mỉ. Quan sai thấy đồ quý liền mắt sáng như ánh lửa, bèn gọi lính mang đến xem, ý đồ muốn thu nạp nhưng vừa cầm trên tay, mặt mũi ga đã tái nhợt như tờ giấy trắng. Cờ con đã, ngươi nói đến kinh thành thăm cựu cửu, không biết cựu cửu ngươi là ai? Hứa Tử Du ôm quyền, mỉm cười đáp lại, cựu cửu họ Điền, gọi là Điền Kiến Quốc. Quan sai lập tức ngã ngửa ra sau, đám binh lính liền hoảng hốt, vội vàng đến đỡ nhưng ai mà ngờ gã lại nhanh tay lẹ chân chạy đến bên Hứa Tử Du như một cơn gió. Quan sai chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt cười cười có chút hèn mọn. Nguyên lai là Hứa công tử, trời tối nên buồn quan không thấy rõ, mong công tử lượng thứ cho. Quận Mã Lâm xa kinh thành, hẳn là công tử đã đi một chặng đường dài rồi, chi bằng để buồn quan cho người đưa công tử hồi phủ thì thế nào? Hứa Tử Du, bộ dạng lười biếng không nguyện ý làm việc của ngươi đi đâu rồi? Hắn mỉm cười lễ độ, đại nhân phụng mệnh làm việc, người ở đây cũng vậy, tại hạ không dám làm phiền. Trời cũng tối rồi, tại hạ chỉ mong có thể thân phận công tử không có vấn đề gì cả, bổn quan sẽ cấp phép vào thành ngay. Quan sai nhanh nhảu trao trả tấm ngọc bài cho Hứa Tử Du rồi quay về bàn đóng dấu mục, động tác nhanh nhẹn, nhìn thế nào cũng không thấy vẻ hề bại vài phút trước đấy. Hứa Tử Du được cấp phép liền không nán lại. Hắn mỉm cười cảm tạ đối phương một lần nữa rồi mang tay lại tiến vào thành, cảnh vật hoa lệ lập tức đập vào mặt. Trong khi đó ở bên ngoài, một vài tên lính không hiểu thái độ vừa rồi của quan sai nên len lén thủ thỉ với nhau. Một tên trong đó không nhịn được lòng hiếu kỳ, bèn hỏi: "Đại nhân, vừa rồi là ai vậy ạ?" Quan sai chậm rãi làm chén trà, nghĩ ngợi một lúc lại nói: "Cho người bám theo, nhớ là đừng kinh động. Đối phương dừng chân ở đâu, ngươi phải báo lại cho ta ngay lập tức." Nghe vậy, tên lính liền không hiểu nhưng cũng không dám chế mãi. Sau khi hắn đi thì một tên khác lại dâng trà, khéo léo hỏi lại chuyện ban nãy. Quan sai biết đám người sẽ tò mò, dù sao gã cũng vừa biểu hiện thái độ khác với ngày thường. Nhưng thân là người của hoàng quyền, có những việc gã phải hiểu ngầm để thuận đường thăng tiến sau này hơn. Tất nhiên, cũng để sống thọ hơn. Ngọc bài vừa rồi cầm rất nặng tay, chất ngọc không bị pha tạp, độ sáng bóng cho thấy là loại lâu năm. Ngoại trừ phú thương giàu có thì cũng chỉ còn mỗi đại quan lâu năm mới sở hữu loại ngọc quý này. Chưa kể, bên trên ngọc bài chạm khắc hình nghe thú, cả kinh thành chỉ có đúng một gia tộc sử dụng nghe thú làm gia huy, ngươi biết là ai không? Quan sai nhếch mép, tay lính châm trà bất giác run nhẹ, "Là Tề Quốc Công." "Phải, là Tề Quốc Công đại nhân." Quan sai đáp, "Kỳ Quốc có tổng cộng 8 quốc công nhưng Tề Quốc Công là nhân vật tương đối đặc biệt bởi gia đình lão được phong quốc công tận 2 lần. Một lần là đời cũ, còn một lần là đời hiện tại của Điền Kiến Quốc. Chưa kể, cái tên Kiến Quốc này còn do Tiên Vương khi còn tại thế đặt cho, thành thử địa vị của Tề Quốc Công ở Kỳ Quốc cực kỳ cao. Ngoài hoàng tộc, Điền gia là nhất đẳng gia tộc chính tông. Quan sai làm quan gần 20 năm, tự biết bản thân không để động vào gia tộc này nên mới nhún nhường. Xong, để chắc ăn, gã vẫn phải cho người theo dõi, nhỡ như không phải thì còn có cơ cho người bắt vào đại lao lập công trạng. Trong trường hợp Hứa Tử Du có quan hệ với Tề Quốc Công thật thì gã sẽ cố gắng bắt hành tung rồi lân la tiếp cận. Nếu có thể tạo ấn tượng tốt với người thân của Tề Quốc Công thì con đường thăng tiến của gã sau này cũng sẽ không chắc trở quá nhiều. Quan sai là người có tâm tư, hầu hết quan lại đều như thế. Khổ nỗi, tâm tư của gã làm sao qua mắt được Hứa Tử Du. Hắn đã sớm phát hiện có người theo dõi ngay từ khi dừng chân mua một cái bánh bao nóng rồi. Trình độ theo dõi đúng là không đâu vào đâu. Hứa Tử Du làm bộ không quan tâm, lát nữa hắn nói với Tề Quốc Công sau cũng không muộn. Trước mắt hắn phải đi gặp người cần gặp đã, những chuyện khác tính sau. Ở ngoài thành thì Hứa Tử Du còn dùng mặt nạ che mặt, chứ đã vào thành rồi thì hắn lại thoải mái phô bày dung mạo của mình, dù sao mặt mũi đẹp trai cũng dễ hỏi đường. Ngắn nỗi, vì thu hút người qua đường quá nên Hứa Tử Du đi được một trượng là lại có người chạy đến trèo kéo vào gian hàng. Thậm chí đến khu phố trung tâm lại bắt gặp vô số kỵ nữ vây quanh. Người nào người nấy đều rất đẹp mắt, mỗi tội hắn không có thời gian. Hứa Tử Du không tiện dùng sức bởi sức của hắn rất lớn, tùy tiện vung tay thôi cũng đủ đập người bình thường thành ba đúng nghĩa đen. Chật vật hơn nửa canh giờ, Hứa Tử Du mới thành công thoát khỏi dòng người để đến phủ của Tế Quốc Công. Đất của nhất đẳng gia tộc trốn kinh thành có khác, vừa rộng rãi vừa yên tĩnh. Đứng lại, người đến là ai? Hứa Tử Du bị binh lính canh cổng chặn đường, cả hai đều là thanh niên và mỡ, vóc người to cao, ánh mắt không có chút dấu hiệu thân thiện. Hắn mỉm cười, thuận tay đưa tấm ngọc bài, tại hạ Hứa Tử Du, phiền hai vị vào trong báo với Tề Quốc Công đại nhân. Ngài ấy sẽ hiểu khi nhìn thấy nó. Tên lính canh cổng thật lưỡi, ngươi nghĩ Quốc Công đại nhân là ai mà chưa nói hết câu, gã lại im bặt khi nhìn thấy ngọc bài. Gương mặt sượng cứng như tượng đá. Quan sai bình thường còn nhận ra thì một tên canh cổng ngày ngày thấy Tề Quốc Công ra vào sao lại không biết gia huy của Điền gia được chứ? Một người trong đó nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một chút rồi nói, ngươi đợi ở đây, ta vào trong báo rồi quay lại sau. Được, tại hạ sẽ đợi tin ngoài này. Hứa Tử Du cười khẽ. Chương 53, không ai được ngủ chương 53, không ai được ngủ một lát sau. Cháu trai yêu quý của ta. Tề Quốc Công Điền Kiến Quốc hay tin là tức tốc chạy ra ngoài rồi ôm chầm lấy Hứa Tử Du, vừa mừng vừa niềm nở. Dáng vẻ của lão hoàn toàn trái ngược vẻ điềm đạm mọi khi nên ai nấy cũng kinh ngạc không cùng. Nhất là nữ nhân đi cùng lao ra ngoài này. Hứa Tử Du nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi bày bộ dạng mừng với lão. Hai người cười nói thắm thiết như người thân trong gia đình, vừa đi vừa hàn huyên không ngớt lời. Sau khi cả hai về phòng riêng trong một biệt viện nằm ngay sau gian biệt viện của Quốc Công, gương mặt tươi cười của Điền Kiến Quốc mới thu lại. Lão đội quỳ xuống hành lễ. Đa tạ tiên gia đã đến. Vừa rồi tiểu nhân đã mạo phạm, mong tiên gia thứ tội. Hứa Tử Du nghe nói quan lại trong triều lật mặt còn nhanh hơn cả trở bàn tay, hóa ra lại là sự thật. Điền Kiến Quốc thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả tưởng tượng của hắn. Hứa Tử Du đỡ lao dậy, bình tĩnh nói, Quốc Công không cần khách sáo, tại hạ chỉ đến theo lệnh của Dương trưởng lão. Tạm thời trưởng lão có việc tại thân nên không thể đến đây. Trong thời gian này, tại hạ sẽ đảm nhiệm ủy thác bảo hộ Quốc Công. Điền Kiến Quốc cười khách khí, tiểu nhân biết Dương thượng tiên bận rộn nên không dám kỳ vọng nhiều. Bây giờ thượng tiên có hồi đáp, tiểu nhân mừng khôn xiết. Thời gian tới tính mạng của tiểu nhân và gia quyền xin trông cậy vào tiên gia. Lao chắp tay không mình, thái độ thành khẩn. Điền Kiến Quốc cho Hứa Tử Du một ấn tượng khá tốt nên hắn cũng hòa hoãn với lão hơn. Với cả, tuổi tác của hắn không lớn, nghe một người đáng tuổi cha ông, lại còn quyền cao chức trọng xưng tiểu nhân thì không quen thai lắm nên điều chỉnh một chút. Điền Kiến Quốc xuất thân quân doanh nên không câu nệ quá nhiều. Hứa Tử Du đề nghị thì lão sẽ nghe theo, dù sao nói nhiều thành quen cũng không tốt, nhớ đâu quá chén hứa hình thì lại bại lộ thân phận của người ta. Hiện tại, Hứa Tử Du lấy thân phận là cháu ruột của Điền Kiến Quốc. Mẹ hắn là trưởng tỷ của lão, thời trẻ xuất giá xa nhà nên không thể về thăm quê. Giờ này có tuổi có thời gian nhưng không tiện đi lại nên mới bảo con trai đến hỏi thăm sức khỏe người thân. Điền Kiến Quốc xưa nay lo việc triều chính nhưng không hề quên gia quyến, thành ra tay bắt mặt mừng khi gặp cháu ruột cũng không phải chuyện khó hiểu. Sắp xếp xong xuôi, Điền Kiến Quốc mang Hứa Tử Du đến chào hỏi người thân. Không hổ danh là đại quan trong triều, thân thích của lão nhiều vô kể. Điền Kiến Quốc có 2 chính thất và 8 thiếp thất, số lượng con cái lên gần đến đầu 2. Mấy đứa con trai đầu đã lập gia thất và chuyển ra phủ riêng nên trong nhà không quá đông. Sau mấy hôm nữa là tới Tết nên phủ Quốc Công sẽ nườm nượp trở lại. Hứa Tử Du nể Điền Kiến Quốc đấy. Ở độ tuổi ngoài lục tuần mà vẫn có con nhỏ được thì tinh lực của lão không phải dạng vừa. Hậu duệ nhà binh tướng có khác. Đại quan như Điền Kiến Quốc tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, dù sao Điền gia cũng là công thần nên cần phải khai chi tán diệp ngay khi có cơ hội. Vấn đề ở đây là lão có 2 chính thê, một người đã qua đời sau khi hạ sinh đứa con đầu, còn một người là muội muội ruột của người đã mất, là Điền phu nhân mà đông đảo người trong kinh biết đến hiện tại. Tu hành giới coi trọng trật tự trên dưới thì hồng trần cũng không khác biệt bao nhiêu. Đích thứ rất quan trọng. Điền phu nhân tuy là chính thê nhưng chỉ là vợ kế nên thân phận không thực sự hiện hay lắm. Trong nhà vẫn có thiếp thất không phục bà. Hứa Tử Du chỉ mới chào hỏi một lượt thôi mà đã cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Mới ngần này người đã thế, vài hôm nữa con cháu tụ tập về chắc sẽ còn phức tạp hơn. Hứa Tử Du lấy cớ đường xa mệt nhọc nên xin phép về nghỉ trước, bữa tối thì cứ để người hầu mang vào phòng là được. Điền Kiến Quốc mong muốn mở rộng quan hệ với hắn, nếu có thể thì câu thông để đời sau còn có chỗ dựa. Nhưng miễn cưỡng quá cũng không tốt, nếu hắn cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt thì lão không nên cưỡng ép. Hứa Tử Du được đặc cách cho ở một biệt viện sân vườn rộng thoáng cùng với 10 người hầu, hắn muốn gì bọn họ cũng sẽ phục vụ chu đáo tận tình. Thậm chí, đến việc tắm rửa cũng luôn có 2 nữ tỳ hầu cận, hắn muốn làm gì bọn họ cũng nguyện ý hiến thân. Gần nữ sắc với phàm nhân khác với tu hành giả, Hứa Tử Du không chê, chỉ là đi đường mệt rồi nên hắn không muốn tốn sức. Với cả, vừa vào phủ không lâu hắn đã cảm thấy Điền phu nhân nhìn mình bằng ánh mắt không bình thường nên trước tiên hành sự cẩn trọng đã. cùng lúc đó ở trong biệt viện của hai vợ chồng Điền Kiến Quốc. Trông lão gia hôm nay có vẻ rất cao hứng, gặp được cháu ruột vui đến vậy sao? Điền phu nhân vừa giúp cởi trường bảo vừa hỏi cho mình. Phải vui chứ? Trường tỷ xuất giá xa nhà đã lâu không có tin tức nên ta cũng lo, không biết tỷ ấy sống có tốt không. Với cả, bà biết đấy, tuổi này chỉ lo không biết ngày mai phải đi viếng ai thôi, mừng là tỷ ấy vẫn còn sống khỏe. Lao cười đáp. Lao ra thật là, đừng nói chuyện không vui như vậy chứ. Điền phu nhân than vãn. Điền Kiến Quốc thở dài. Gần đây trong kinh sóng gió liên miên, ta cũng không chắc bản thân có thể thay qua nạn khỏi. Hôm trước Lã thượng thư mất tích, trong chiều rối loạn, ai mà biết đêm nay sẽ là ai, ngày mai là người nào. Ta ở thế bị động, có thể chuẩn bị trước bao nhiêu hay bấy nhiêu. Điền phu nhân thở dài, gần đây bà nghe những lời này nhiều cũng phiền muộn không kém. Sắp Tết rồi, lão gia đừng nói chuyện không vui. Ngày mai gia đình đại chính về thăm, nếu nó thấy vẻ mặt này của lão gia thì sao yên tâm nổi chứ. Điền Kiến Quốc mỉm cười nắm tay bà. Nếu đại chính hồi phủ thì bảo nó dẫn Tử Du đi dạo kinh đô một chuyến, huynh đệ bồi dưỡng tình cảm cũng tốt, mai sau còn có chỗ dựa. Nghe vậy, gương mặt Điền phu nhân hơi đổi nhưng không giữ quá lâu. Bà gật đầu. Ta sẽ nói với đại chính. Giờ khuya rồi, lão gia nghỉ ngơi trước đi. Bà không nghỉ sớm à? Điền phu nhân mỉm cười, ta sợ chất nhi lại trốn nên tính đi căn dặn người hầu phục vụ cho tốt, san tiện dặn dò nhà bếp làm thêm phần cho ngày mai. Điền Kiến Quốc xoa đầu bật cười, bà xem cái đầu dàn mua này đi, có tuổi rồi lại quên tới quên lui, vẫn là bà Chu Toàn. Trời lạnh nên đừng ở ngoài lâu quá, dặn dò xong nhớ về ngủ. Ta biết rồi, lao ra ngủ ngon. Điền phu nhân cười khẽ rồi thổi tắt đến. Bà vừa ra ngoài thì đã có nữ tỳ đợi sẵn, song cô chưa kịp báo cáo thì đã bị bà ra hiệu im lặng. Hai người đến một nơi hoang vắng, đảm bảo không có người nghe lén thì mới bắt chuyện. Ngươi có nhìn ra điểm gì lạ ở Hứa Tử Du không? Nữ tỳ lắc đầu, phu nhân, Hứa thiếu gia không có biểu hiện lạ. Hai nữ hầu tắm rửa vẫn còn trong trắng, bọn họ nói cả buổi thiếu gia chỉ ngắm chứ không động tay. Chỉ ngắm tôi ư? Điền phu nhân nhíu mày, ngươi có chọn người đẹp không đấy? Nữ tỳ cười khổ, phu nhân, đều là người vốn để cho đại thiếu gia cả. Nghe vậy, vẻ mặt Điền phu nhân càng trở nên thâm trầm hơn. Bà khoanh tay nghĩ ngợi, ngón tay không ngừng cấu vào áo khoác chống lạnh. Đôi mắt bà chợt lóe dị quang, vội hỏi, ban nãy ngươi gọi Hứa Tử Du là gì? Khởi bẩm, là Hứa thiếu gia. Nữ tỳ do dự một chút, lờ lao ra dặn nô tỳ phải gọi vậy ạ. Điền phu nhân hít một hơi lạnh, cánh mũi bất giác đỏ lên. Tiếp tục quan sát, tuyệt đối không được lơ là, có biến động gì lập tức báo cho ta. Nô tỳ xin nghe. Nữ tỳ vội không mình rồi hỏi tiếp, phu nhân, vậy tối nay chúng ta có cần cho người hầu ngủ thiếu gia không ạ? Điền phu nhân lắc đầu, nếu đối phương đã không động tay thì không cần miễn cưỡng, tránh lưu lại ấn tượng xấu. Lao gia đã dặn phải đối xử thật tốt thì cứ chiều ý hắn đi. Bà dừng một lát, căn dặn đầu bếp chuẩn bị bữa sớm mai cho chú đáo. Nữ tỳ nhận lệnh rồi xin phép lui ra. Về phần Điền phu nhân, bà chưa về vội mà hình như còn đi dặn dò người hầu trong phủ thêm một lần cho chắc ăn. Tuy rằng có khúc mắc với Hứa Tử Du nhưng bà vẫn có tác phong của một phu nhân quyền quý, nhất quyết không để lộ mặt xấu của bản thân với người khác. Riêng điểm này, Hứa Tử Du đánh giá cao bà. Chậc, sống trong nhà quyền quý cũng không thoải mái gì cho cam. Hứa Tử Du ló đầu khỏi mái nhà, đôi mắt lãnh đạm quan sát bóng lưng của Điền phu nhân một lúc mới trở về lại phòng riêng nghỉ ngơi. Hắn để ý thái độ của bà ngay từ đầu nên mới âm thầm bám theo, sự việc không ngoài dự đoán của hắn lắm. Bà đã nghi ngờ thân phận của hắn. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của Điền phu nhân không bay cao bay xa đến tu hành giới, bà chỉ nghĩ hắn là con riêng của Điền Kiến Quốc. Để thể hiện sự hiếu khách, Điền Kiến Quốc dặn người hầu gọi Hứa Tử Du là thiếu gia, nhưng theo nguyên tắc, đấy là danh xưng dành cho con cái trực hệ trong phủ quốc công. Hắn được xem là cháu trai, về lý chỉ dừng lại ở công tử là hết, nhưng không, lao bắt người hầu gọi là thiếu gia cho bằng được nên Điền phu nhân mới nghĩ ngợi. Nhìn tình cảnh đối chọi với mấy thiếp thất trong phủ quốc công, Hứa Tử Du cũng thông cảm cho Điền phu nhân, dù sao bà cũng không phải đích chính thất, bà chỉ kế vị người tỷ tỷ mệnh bạc của mình mà thôi. Địa vị của bà không đúng như thế. May mà bà vẫn còn một đứa con trai tài giỏi nên mới vớt vát được phần nào. Điền đại chính, ý là hy vọng của Điền phu nhân. Khổ nỗi, Điền Kiến Quốc lại bảo y ngày mai dẫn Hứa Tử Du đi thăm thú kinh đô, san tiện bồi dưỡng tình cảm huynh đệ nữa thì cái đầu nghĩ ngợi lung tung của Điền phu nhân lại không thể yên vận. Con trai bà đã có đối thủ rồi. Cứ như thế, một đêm lặng lặng trôi qua nhưng sóng ngầm lại bắt đầu nổi. Đêm nay, vài người không thể yên giấc. Chương 54, giáp rối kéo đến chương 54, giáp rối kéo đến Hứa Tử Du đã đánh giá thấp sự đông đủ của Điền gia. Ngay buổi sáng hắn thức dậy, người trong phủ quốc công đống tấp nập và hối hả một cách kỳ lạ. Nhìn người hầu chạy qua chạy lại, hắn bất giác nhớ tới tràng cảnh những đệ tử cá mới không làm đủ nhiệm vụ vào cuối năm vừa rồi. Tuy bản chất hai bên khác biệt nhưng biểu hiện giờ này lại giống hệt nên làm hắn có chút cảm thán. Hứa thiếu gia, trời hăng còn sớm lắm, thiếu gia ngủ thêm một chút đi. Nữ tỳ nói chuyện với Điền phu nhân ngày hôm qua thấy Hứa Tử Du vươn vai trước cửa mà giật mình. Ta dậy sớm quen rồi. Hứa Tử Du bạn người, chuẩn bị nước rửa mặt là đủ, các ngươi cứ lo liệu việc của mình đi, không cần để mắt tới ta. Giọng hắn không lạnh nhưng cũng không niềm nở như ngày hôm qua. Nữ tỷ có thể cảm nhận sự khác biệt song lại không thể chỉ ra khác nhau cụ thể ở chỗ nào. Ngoại trừ nghe lệnh, cô không dám có ý nghĩ nào khác. Hứa Tử Du nguyên bản không phải người sinh ra trong một gia đình quyền quý, lại thêm tuổi thơ trải qua sinh tử nguy hiểm ở lò luyện cổ nên cốt cách hắn không giống một người giàu sang. Cho dù vẻ ngoài hắn đẹp trai, hắn cũng không giống một công tử. Tuy nhiên, Hứa Tử Du là tu hành giả, khí chất của hắn sẽ vượt trội hơn nhiều với người bình thường. Thậm chí nếu hắn đứng cạnh Điền Kiến Quốc, ánh mắt người ngoài chưa chắc đã dừng ở lão lâu hơn hắn. Ở tu hành giả bao giờ cũng có một sức cuốn hút rất đặc biệt, bởi bọn họ ngay từ đầu đã là những cá thể được thiên địa yêu quý. Ngày hôm nay, con cháu của Điền Kiến Quốc bắt đầu trở về nhà sau một năm nên nhân lực trong phủ được điều động tối đa, người nào người nấy rất bận rộn. Song biệt viện của Hứa Tử Du lại không có bất kỳ một người nào do hắn cần sự yên tĩnh để điều khí tu hành. Điền Kiến Quốc muốn dành cho hắn một không gian thoải mái nhất có thể nên đã cho rút bất người hầu dù trong lòng không muốn lắm. Song, nếu hắn đã yêu cầu thì lão đành chấp nhận. Chưa kể, lão giờ này còn phải xử lý chuyện khác nên không thể mãi đinh ninh. Con cháu Điền gia rất đông đảo nên mỗi kỳ lễ Tết là trong phủ sẽ cực kỳ đông đúc, dẫn đến phòng ốc luôn ở trong tình trạng thiếu vắng. Đôi lúc đông quá còn phải dọn phòng của người hầu để trang hoàng lại cho con cháu trong nhà dùng tạm. Nay một mình Hứa Tử Du độc chiếm một biệt viện lớn dẫn đến tình trạng thiếu hụt còn nghiêm trọng hơn, trong phủ đã có không ít người lên tiếng. Có điều, Điền Kiến Quốc vẫn kiên quyết với mệnh lệnh nên chẳng ai dám ho hé. Không thể xê dịch ý kiến của lão, những người âm thầm chống đối chỉ còn cách hướng mũi dư luận về phía Hứa Tử Du. Mỗi tội hắn lại chẳng quan tâm. Việc của hắn là bảo vệ Điền Kiến Quốc và điều tra kẻ chủ mưu trong bóng tối, những chuyện khác chỉ là lông gà vỏ tỏi. Hắn chỉ việc cầm cự cho tới khi Dương trưởng lão tới là được. Hiện đệ đang nghĩ gì thế? Tiếng xe ngựa lốc cốc, những âm thanh ồn ào của người qua đường không ngừng truyền vào trong, bất giác phá vỡ tâm tư tĩnh lặng của Hứa Tử Du. Hắn mỉm cười nói với người bên cạnh, một chút việc vặt mà thôi. Chính huynh đã lâu không về nhà, nên bầu bạn tiếp chuyện với phu nhân mới phải, không cần phải đi cùng ta thế này. Điền đại chính lắc đầu, ta sống tại kinh thành mà, muốn về thăm nhà lúc nào mà không được chứ? Hiện đệ hiếm lắm mới có dịp đón Tết ở đây, chi bằng để ta dẫn đi thăm thú. Nói đoạn, y chỉ tay ra ngoài cửa sổ, bắt đầu giới thiệu đình viện và thắng cảnh hoa lệ. Lời nói y tuôn không ngừng, gặp cảnh nào cũng không thiếu văn thơ. Điền Kiến Quốc là quan võ nhưng lại không muốn con cháu theo nghiệp võ bởi lão biết một khi gia tộc phát triển cực thịnh thì kỳ vương sẽ dè chừng. Quyền lực của Điền gia đã được củng cố sau hai lần phong vị quốc công rồi, không cần phải tiếp tục mở rộng nữa. Động chạm đến quyền lợi của hoàng tộc sẽ không có kết cục tốt. Vì thế, ngay khi Điền đại chính ra đời, Điền Kiến Quốc liền hướng ý trở thành quan văn, những đứa nhóc nếu có tài thì cho vào quân đội, không thì làm một phú thương sống trong nhung lụa là đủ rồi. Người ngoài thấy Điền Kiến Quốc quyết định không khôn ngoan bởi sau khi lão nhận được phong hiệu quốc công cá nhân, lão hoàn toàn có đủ căn cơ để vượt mặt những gia tộc nhất đẳng khác. Chỉ với phong hiệu đấy, Điền gia thịnh vượng thêm ba đời nữa cũng không phải nói chơi. Song, lão vẫn kiên định như cũ, nhất quyết không bành trướng. Hứa Tử Du không tìm hiểu thì thôi, biết rồi lại càng nể phục Điền Kiến Quốc hơn. Đứng trước dục vọng lớn nhất của đời người là quyền thế, lão vậy mà vẫn kiên định với mục tiêu của chính mình. Nếu lão có thể tu hành, tâm tư này chắc chắn sẽ biến lão thành cường giả. Thiết hay, thiên địa không cho con người tất cả. Quay trở lại ủy thác của Dương trưởng lão, theo những gì được ghi chép trong ngọc giản, toàn bộ nạn nhân mất tích đều bị bắt cóc vào buổi tối. Còn ban ngày dù phòng thủ Hứa Hinh cỡ nào thì đối tượng cũng sẽ an toàn nên Hứa Tử Du mới yên tâm xuất phủ điều tra. Khổ nỗi, Điền đại chính cứ lôi hắn đi cả buổi. Hết cách, Hứa Tử Du đành hỏi đối phương, chính huynh, nghe nói trong kinh gần đây có nhiều người mất tích, không biết thực hư chuyện này như thế nào. Điền đại chính đột nhiên thay đổi sắc mặt, ý để bội hạ thấp đầu. Hiện đệ nghe được tin này từ đâu? Hứa Tử Du đáp, trên phố bàn tán rất nhiều. Hắn chỉ tay vào một trung niên nọ đang nói gì đó với đồng bạn ở quán nước ven đường từ trên lầu hai tiểu điếm, tức là đại lễ đón xuân đầu năm. Không lý nào người ta lại bàn tán lo âu nhiều như thế. Nghe vậy, Điền đại chính liền đỡ chán. Thật là, không nghĩ mọi chuyện lại lan đến mức này rồi. Hứa Tử Du giả bộ tò mò, lúc vào thành ta cũng nghe không ít tiếng xì xầm, nhìn lại thì quy định nhập thành cũng nghiêm ngặt hơn mọi khi. Chuyện đấy có thật sao, chính ca? Điền đại chính mỉm cười xua tay. Đúng là có chuyện thật nhưng sự tình không đến mức như hiền đệ nghĩ. Người trên phố nghe một đồn mười, lời lẽ không đáng tin, hiền đệ không cần bận tâm. Hứa Tử Du gật gù rồi làm một hớp trà, đoán chừng không dễ cậy miệng đối phương. Dựa theo những gì hắn quan sát được, Kỳ Quốc đã hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát thông tin. Người trên phố đã biết mệnh quan triều đình bị bắt cóc, dù sao thì ba vụ gần đây nhất đều diễn ra ngay trong kinh. Chưa kể, mật độ binh lính canh phòng mỗi lúc một dày đặc. Xe ngựa bọn hắn cứ đi được 30 trượng là lại thấy một nhóm quân canh giữ. Động thái rõ ràng như thế chỉ có người mù mới không biết. Phải rồi hiền đệ, nghe nói cô Mâu xuất giá đã lâu, không biết sức khỏe dạo này thế nào. Điền đại chính đột nhiên hỏi. Hứa Tử Du đặt chén trà lại bàn, bình thản đáp lại, mẫu thân vẫn khỏe, chỉ là thời tiết gần đây không tốt nên khớp gối thỉnh thoảng vẫn đau nhức. Trong nhà vẫn còn mấy huynh đệ khác chăm sóc nên ta mới có thể yên tâm đến thăm cựu cựu thay người. Ồ, ra vậy. Điền đại chính bật cười, từ nhỏ ta đã nghe phụ thân nói nhiều về cô mẫu, chỉ tiếc là chưa có dịp gặp mặt. Sang thu ta có việc tại quận Mã Lâm, nhất định sẽ đến Vân An. Hứa Tử Du ôm quyền, hoan nên huynh ghé thăm, mẫu thân chắc chắn sẽ vui mừng. Điền đại chính gật đầu, thuận miệng gọi tiểu nhị dọn món lên bàn ăn. Hứa Tử Du cũng cảm thấy hơi đói rồi nên quyết định ăn tận hứng một chút. Nhưng vừa cầm đuốt thì hắn lại cảm nhận được ác ý đang nhắm vào mình. Cảm giác này không lạ lắm đi đâu được, ngoài ác ý còn có sát khí. Hắn gác đũa lại chén, ta đi vệ sinh một chút, huynh cứ dùng bữa trước đi. Điền đại chính cười đáp, không đổi không đổi, đợi hiền đệ quay lại ta ăn cũng không muộn. Hứa Tử Du gật đầu rồi đi xuống dưới lầu, không quên sử dụng thanh ngưng lục thông thức xác định vị trí đối phương. Hắn đi qua quầy, lén khi tiểu nhị không để ý liền lấy một tấm bài để chữ đang dọn dẹp rồi đi ra sau tiểu điếm. Hứa Tử Du giả bộ nối lỏng lưng quần rồi hạ thấp đôi vai, cơ hồ nhắm mắt lại. Ngay lúc ấy, hai bóng người từ đâu đống nhảy bổ xuống chỗ hắn, dao găm trong tay đồng loạt đâm vào sau gáy rồi tận dụng trọng lượng đè người xuống đất. Không đúng, hai người bọn chúng hành động rất nhanh. Ra tay cực kỳ dứt khoát nhưng đối tượng lại không phải con người mà là một bóng đen nhầy mùa. Là bờ ơ, lời còn chưa kịp nói xong thì huyết xác nhận đã lướt qua cổ họng một tên. Đường cắt bén ngọt đến chính nạn nhân còn chưa kịp phản ứng. Trong khi đó, người còn lại thì khựng người trong giây lát, mà nhiêu đấy là quá đủ để Hứa Tử Du đánh gãy chân đối phương rồi bị miệng. Cơ thể tên bị cắt cổ ngã lăn quay ra đất, máu đỏ dần loang ra. Hứa Tử Du chuyển tay bóp cổ đối phương, kẻ nào cử các ngươi đến? Tên bị bóp cổ run rẩy nhưng vẫn cố nghiến chặt răng. Thấy thế, Hứa Tử Du không nói lời nào, trực tiếp dùng lực bẻ cổ đối phương trong chớp mắt rồi sử dụng hóa thi thủy thanh lý dấu vết. Hắn đã sớm treo tấm bài đang dọn dẹp ở bên ngoài từ khi cháu đổi vị trí với ảnh thân nên không lo có người làm phiền khi hắn bận kiểm tra túi chứa vật thu thập được. Hai tên tập kích hắn tuy chỉ mang tu vi tọa tâm cảnh nhưng việc tu hành giả tấn công phạm nhân đã cho thấy hành tung của hắn bị bại lộ. Có điều, lộ từ lúc nào thì hắn lại không rõ. Hứa Tử Du đã cẩn trọng trong mọi hành động ở trên phố, hắn chỉ thể hiện sự khác biệt khi ở bên trong phủ quốc công nên có khả năng hai người này chịu mệnh lệnh của ai đó trong phủ. Tuy nhiên, cũng có khả năng đối phương có phương thức xác định khác. Thiên hạ rộng lớn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, không phải lúc nào hắn cũng nắm vững cục diện. Hứa Tử Du nheo mắt lại rồi tiêu hủy túi chứa vật của hai người. Bên trong chẳng có gì cả. Chuyến này có vẻ rắc rối lớn rồi đây. Hắn thầm than. Chương 55, đêm máu chương 55, đêm máu bữa trưa diễn ra vô cùng trong đánh. Điện đại chính vẫn còn có ý tham dò nhưng vì Hứa Tử Du toàn trả lời đóng nên ý không thể đào sâu thêm thông tin, song hắn lại không từ chối bất kỳ yêu cầu nào nên sau cùng, ý cũng đành bỏ cuộc. Khi Hứa Tử Du hồi phủ, một vài con cháu trong nhà nhìn hắn có vẻ không được thân thiện cho lắm, thậm chí có một tên tiểu quỷ gan to còn chặn đường hất mặt lên trời. Khổ nỗi, đối phương ra vai chưa được bao lâu thì Điển Kiến Quốc đã xuất hiện ngay sau lưng, vẻ mặt tức giận đến đỏ cả bên hai. Cả ngày hôm đấy, phủ quốc công chìm trong tĩnh lặng. Quyền tử vô năng đã làm tiên gia phiền muộn, ta nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ, mong tiên gia bỏ qua cho. Điền Kiến Quốc ôm quyền tạ lỗi, dáng vẻ thành khẩn. Hứa Tử Du mỉm cười, tuổi nhỏ vô tri, ta không trách. Thú hổ, nhìn lại thì vừa qua ta cũng gây chú ý nhiều quá. Hắn nghĩ một lúc, chi bằng thế này, gian phòng phía tây ta không động tới, hai căn của gian đông ta cũng không ở thời gian tới, có lẽ ta chỉ hồi phủ vào mỗi tối mà thôi. Trong quãng thời gian đó, đừng cho ai vào phòng ta là được. Những chuyện khác đại nhân tự mình xử lý, ta không có ý kiến gì. Nghe vậy, Tề Quốc Công Điền Kiến Quốc hơi thiếu tự nhiên. Lao chỉ muốn hắn có một bầu không gian thoải mái nhất có thể, ai mà ngờ kết cục lại thành ra thế này. Nếu Hứa Tử Du chủ động tiết lộ thân phận, người trong nhà nhất định sẽ không hó hé gì, thậm chí còn tự động ngoan ngoãn dọn ra ngoài phủ. Nhưng đấy là chuyện bất khả thi. Muốn hành sự thành công, che giấu thân phận là chuyện tất yếu. Phải rồi, đại nhân có biết tu hành giả thường tập trung ở đâu nhiều nhất không? Điền Kiến Quốc vuốt râu ngẫm nghĩ. Trong cung thường hay dành một cung điện cho các tu hành giả tụ tập nhưng gần đây không mấy tấp nập. Trong kinh thì ta từng nghe nói đôi ba chỗ nhưng không cố định. Ta không rõ chuyện của các tiên gia lắm nên sẽ thử thăm dò, trong nay mai sẽ có kết quả. Vạn sự lấy bình an làm đầu. Nếu cảm thấy không ổn, đại nhân nên rút trước, tránh bức dây động rừng. Hứa Tử Du đáp, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Điền Kiến Quốc có quyền, chăm sự cậy nhờ tiên gia. Hứa Tử Du gật đầu rồi tiếp tục đả tọa tu hành, cả buổi không tiếp chuyện với người khác. Thậm chí vào bữa tối, hắn cũng không ra dùng bữa chung mà tự ăn trong phòng. Hứa Tử Du nghi ngờ trong phủ có thai mắt của kẻ địch nên quyết định cách biệt để tạo cơ hội ho đối phương ra tay. Nếu hắn liên tục xuất hiện trong mắt người ngoài, làm sao đối phương có được cơ hội giết như lúc ở bên trong tiểu điểm được chứ? Dưới ánh trăng phảng phất của bầu trời đêm, Hứa Tử Du chậm rãi làm một chén rượu, vị cay xè của rượu ủ lâu năm bất giác làm hắn lẹ lưỡi ra ngoài. Đôi tai hắn khẽ chuyển động, dao động âm thanh truyền tới đã làm bại lộ hành tung của những kẻ ẩn mật đang giấu mình trong các gian nhà ở quanh đây. Hứa Tử Du mỉm cười, muốn ám sát thì phải ra tay thật nhanh chứ. Cơn gió chợt thoáng qua, năm người đang ẩn nấp trong biệt viện thình lình xông ra ngoài, chớp mắt đã bao vây vị trí ngồi của Hứa Tử Du rồi đồng loạt ra tay. Năm đường kiếm đan xen với nhau theo một trật tự của trận pháp, chiêu thức hiểm hóc đều nhằm vào mục đích khóa chặt hành động và diệt sát. Hứa Tử Du đá ghế ra sau rồi hạ thấp trọng tâm, lưỡi kiếm liền xẹt qua đầu. Hắn trượt người về phía một tên rồi tung quyền tấn công. Quyền kính nhanh chóng đánh bật đối phương ra phía sau, vừa phá trận vừa gây nhiễu loạn đội hình. Nhân lúc động tác của bọn chúng đình trệ, Hứa Tử Du lập tức xông tới một tên khác, trên tay đã mang đôi quyền sáo. Nhất thốn kình một lần nữa xuyên phá cơ thể một tên rồi lao lại chỗ tên vừa bị đánh lui, một quyền hạ sát không chờ cơ hội phản kháng. 2/5 kẻ ám sát đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cuộc chơi. Hắn là Định Phát Cảnh. Nhận ra cảnh giới chênh lệch giữa đôi bên, ba tên còn lại liền hốt hoảng, đội đội vàng vàng chia tách thành ba hướng khác nhau để bỏ trốn. Ngắn ngủi, giây phút chúng bại lộ hành tung, con đường trước mắt chúng chỉ còn một mà thôi, không còn nước đi khác. Vĩnh, cái quái gì? Cả ba tên tình lình đâm sầm vào một bức tường vô hình. Tên đang phi thân giữa không trung lập tức ngã lăn quay xuống đất nhưng chưa kịp đứng dậy thì thủ cấp đã bị Hứa Tử Du đập nát. Hắn trực tiếp sử dụng thiết thể, sát khí không che giấu, trông là biết không có ý định lưu lại đường sống cho chúng. Khốn kiếp, là trận pháp. Chúng bấy rồi bây giờ nhận ra cũng đã muộn rồi. Bước chân Hứa Tử Du in hằn máu tươi, đi tới đâu là dấu vết hiện lộ rõ trên đất. Gương mặt hắn lạnh tanh không cảm xúc, trên tay là trận bàn đang khởi động. Vòng bảo hộ vô hình của trận pháp nhanh chóng thu hẹp lại. Đường lui của đối phương càng trở nên eo hẹp và vô vọng hơn. Bọn chúng chỉ còn đúng một cách duy nhất, không giết được Hứa Tử Du, bọn chúng sẽ bị nhốt trong trận pháp này vĩnh viễn. Xông lên. Hứa Tử Du nhắm mắt, trong lòng có chút tính nghệ. Dựa vào tu vi thể hiện, cả hai người đó chỉ mới là tọa tâm thượng cảnh, thậm chí còn yếu hơn cả bản tử và tiểu lộc tử hắn biết. Nhưng có lẽ sinh hoạt trong giới tán tu lâu ngày, bọn chúng đã sớm chuẩn bị tinh thần để chết trận. Hứa Tử Du kính nể tinh thần của chúng nhưng bảo hắn nhân nhượng thì đừng mong. Hắn không có ý định ấy, cũng không định thả bọn chúng sống sót khỏi biệt viện. Huyết sát nhận lướt về phía trước, những gì hiện diện trong tầm mắt của chúng là những tia đỏ thấm lóe lên rồi vụt tắt. Sau đấy cũng là cảnh cuối cùng chúng thấy được. Hứa Tử Du giết một tên, tên còn lại thì chỉ phế đi đan điền rồi chặt một chân để đối phương không thể bỏ chạy. Nhân lúc người sống cùng biệt viện chưa quay lại, hắn hỏi, ai là người đứng đằng sau các ngươi? Tên xấu số bị bắt lại cố gắng ngậm chặt miệng. Ngoại trừ tiếng ư hử vì đau đớn, gã không thốt lên bất cứ một thanh âm nào cả. Thỉnh thoảng, con mắt gã hơi đảo, như thể đang chờ đợi một cơ hội để thoát khốn khỏi gông tìm tử thần. Ngặt nỗi, Hứa Tử Du quá mẫn cảm với những kẻ có tinh thần cầu sinh, bởi hắn cũng là một kẻ như vậy. Hắn hiểu rõ gương mặt nào đang thể hiện nội tâm dãy rủa. Không nghe thấy câu trả lời, Hứa Tử Du lập tức đập nát nốt cái chân còn lại. Một quyền giáng xuống tựa như đá tảng rơi từ trên cao. Khớp gối tên xấu số vỡ nát ngay tức khắc. Tiếng la thất thanh vọng đi khắp biệt viện, gương mặt gã đau đớn cắt không còn giọt máu, cả người run lẩy bẩy như một con mai bị dồn vào góc tường. Hứa Tử Du không hỏi nữa, hắn cầm huyết xác nhận, từng bước một cắt xẻ ra thịt đối phương. Lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vết thương rồi rạch nát thành từng miếng sắp hàng ngay trước mặt. Mặc cho đối phương liên tục la hét đau đớn, hắn vẫn không ngừng tay, nhịp độ trước đó ra sao thì bây giờ lại giữ nguyên như vậy, tuyệt không thay đổi. Giờ dừng tay tờ ta sẽ nói, gã run giọng. Nghe vậy, Hứa Tử Du liền dương con mắt lạnh lùng về phía gã. Tình trạng của ngươi bây giờ chỉ còn một con đường chết. Thà rằng chết vinh rồi dạy vào ta một chút, còn hơn khai ra tất cả rồi lãnh cái chết. Tên xấu số nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt nhợt nhạt không sức sống. Đang nào cũng chết, vinh hay nhục quan trọng gì? Nếu ngươi không lấy được thông tin từ ta, tự khắc sẽ đi tìm người khác. Các huynh đệ vô tội, tờ ta không muốn huynh đệ ngươi sống tốt thì đừng làm mất thời gian của ta. Hứa Tử Du cắm huyết xác nhận xuống đất, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nhìn con mắt khóa tiêu cự về phía mình, tên xấu số không hiểu sao thấy dùng mình. Gã không ngờ bị thắc lần này lại kinh khủng đến mức này. Ai mà nghĩ mục tiêu lại là cường nhân trong định pháp cảnh chứ? Giờ xỉu đêm nay. Hồ Nhạn Lâm. Hồng y nữ tử tên xấu số gắng gượng khai ra thông tin rồi chút nốt hơi thở cuối cùng. Nhịp tim gã yếu dần rồi tắt lịm. Toàn bộ năm tu hành giả ám sát Hứa Tử Du đều đã chết. Cá nhân hắn muốn không hy vọng sẽ thu hoạch được gì do bản sự khai thác thông tin vẫn còn yếu kém. Hắn cũng không giỏi trong việc tra tấn nên chỉ làm những gì mà sư phụ từng áp dụng lên cơ thể hắn. Đấy là tạo ra nỗi sợ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Gặp người tâm trí kiên định thì dù làm gì đi chăng nữa cũng không thu hoạch được thông tin, chi bằng dày vò đối phương tới chết, như thế lại xả giận tốt hơn. Còn gặp người tham sống sợ chết thì nỗi đau tra tấn sẽ biến thành câu trả lời chân thật. Hứa Tử Du không hy vọng nhiều do đây là lần đầu hắn thử, sau cùng thì hắn lại lâm vào trường hợp mà Cốt Cương lão quỷ chưa bao giờ đề cập, một người vì người khác. Hứa Tử Du hơi nghĩ ngợi nhưng vì không có thời gian nên cũng không muốn tiêu tốn vô ích. May mắn lắm mới có được tình báo quan trọng thì không đợi nào hắn bỏ qua. Sau khi xóa sổ mọi dấu vết bằng hóa thi thủy, Hứa Tử Du lập tức phi thân lên mái nhà, cấp tốc thu hồi toàn bộ trận kỳ về rồi di chuyển đến biệt viện của Điền Kiến Quốc. Hắn không lựa chọn con đường di chuyển bình thường vì không muốn để lộ hành tung. Điền Kiến Quốc nhận được ám hiệu liền lấy cớ xử lý công chuyện để lui về thư phòng. Hay tin Hứa Tử Du bị người ám sát những hai lần, gương mặt lão không khỏi cứng ngắc lại. Thiên gia cũng bị chúng nhắm tới rồi sao? Hứa Tử Du gật đầu, một lần còn là vô tình, hai lần trong quãng thời gian ngắn đã không phải chuyện đơn giản nữa. Có khả năng ta bị bại lộ rồi. Ta đã giữ kín chuyện rồi mà, làm thế nào? Điển Kiến Quốc nhíu mày. Nguyên nhân ra sao đợi tới đêm nay tự khắc biết. Hứa Tử Du nhếch mép. Chương 56, đại chiến bên hồ, 1, chương 56, đại chiến bên hồ, 1, dựa vào thông tin nhỏ nhoi Hứa Tử Du thu được từ tên xấu số, kẻ đứng đằng sau vụ việc ám sát hắn là một nữ tu hành giả chuyên mặc hồng y lý thành thật mà nói, tin này có như không bởi sắc đỏ tương đối phổ biến trong ma đạo. Nữ tử hồng y lại càng đại trà, nhất là những người thuộc Hợp Hoan tông. Hắn nghe nói đồng phục tông môn của bọn họ cũng mang màu sắc này. Kinh thành Kỳ Quốc là điểm giao thoa thế lực của Tam tông Ma đạo nên nước ngầm nơi này hỗn tạp là chuyện không thể tránh khỏi. Hứa Tử Du bị tu hành giả Hợp Hoan tông nhắm trúng cũng không phải chuyện nằm ngoài dự tính, dù sao ở trong chốn kinh thành, hắn không hề sử dụng mặt nạ. Hơn nữa, vì tu hành giả đã tập kích nên chắc chắn thân phận tu hành của hắn đã bị lộ. Vấn đề mà hắn quan tâm hiện tại là lộ được bao nhiêu. Nếu chỉ lộ thân phận tu hành, Hứa Tử Du chỉ việc tương kế tiểu kế, nhưng nếu lộ thân phận đệ tử Ngự Ma tông, hắn phải tiêu diệt đối phương bằng mọi giá. Điền Kiến Quốc vốn đang lo không thể có được manh mối thì nay Hứa Tử Du lại tìm được, nội tâm liền ôm chút kỳ vọng. Nhưng để xác thực tính chân thật, đích thân hắn phải đến Hồ Nhạn Lâm vào đêm nay. Khi hắn đi, phủ quốc công sẽ trở thành vườn không nhà trống. Yên tâm, ta chưa hề lơ là chuyện bảo vệ đại nhân. Hứa Tử Du bảo. Điền Kiến Quốc chần chừ một lúc lại nói, tiên gia, ta đã có tuổi rồi, nếu số mệnh có sống, tiên gia không cần phải quan tâm tới ta, chỉ cần để mắt đến gia quyến thật có lỗi, ủy thác của Dương trưởng lão chỉ liên quan đến đại nhân, những người khác còn tùy vào tình hình. Sức ta có hạn, mong đại nhân thông cảm. Hứa Tử Du ngắt lời. Nghe vậy, Điền Kiến Quốc không khỏi náo nề. Lao ôm quyền thở dài. Nếu tiên gia đã nói vậy, ta không dám cưỡng cầu nữa. Hứa Tử Du mỉm cười, quốc công đại nhân không cần phải ảo não. Nếu tình huống cho phép, ta vẫn có thể bảo vệ gia quyến của đại nhân. Hắn chỉ tay lên trời, khi đến đây, ta đã thi triển một tòa pháp trận bảo hộ phủ quốc công, nếu địch thủ không quá mạnh thì nó sẽ thay ta bảo hộ đại nhân và toàn bộ gia quyến. Nhưng trong tình huống không thể chống đỡ, ưu tiên duy nhất của ta là đại nhân, hy vọng đại nhân hiểu cho ta vào tình cảnh đó. Điền Kiến Quốc cười khổ, mọi chuyện đã nằm ngoài tầm tay của triều đình. Tiên gia quyết định thế nào thì ta sẽ nghe theo. Chỉ cần gia quyến ổn thỏa, ta sao cũng được. Hứa Tử Du cười cười không nói gì nữa. Sau khi rời khỏi thư phòng của Điền Kiến Quốc, Hứa Tử Du nhanh chóng kiểm tra trận pháp một lần nữa, đồng thời dựng thêm vài tòa pháp trận cảnh giới và huyễn trận nhằm câu kéo thời gian phòng khi địch thủ quá mạnh. Ước tính sơ bộ thì để bảo hộ toàn bộ phủ quốc công, Hứa Tử Du phải tiêu tốn hơn 100 linh thạch hạ phẩm và con số càng ngày càng gia tăng theo số lượng trận pháp hỗ trợ. Hứa Tử Du kiếm được bao nhiêu thì giờ phải tiêu hết bấy nhiêu. Vì sinh tồn tại Ngự Ma Tông, tiêu hao bao nhiêu hắn cũng chịu, chí ít vẫn giữ được cái mạng, đảm bảo trận pháp vẫn ổn định và không bị quấy nhiễu bởi dòng chảy linh khí bên trong kinh thành. Hứa Tử Du mới yên tâm rời khỏi phủ Tề Quốc Công để đến Hồ Nhạn Lâm. Mặc dù là giờ khuya nhưng dòng người qua lại vẫn tương đối đông đúc. Kinh thành không hổ danh là chốn phồn hoa, giờ nào cũng có người, lúc nào cũng có tiếng cười nói nô nước. Hứa Tử Du ẩn danh hành tẩu, hắn băng qua từng con hẻm nhỏ rồi trốn trong góc tối để tận dụng hiệu quả của thanh ngưng lục thông thức. Phàm nhân và tu hành giả có rất nhiều điểm khác nhau, ngoại trừ tu vi thì thể hiện rõ nhất là bước chân. Tu hành giả tu hành theo công pháp nên bước chân sẽ tuân theo một quy luật nhất định, phàm nhân thì không như vậy. Tuy nhiên, phàm nhân luyện võ lại khác. Khi đấy, điểm khác nhau sẽ không nằm ở bước chân mà ở nhịp thở. Người luyện võ không thường xuyên luyện khí công nhưng tu hành giả phải duy trì công pháp theo chu thiên điều khí ổn định. Số lượng chu thiên luyện được trong ngày sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành và cảnh giới ngày sau. Người luyện võ có thời gian nghỉ, tu hành giả thì không. Thông qua những đặc trưng ấy, Hứa Tử Du nhanh chóng xác định số lượng tu hành giả trong khuôn viên 10 trượng đổ lại. Càng tiến về Hồ Nhạn Lâm, con số càng tăng cao. Địa điểm tụ tập tu hành giả trong kinh thường thay đổi và chỉ những ai thường hay qua lại mới có thể nắm bắt sự dịch chuyển này. Nếu cái tên ám sát Hứa Tử Du không chịu khai ra thì hắn còn lâu mới biết được địa điểm tụ tập lần này là Hồ Nhạn Lâm. Vừa đặt chân vào khuôn viên Hồ Nhạn Lâm, Hứa Tử Du đã cảm nhận được dấu vết của trận pháp. Đây là huyết trận, cấp độ tương đối cao, người dựng ra trận này chí ít phải là trúc dịch. Hứa Tử Du không có lệnh bài thông hành để vượt qua huyễn trận nhưng hắn là trận pháp sư, tìm kiếm mắt trận không hề khó. Thậm chí, hắn có thể tạo một tiểu trận trung hòa để nhập trận đối phương mà không lo bị phát giác. Ở cấp độ này hắn vẫn càng đáng tốt. Hắn đoán trận pháp sư trúc dịch cảnh kia sẽ không ngờ có người dám ngang nhiên phá trận ngay giữa chốn kinh thành. Ồ, đông đúc thật đấy. Hồ Nhạn Lâm là khu vực ăn chơi có tiếng có trong kinh thành. Cho dù màn đêm phủ xuống thì cũng không ảnh hưởng đến sự đông đúc của nơi này. Tuy nhiên, đằng sau sự hoa lệ ấy lại là một sự phồn thịnh khác của tu hành giới. Ẩn bên dưới vỏ bọc của Hồ Nhạn Lâm là một phường thị trao đổi dành cho tu hành giả. Kết cấu kiến trúc vẫn giống với thế giới thực ngoại kia nhưng bài trí lại khác hẳn. Hứa Tử Du để ý mọi người đều mang mặt nạ che giấu thân phận nên hắn cũng làm như vậy. May mà ngày trước Thẩm Vân Mai nhắc nhở nên hắn lúc nào cũng mang theo, giờ nghĩ lại cô chết dưới tay hắn cũng đáng tiếc. Nhưng thôi, sự đã rồi, không thể trách. Hứa Tử Du hòa nhập vào dòng người, vừa thăm thú xung quanh vừa dò la tin tức của nữ tử Hồng Y Lý Thoạt. Đầu hắn còn tưởng sẽ khó tìm lắm nhưng thực tế thì không phải vậy. Người trong phường thị đều che giấu thân phận nên ai cũng mang quần áo tối màu. Mười người thì chắc phải đến bảy có vẻ ngoài che đậy tương đồng nhau, trông qua lại giống một môn phái nào đó hơn là một nhóm tán tu lai vãng. Nhờ thế, việc tìm kiếm nữ tử Hồng Y đã trở nên dễ dàng hơn. Đạo hữu tìm ta có việc gì chăng? Hứa Tử Du vừa đi đến giữa cầu thì sau lưng đã vang lên tiếng cười khanh khách. Thanh âm đối phương rất ngọt, nhà chữ vừa lạ lơi vừa khiêu khích. Mặc dù chỉ đang ở sau lưng nhưng mùi hương thơm ngát của hoàn thuật lại chẳng lẫn vào đâu. Hứa Tử Du hơi nheo mắt, nếu không có khiếu giác mạnh thì hắn cũng không phát hiện ra được hành tung của đối phương. Bộ pháp di chuyển quá nhẹ. Hứa Tử Du xoay người, tâm cảnh ổn trọng. Tình báo của đạo hữu nhanh thật đấy, xem chừng quanh Hồ Nhạn Lâm này đâu đâu cũng có thai mắt của đạo hữu. Hắn cong mắt lại. Hồng Y nữ tử mang một mặt nạ hồ ly che khuất nửa trên gương mặt nhưng đường nét từ cằm và khỏe môi ở nửa dưới lại cho thấy chủ nhân của chúng là một mỹ nhân. Dưới góc nhìn của Hứa Tử Du, vừa gặp lần đầu đã chủ động dùng hoan thuật thì nữ nhân này chắc chắn không có ý tốt. Nghĩ lại thì cô là người cho bảy tên thích khách đến tập kích hắn mà. Nếu thực sự có ý tốt, cô đã không làm như thế. Hồng Y nữ tử cười khanh khách. Cô là lướt đến bên nhưng hắn đã ra hiệu chặn lại, không quen không biết, nếu cô tỏ vẻ thân cận không cần thiết thì đừng trách ta ra tay không báo trước. Đôi mắt hắn ngưng lại, ánh mắt không hề rời khỏi tầm nhìn của cô. Nghe vậy, Hồng Y nữ tử liền nghiêng đầu rồi khoanh tay trước ngực. Cô đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, con ngươi lóe dị quang, cơ hồ đã đoán ra thân phận. Ái chà, nguyên lai là Hứa đạo hữu, chẳng trách lại hùng hổ đến thế. Cô cười khanh khách rồi lùi về sau một bước. Hứa Tử Du nhếch mép, cô nên cảm thấy mừng vì ta không ra tay với cô ngay bây giờ đi. Hồng Y nữ tử cười khẽ, có thể tránh thoát ám sát những hai lần thì thực lực của đạo hữu không còn gì phải bàn nữa. Có điều cô nheo mắt lại, một định pháp trung cảnh như đạo hữu đây liệu có thể duy trì được bao lâu với ngần này người nhỉ? Vừa dứt lời, hơn 10 tu hành giả đã bao vây cây cầu. Ba con thuyền đang nổi quanh đó cũng ngừng di chuyển, cả ba thuyền phu cũng là tu hành giả, cảnh giới tọa tâm đỉnh phong. Mái chèo trong tay bọn họ đều là đao ngụy trang. Hứa Tử Du đảo mắt quanh một vòng, âm thầm xác định con số. Hơi nhiều đấy, 14 người. Mặc dù tu vi cao nhất chỉ có định pháp sơ cảnh nhưng nếu ngần này cùng xông lên, Hứa Tử Du cũng chẳng ngại chết giết. Điều hắn quan tâm là Hồng Y nữ tử này lại dám động thủ ngay giữa Hồ Nhạn Lâm, nơi biết bao con mắt đang nhìn. Nhẹ nhàng hít một hơi, Hứa Tử Du liền lộ đôi tay ra khỏi trường bào che người. Đôi quyền sáo nhanh chóng lóe lên ánh kim dưới ngọn lửa đèn lồng. Huyết sắc nhận phụ thể lập tức phóng xuống đất. Độ sắc bén của nó xuyên qua nền đá của cây cầu. Tiếng lon bon vang lên. Nước hồ dưới cây cầu thình lình loang sắc đỏ. Cái tên trốn dưới cầu đã chết. Chỉ trong một chiêu duy nhất, Hứa Tử Du đã xử đối phương mà không tạo ra chút tiếng động nào cả. Toàn trường lặng đi trong chớp mắt. Giết hình. Tên đứng sau lưng Hồng Y nữ tử còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị nắm đấm của Hứa Tử Du xuyên phá qua sống lưng. Thân ảnh trên cầu của hắn đã biến mất từ lúc nào không hay. Hồng Y nữ tử giật thuốc, con ngươi nở to ra rồi vội vàng động thủ. Tuy nhiên, Hứa Tử Du nào cho cô cơ hội phản công. Nắm đấm của hắn không chỉ xuyên qua sống lưng tên vừa quát mà còn tiếp tục hướng tới chỗ cô. Thiết Ma Quyền, Kình Phong. Vành. Một quyền tung ra, uy lực phá nát đòn thế còn chưa thành hình của Hồng Y nữ tử. cô phun máu tươi, đôi chân lảo đảo không đứng vững, đầu óc vẫn còn choáng sau khi nhận tình lực. Hồng y nữ tử còn chưa kịp định thần thì trước mặt cô đã lóe lên ánh đỏ. Huyết xác nhận tới rồi. Chương 57, đại chiến bên hồ 2, chương 57, đại chiến bên hồ 2, Hồng y nữ tử rụt con ngươi lại, toàn bộ đầu óc bị cơn hoảng loạn chiếm cứ. Cô không kịp làm bất cứ động tác phòng thủ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết xác nhận phóng tới. Choang. Tưởng chừng huyết xác nhận sẽ xuyên qua đầu thì Hồng y nữ tử lại được một trung niên ra tay kịp thời. Song vì lực va chạm quá mạnh nên cánh tay gã giờ này vẫn còn run. Không sao cờ hở. Vành. Một lần nữa, lời còn chưa thốt ra thì gã trung niên đã bị Hứa Tử Du giết chết. Thủ cấp gã nổ tung, dịch nào trắng còn điểm xuyết lên trang phục đỏ thẫm của Hồng y nữ tử. Hứa Tử Du nhìn cô như đang nhìn một xác chết, hắn không luyện hàn khí nhưng cái lạnh đầy nhẫn tâm và chết chóc ấy lại thừa sức khiến người đối diện phải run rẩy. Huống hồ, hắn vừa thể hiện thực lực quỷ dị đến áp đảo nên toàn trường vẫn còn đang chấn động. Hồng y nữ tử không kiểm soát nổi cơn run rẩy, tu vi định pháp trung cảnh của cô thế mà không trèo chống lại được nỗi sợ đang đổ xuống. Vờ giết hắn. Giết hắn cho ta. Cô vừa quát lên, những kẻ ở bên kia cầu và trên sông mới sực tỉnh mà lao tới. Hứa Tử Du lắc đầu, huyết xác nhận một lần nữa phóng tới chỗ Hồng y nữ tử. Muốn bắt giặc, trước bắt vua. Toàn bộ người ở đây đều nghe lệnh Hồng y nữ tử thì hắn chỉ việc chế ngự cô là xong. Đứt tay, cụt chân sao cũng được, hắn chỉ cần cô sống và còn nói được là đủ. Ngăn hắn lại. Hai lão giả thuyền phu nhanh chóng nhảy lên cầu rồi đỡ đòn đó lại thay Hồng y nữ tử. Khổ nỗi, đẳng cấp pháp khí của huyết xác nhận cao hơn rất nhiều so với hai thanh đao của bọn lão. Huống hồ, Hứa Tử Du lần này đã rút kinh nghiệm trước đó, không còn cậy mạnh vào phẩm chất pháp khí nữa mà đã biết đường chuyển pháp lực. Huyết xác nhận có pháp lực ra chỉ lập tức cắt qua hai thanh đao như đang chém đậu hũ. Hồng y nữ tử còn chưa kịp phản hồi thì cánh tay phải đã bị chém lìa. Tiểu thư, Hứa Tử Du lao về trước, vừa tóm đầu hai lão liền đập thẳng xuống nền đá, lực đạo kinh khủng lập tức dốc ngược thân thể cả hai. Thủ cấp nát bét. Ma chảo của Hứa Tử Du hướng về phía Hồng y nữ tử đang la hét đau đớn, những người khác lại càng ra sức tấn công bằng pháp khí tầm xa và phù lục. Chậc, đáng phiền phức này Hứa Tử Du vội thu tay rồi tránh né đòn tấn công, không quên vận dụng thanh ngưng lục thông thức và ảnh thân của di hình hoán ảnh để điều phối thế cục. Nếu việc bắt Hồng y nữ tử bị cản trở thì hắn cần phải xử lý những con rùa nhặng xung quanh. Xong, nhắm với người khác không đồng nghĩa với việc hắn bỏ qua cho cô. Giây phút Hứa Tử Du thu quyền, hắn đã ném về phía trước một hạt tiên lôi châu. Bình. Hứa Tử Du vừa quay lưng tấn công kẻ khác, cây cầu đá đã nổ tung thành muôn mảnh, theo sau là một tiếng hét thảm thiết của Hồng y nữ tử. Tiếng nổ vang trời thu hút sự chú ý của những tên khác, nhờ thế mà Hứa Tử Du có thể đột phá khỏi thế gọng kìm để phản công và tiêu diệt từng kẻ một. Tu vi của địch thủ không cao, nhục thân lại không luyện thể, công pháp tu hành chủ yếu là tàn quyền hoặc nhặt nhạnh từ những vụ trao đổi rẻ mạt, binh khí thì không phải ai cũng có pháp khí, phần lớn chỉ là loại được rèn tốt hơn dòng phổ thông. Tổng hợp những yếu tố đó lại, chiến lực của bọn chúng thua kém toàn diện là chuyện hiển nhiên. Trong khi đó, Hứa Tử Du nào phải tu hành giả bình thường. Bỏ qua thiên phú tu hành không quá xuất sắc thì hắn chẳng có bất kỳ điểm yếu nào cả. Mọi hạn chế trong phương pháp chiến đấu đều đã được bù khuyết bằng di hình hoán ảnh, huyết xác nhận và thanh ngưng lục thông thức nên đồng cấp không dễ gì tìm được người có thể đánh ngang cơ hắn. Với ảnh, Hứa Tử Du tả xung hữu đột, ưu thế kinh người của luyện thể mỗi lúc một hiện ra. Mỗi lần hắn vung quyền, tay chân thân cận của Hồng y nữ tử đều ngã xuống như dạng, hơi thở đứt đoạn. Tiểu thư, cháy mau! Tên thuyền phu cuối cùng đột nhiên nuốt một viên đan dược. Cơ thể và khí tức của lão nhanh chóng bành trướng, tu vi từ tọa tâm đỉnh phong đã nhảy thẳng lên định pháp sơ cảnh đỉnh cao. Lão nắm chặt cây cự đao rồi nhảy bổ về phía trước. Chết đi! Hứa Tử Du nheo mắt lại. Chỉ có thế thôi ư? Hắn lao thẳng về trước, đôi chân vừa chạm xuống liền bộc phát uy lực. Vết nứt lan ra xung quanh, thân ảnh hắn chớp mắt đã ở ngay trước mắt lão. Đôi mắt hai người giao nhau, vẻ lạnh lùng trong mắt Hứa Tử Du vẫn không đổi. Thiết ma quyền, nhất thôn kình. Với hình, lồng ngực lao nhân bị xuyên phá, đốt sống lưng và nội quan văng ra phía sau cùng với máu tươi và thịt nát. Nhưng lão không vì thế mà bỏ cuộc. Lão buông thanh đao trong tay rồi ôm chặt người Hứa Tử Du, cơ bắp trên người nhanh chóng căng ra, để lộ mấy tấm bạo hỏa phù giấu bên dưới y phục. Pháp lực của lão kích phát nó, thân xác liền nổ tung. Với hình, vụ nổ kinh người tạo nên cương phong quét ngang mấy gian hàng gần đó. May mà từ khi trận chiến phát sinh, người người đã sớm tháo chạy nên mới không có thương vong ngoài ý muốn. Dẫu thế, đánh nhau giữa phường thị đã là một nước đi không mấy khôn ngoan rồi. Hứa Tử Du biết rõ nhưng hắn vẫn cố tình làm thế, bởi hắn cần xác định một chuyện. Ôi chà, dùng tới trò hiến thân luôn đấy. Hứa Tử Du hoán đổi vị trí với ảnh thân nên có thể thoát được một kiếp. Với thể phách của hắn hiện tại, chịu đựng uy lực một, hai tấm bạo hỏa phù không phải chuyện gì khó, nhưng dư âm vụ nổ sẽ khiến động tác của hắn sao nhãng trong giây lát. Đứng giữa một khu vực không do mình nắm giữ, hắn không muốn tạo cơ hội cho địch thủ. Cờ cái gì? Hờ, hắn còn sống. Trông thấy Hứa Tử Du không chút thương tổn, mấy tên còn sống liền tách ra tháo chạy. Nhưng chiến đấu mà đưa lưng về phía đối thủ là hành động ngu xuẩn nhất. Hứa Tử Du chẳng buồn động tay trực tiếp, hắn chỉ việc dùng huyết xác nhận giết bọn chúng từ xa là được. Cơ khốn nạn đờ đồ vái vật Hồng y nữ tử vừa trườn người vừa chửi rủa. Cơ thể cô đã trọng thương sau khi bị huyết xác nhận chém đứt tay và bị thiên lôi châu tổn hại đại bộ phận. Nội thương và ngoại thương đều có đủ, cô còn chưa kịp thể hiện bất kỳ chiêu gì thì đã bị đánh thành nửa phế nhân. Hứa Tử Du đạp gãy tay chân cô như thể đang giày xéo một con giun. Đôi mắt hắn lạnh tanh không cảm xúc, ánh nhìn vẫn bình thản như lúc đầu. Chính ánh mắt này là thứ khiến Hồng y nữ tử sợ hãi, sợ tới nỗi quên luôn cả cơn đau. Hứa Tử Du nắm tóc rồi lôi đầu cô lên, lạnh nhạt bảo, "Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy." Hồng y nữ tử không nguyện ý khuất phục. Cô cố gắng gượng chút sức tàn để vận dụng hoan thuật quyến rũ hắn. Ở khoản này, cô vẫn có chút tự tin. Khổ nỗi, Hứa Tử Du bị chúng hoan thuật một lần là đã căm ghét tới giả, làm gì có chuyện hắn để cô tác vai tác quái. Không nói lời nào, hắn đập mặt cô xuống đất. Đất đá cày nát dung mạo diễm lệ của cô, răng cửa gãy đôi, gương mặt sưng vùi như đầu heo. Trông được hơn rồi đôi mắt Hứa Tử Du chợt đuổi, hắn vội ném Hồng Y nữ tử ra phía sau. Phập. Trường thương phóng tới xuyên qua giữa lồng ngực Hồng Y nữ tử, dư lực còn đủ mạnh để tiếp tục tấn công nhưng vì Hứa Tử Du đã phát hiện từ sớm nên hắn không còn ở chỗ cũ nữa. Sau khi hoán đổi vị trí với ảnh thân, Hứa Tử Du lườm mắt về phía địch thủ mới ở trên mái nhà phía đối diện. Kẻ đấy cao hơn hắn, khí tức cũng mạnh hơn những kẻ đã đánh nãy giờ. Là Định Pháp Thượng Cảnh. Không nói lời nào, tên đó đã phóng tiếp một mũi thương về phía hắn. Tiếng bút vang êm tai cho thấy độ sắc bén của một kiện pháp khí hạ phẩm. Hứa Tử Du hơi nhướng mày, cánh tay phải nhanh chóng thiết thể hóa rồi bắt lại. Dư lực tiếp tục giải phóng về phía trước mà sinh ra gió lớn. Cánh tay hắn nổi đầy gân, mi tâm hơi nhíu lại vì sức tấn công mạnh hơn so với dự đoán nhưng mũi thương đấy vẫn không làm trọn nhiệm vụ của mình. Hắn bắt được rồi. Đồ quái vật Hứa Tử Du nghe được tiếng lẩm bẩm chửi rủa của đối phương, khóe môi liền dương cao. Hắn lập tức xông tới, trường thương trong tay nhanh chóng trở thành binh khí dùng tạm. Tốc độ của Hứa Tử Du không nhanh nhưng huyết sắc nhận lại có thể quấy nhiễu để địch thủ không thể bỏ chạy. Mơ đến miệng mèo sao lại bỏ qua được. Hứa Tử Du phóng thương về trước, mắt thấy đối phương vừa tránh thì hắn đã bắt lại cán thương, xoay người mượn lực quật vào tòa nhà bên dưới. Vành, pháp khí hạ phẩm kết hợp với nhục thân luyện thể tạo ra lực tấn công kinh người. Toàn bộ kiến trúc nâng đỡ tòa nhà bị phá hủy chỉ trong một chiêu duy nhất. Bộ pháp đặt nặng vào trọng tâm phụ thuộc vào điểm đặt chân mất đi thì khả năng trụ chiêu sẽ kém đi thấy do nếu như phải nhận một đòn tấn công bất ngờ. Hứa Tử Du đang nhắm vào khoảnh khắc đó. Đôi mắt hắn mở to, cơ bắp trên cánh tay cầm thương nhanh chóng căng ra. Đòn đâm thương uy mãnh lập tức được giải phóng. Chăng. Đối phương dùng thương lâu năm nên có thể tạm đỡ lại được nhưng mất đi trọng tâm, khả năng đối chọi trực tiếp với Hứa Tử Du là một con số không tròn chính. Vĩnh. Uy lực bộc phát của Hứa Tử Du nhanh chóng đánh lùi đối phương vào bức tường bên cạnh. Hắn tiếp tục lao lên phía trên, trường thương xoay vòng rồi đâm xuống bên dưới. Phập. Trường thương xuyên qua vai, tên xấu số đụng độ với Hứa Tử Du liền hét lên một tiếng đau đớn. Thậm chí, mũi thương còn phá hủy luôn cả huyệt vị lẫn dây cơ quan trọng. Không chừa cho đối phương cơ hội giãy giụa, Hứa Tử Du lập tức điều khiển huyết sắc nhận cắt đi gân tay và gân chân, đồng thời nện một quyền vào đan điền. Tên đó phun một ngụm máu tươi, đôi mắt mở trừng không cam lòng. Hứa Tử Du bật thương, xé toạc cánh tay đối phương ra khỏi người. Tiếng hét thê lương quằn quại lại vang lên. Hắn lôi người sình sịch, vừa ra khỏi đống đổ nát thì lại nghe được tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa. Số lượng không hề ít. Hứa Tử Du đánh mất cái tên còn đang rên rỉ kia rồi kéo áo trùm đầu lại, chớp mắt biến vào trong bóng tối, hành tung bất định. Chương 58, ngục tối tĩnh lặng chương 58, ngục tối tĩnh lặng thời điểm Hứa Tử Du trở về thì sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng nhưng cũng gần đến lúc mọi người thức dậy. Một vài người hầu lâu năm trong phủ quốc công đã thức giấc, tất bật dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày mới. Động tác nhẹ nhàng, bước chân nhanh nhẹn. Hứa Tử Du trở về phòng mà không bị ai phát hiện. Trong lúc thoát khỏi hồ nhà lâm, hắn đã sớm xóa bỏ dấu chân dính máu cũng như che đậy mùi bằng một loại hương liệu đặc biệt. Không phải lần đầu giết người nên hắn hành động rất nhanh, nhờ thế mà cắt đuôi địch. Có điều, đối phương đã biết thân phận của hắn tại phủ quốc công nên trước mắt vẫn chỉ là quãng nghỉ tạm thời, chưa thể giải quyết dứt điểm. Hứa Tử Du trói cái tên bị phế kia vào trụ nhà rồi ra ngoài kiểm tra đại trận, phát hiện có dấu vết phát động thì hắn vội vàng di chuyển đến chỗ ở của Điền Kiến Quốc. Lão đang ngồi trong thư phòng, cuốn mắt hơi thâm, xem chừng nguyên đêm mất ngủ. Cửa sổ mở toang, gió lớn lập tức thổi vào. Kẻ nào? Cận vệ của Điền Kiến Quốc vội vàng rút đao chắn trước người lão, hai bên thái dương hơi đổ mồ hôi, nét mặt nghiêm trọng. Là ta. Hứa Tử Du hoán đổi vị trí ảnh thân ở ngay sau lưng Điền Kiến Quốc. Cả hai giật mình quay lại, trông thấy hắn thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì hắn đã trở lại, còn lo là trên người hắn đang dính máu. Đều là người từng chinh chiến nơi xa trường, chỉ cần nhìn lượng máu dính thôi thì ai cũng đoán được hắn đã đánh giết bao nhiêu kẻ. Thiên gia bị thương rồi sao? Điền Kiến Quốc bật dậy khỏi ghế. Hứa Tử Du lắc đầu, máu của kẻ địch thôi. Địch tấn công sao? Điền Kiến Quốc thở dài, phải, sau khi tiên gia đi không lâu lao đang nói giữa chừng thì phát hiện ánh mắt của Hứa Tử Du đang nhìn về tay cận vệ, thế là tạm dừng lại, xin tiên gia yên tâm, là tay chân thân cận của ta, tuyệt đối không để lộ thông tin ra bên ngoài. Tay cận vệ cũng đội vàng ôm quyền hành lễ. Ý gì biết tiên gia đã đến phủ, chỉ là tạm thời đang ẩn mình nên chưa hiện thân. Bây giờ thấy được chân thân, đầu óc ý vẫn còn hơi lẫn lộn. Ai mà nghĩ người được cho là cháu trai vô hại của Tề Quốc công lại là người đấy chứ? Hứa Tử Du xua tay, nếu là người đại nhân tin tưởng thì không sao, đại nhân nói tiếp đi. Điền Kiến Quốc gật đầu, sau khi tiên gia đi không lâu thì địch đã tập kích, may mà có đại trận của tiên gia hỗ trợ nên bọn chúng không thể xâm nhập vào bên trong, binh lính nhờ thế mà có thể tập kết nhanh chóng và dựng hàng phòng thủ bên ngoài. Bọn chúng hành động quá nhanh nên tiểu nhân không tiện xác định số lượng và danh tính, mong tiên gia thứ lỗi. Tay cận vệ tiếp lời, thủ phạm là tu hành giả, phàm nhân các ngươi xông ra chỉ có nước chịu chết. Bảo toàn được tính mệnh là tốt rồi, nhưng từ giờ không được phép lơ là nữa. Hứa Tử Du đáp, tiên gia nói phải. Hứa Tử Du trầm mặc một lúc mới nói, ta bắt được một tên trong chuyến này, khổ nỗi trong viện đang có người khác nên không tiện thẩm tra. Đại nhân có chỗ nào phù hợp không? Điền Kiến Quốc sáng mắt, lão vội đáp, có, trong phủ có một mật thất chuyên dùng để tra khảo, ta sẽ cho người chuẩn bị, mong tiên gia chờ trong giây lát. Tay cận vệ không nói hai lời, vừa nghe xong đã xin phép Điền Kiến Quốc đi chuẩn bị trước, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Chưa kể, y cũng thuận đường phân phó người ra tăng hàng phòng thủ bên ngoài, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với bên trong để đảm bảo cuộc nói chuyện giữa Điền Kiến Quốc với Hứa Tử Du không bị lộ. Đại nhân có thân tín nhanh nhẹn đấy. Hắn bảo. Điền Kiến Quốc cười khổ, có thể làm quan đến bậc này thì bên cạnh ít ra cũng có vài người đáng tin. Đáng tiếc, có những kẻ tưởng chừng trung thành nhưng thực chất lại đang bắt tay với kẻ thù để hãm hại lại chủ. Ta sống một đời, tranh đấu đến giờ cũng chỉ còn lại một. Lão nhìn ra ngoài, dáng vẻ cảm khái. Hứa Tử Du chưa sống lâu như lão nên khó mà đồng cảm. Dẫu thế, hắn cũng là kẻ phải tranh đấu để sinh tồn trong lò luyện cổ khắc nghiệt nên phần nào hiểu được dáng vẻ này. Kẻ sống sót sau cùng chưa bao giờ là người hạnh phúc nhất. Trên tay dính đầy máu tươi, dáng vẻ trước kia chỉ còn là một mảng ký ức đen tối. Người lỡ xa bước thì không còn đường quay lại, chỉ có thể tiếp tục hướng về tương lai mịt mù. Tình hình trong phủ thế nào? Hứa Tử Du hỏi tiếp. Điền Kiến Quốc thở dài, ai cũng lo lắng, đại chính thức khuya đến nửa canh giờ trước mới chịu đi ngủ. May mà có trận pháp của tiên gia bảo hộ, không thì đêm nay hỏng hết rồi. Việc ta nên làm thôi. Hứa Tử Du xoa cổ, ánh mắt hơi chuyển, ngoại trừ phủ quốc công, kinh thành còn biến chuyển nào khác không? Nghe đến đây, gương mặt của Điền Kiến Quốc càng lộ vẻ nghiêm trọng hơn. Hiện giờ thông tin chưa lộ ra ngoài, nhưng ban nãy ta đã nhận được mật tin từ ám tử. Nhân quốc công đã mất tích, toàn bộ cận vệ bên người không ai sống sót. Hứa Tử Du nhíu mày, ngay trong đêm nay. Điền Kiến Quốc gật đầu, theo lời ám tử thì là vậy. Ta đang cho người xác minh, sớm nhất có lẽ phải đến sáng. Nếu tiên gia không thể đợi, ta sẽ cho người thúc giục. Hứa Tử Du lắc đầu, không cần vội bằng thế. Dù tốc bất đạt, đằng nào ta cũng có con tin trong tay, tra khảo xong nghe sau cũng không muộn. Trông thấy người ngậm hắn đầy máu, Điền Kiến Quốc định nhờ người giúp hắn lau chùi nhưng hắn lại từ chối. Bây giờ tắm rửa thì lát nữa thể nào cũng tắm lại. Đằng nào cũng bẩn, chi bằng để bẩn triệt để luôn. Tay cận vệ hành động rất nhanh, gian ngục tra khảo chưa gì đã được chuẩn bị hoàn tất. Từ dụng cụ khảo hình cho đến xiềng xích trói buộc, thứ gì cũng có. Không thấy gian ngục này thì Hứa Tử Du còn cho rằng Điền Kiến Quốc là quan liêm chính, thấy rồi thì hắn phải nuốt lời trước đó. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có thể tự mình leo lên vị trí quốc công mà không cần kế thừa tổ tiên, thủ đoạn của Điền Kiến Quốc không đời nào đơn giản. Chỉ là Hứa Tử Du chưa trải đời đủ để chứng kiến thôi. Hứa Tử Du mang tên kia vào gian ngục, không quên bày trận cách âm và che đậy khí tức. Sau đó, hắn lệnh cho tay cận vệ và binh lính canh phòng rời khỏi khu vực này, không có lệnh của hắn, không một ai được phép đặt chân vào đây. Người rời đi hết, đôi vai của Hứa Tử Du mới có thể hạ xuống, nội tâm vẫn còn hồi hộp. Mặc dù là tu hành giả nhưng Hứa Tử Du chỉ mới hơn 17. Tuổi đời của hắn chẳng là gì trong mắt Điền Kiến Quốc. Nếu không có tầng thân phận tu hành, có lẽ hắn đã không có lá gan nói chuyện công bình, thậm chí là có tư thái cao ngạo hơn lão. Tuy nhiên, thích nghi là điểm mạnh của Hứa Tử Du, dù thâm tâm không thuận lắm thì hắn vẫn phải chấp nhận để đảm bảo vị thế nói chuyện của bản thân. Nhìn lại cái tên đang bị trói chặt ở trên tường, vết thương trên người chỉ mới được phủ một lớp bột cầm máu, khóe miệng Hứa Tử Du liền dương khẽ. Ta biết ngươi tỉnh lại từ một tuần trà trước rồi, không cần giả bộ. Khoảng lặng chợt thoáng qua, không một lời đáp nào vang lên. Hứa Tử Du không khách khí đá thẳng vào bụng đối phương. Theo sau là một tiếng ho khục khặc đầy yếu ớt cùng với ánh mắt phẫn hận tràn đầy sát khí. Quả nhiên, ý đã tỉnh giấc từ trước. Tên khốn kiếp muốn đánh muốn giết gì thì ta sẽ giết ngươi, nhưng trước đấy ta phải khai thác toàn bộ thông tin có thể đã. Hứa Tử Du mỉm cười, ngón tay lần lượt di chuyển đến các dụng cụ khảo hình. Đôi mắt hắn chợt lóe, nhanh trí lấy một cây kìm sắt đã hơi cứng do dì xét. Bắt đầu với vài trò cơ bản nào. Tên xấu xa đen đuổi còn chưa kịp phòng bị thì Hứa Tử Du đã bắt lấy cánh tay còn nguyên của y, từng bước rút ngón tay một cách thuần thục. Động tác của hắn rất chậm rãi, vừa rút vừa bẻ ngược ra sau khiến móng còn đâm ngược ra thịt. Cơn đau nối tiếp cơn đau, ý lập tức hét toáng đến đau đớn. Khổ nỗi, xung quanh gian ngục đã được trận pháp cách âm bao trùm nên ý la hét khản cổ từng nào cũng không có ý nghĩa. Giọng ý sẽ không bao giờ đến được thai người khác. Hết tay liền đến chân, hết trò này tới trò khác, Hứa Tử Du tuần tự nhớ lại những nỗi đau thân xác mà hắn từng chịu ở trong ngục rồi áp dụng lên người đối phương. Hắn vừa hành hạ vừa sắt muối cầm máu, một vài chỗ không gây nguy hại đến tính mạng thì hắn rắc thẳng bột ớt, thậm chí dùng cả nước thuốc để khiến máu tươi phải sủi bọt. Tên xấu số la hét đến mức chỉ còn mỗi tiếng ứ ử. Y gì từng nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát nhưng Hứa Tử Du đã đâm vài cây châm cứu cái miệng, dẫn đến cơ hàm không có đủ lực. Cơn đau tiếp nối cơn đau, thương mới chồng lên thương cũ. Tinh thần y đã trở nên rệu rã, trong lòng mong muốn được chết nhưng nỗi sợ dâng lên lại khiến y không thể nói thành lời. Hứa Tử Du vẫn hành hạ y nhưng hắn không hề hỏi bất cứ câu nào. Hắn không hề cười khoái trá trên nỗi đau của y, hắn chỉ việc thử hết trò này đến trò khác, thỉnh thoảng còn huýt sáo như thể đang làm một việc thường nhật không mấy đặc thù. Thái độ đấy của Hứa Tử Du mới là thứ khiến y sợ hãi nhất. Người tên vô nhân đạo đã tu hành còn mong mỏi nhân đạo, ngày ngày chém giết người khác vì tài nguyên và dục vọng thì thần Phật nhân từ tới đâu cũng sẽ từ chối tiếp nhận những người như chúng ta. Hứa Tử Du vừa đáp vừa bẻ xương sườn, y dị tiếng hét đau đớn vang ra khỏi kẽ răng đã hết lực. Giết giết ta đi, chuyện gì cũng có thể trao đổi được. Ta đã ra điều kiện trước đó rồi, ngươi tự cân nhắc đi. Hứa Tử Du quay người nhìn nồi thuốc đang đun. Hắn ngửi mùi một lúc rồi gật gù hài lòng. Hắn đổ thuốc ra chén, mùi thơm phức khơi dậy khíu giác đang chết dần của y. Không chút do dự, Hứa Tử Du đổ nguyên chén thuốc nóng vào miệng y, cả khoang miệng lập tức bỏng rát, nước thuốc nóng trôi xuống đâu là trong người lại phản ứng đến đấy. Nước mắt y giàn giụa, liên tục xin tha nhưng Hứa Tử Du vẫn không hề nhân nhượng. Hắn mỉm cười, tinh thần tốt đấy, chúng ta đổi trò nhé. Chương 59, đau đớn triền miên. Chương 59, đau đớn triền miên. Nhân nhượng với kẻ có ý đồ giết mình là hành động vô cùng ngu xuẩn. Hứa Tử Du từng phạm sai lầm tương tự trong quá khứ nên hắn sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó. Ai đối xử tốt với hắn, hắn sẽ dùng lễ đáp lại, nhưng ai muốn giết hắn, vậy thì nên chuẩn bị tinh thần đón nhận sự đáp trả. Hắn không phải thánh nhân, hắn sẽ không nương tay. Tên xấu số đã nổi sát khí từ khi còn ở Hồ Nhạ Lâm. Nếu Hứa Tử Du yếu hơn, hắn đã sớm trở thành oan hồn dưới mũi thương Yiye, nhưng hắn mạnh hơn nên hắn có thể phản sát. Tu hành nói Hoa Mỹ là cường thân kiện thể, tiếp cận đại đạo, tiêu giao thiên địa, nhưng nói trắng trợn là chém chém giết giết, mình không chết thì người khác phải chết. Tài nguyên luôn có hạn mà tu hành giả thì mỗi lúc một nhiều hơn. Nếu như lò luyện cổ Hứa Tử Du trải qua chỉ là phiên bản thu nhỏ của những đứa trẻ chưa trải đời thì tu hành giới là một lò luyện cổ với đa chủng loại cổ độc và niên kỷ. Ngày này qua tháng nọ, những con cổ độc này vẫn không ngừng thôn vệ và giết chóc lẫn nhau để leo lên đỉnh cao. Từ ngày bước chân ra khỏi lò luyện cổ và thấy lại ánh sáng mặt trời, Hứa Tử Du đã biết dưới bầu trời này độc ác đến nhường nào. Bản chất của nó méo mó và xấu xí, còn hắn thì phải chịu đựng sự quấy rầy của nó ngày qua ngày. Hứa Tử Du vừa hành hạ vừa cứu chữa đối phương. Nước thuốc mà hắn đang sắc là loại chuyên chữa trị ngoại thương trong quá trình luyện thể, tuy rằng kết quả không mang đến tức thì nhưng dược lực đủ mạnh để khiến các vết thương không hoại tử. Mục đích của Hứa Tử Du là thông tin, nếu đối phương chết rồi thì hắn uổng công vô ích, nhưng hắn sẽ không cho y cơ hội được thở dốc. Y phải chịu nỗi đau rằng sẽ hết lần này đến lần khác, đến khi tinh thần y rệu rã không còn sức chống cự nổi. Ta nói ngay lúc Hứa Tử Du định cắt đi của quý thì y mới lên tiếng rõ ràng, nước mắt giàn ruội trên gương mặt đã mất đi niềm tin vào lẽ sống, tựa hồ đang gắng sức để bầu víu vào lòng tự trọng cuối cùng. Y không thể sống nhưng y muốn chết với tư cách nam nhân. Hứa Tử Du cũng là nam nhân nên hắn hiểu cảm giác bị động chạm vào điểm chí tử. Song hắn lại không động đến từ đầu, bởi hắn cần phá tan bức tường tinh thần của y trước. Hắn thành công rồi. Hứa Tử Du vứt con dao cùn lại bàn, thản nhiên kéo ghế tới. Các ngươi là kẻ đã thực hiện những cuộc bắt cóc gần đây. Tên xấu số rên rỉ trong đau đớn, khó khăn đáp lại, phải là chúng ta đằng sau các ngươi là kẻ nào? Kẻ đó và chủ nhân Phường Thị Hồ Nhạn Lâm có quan hệ gì? Gương mặt tên xấu số hơi đổi, chỉ là y bị thương quá nặng rồi nên những thay đổi ấy lại như một cơn gió thoáng qua. Y thì đáp, lờ là một giáo chủ là người đứng sau. Hứa Tử Du nheo mắt lại, không ngoài dự đoán của hắn lắm. Ngay từ khi Hồng Y nữ tử xuất hiện và chủ động gây hấn, hắn đã cảm thấy quan hệ giữa cô với chủ nhân Hồ Nhạn Lâm không tầm thường. Lại thêm danh xưng tiểu thư từ mấy tên bị hắn giết nữa thì suy đoán lại càng chắc định hơn. Khổ nỗi, kẻ đứng sau Hồ Nhạn Lâm lại là tu hành giả sở hữu tu vi thấp nhất là trúc dịch cảnh. Hứa Tử Du đồng cấp có thể không ngại ai, nhưng cách trở một đại cảnh giới thì hắn là con kiến, người ta là con voi. Kiến chạy đến đâu thì trên đầu vẫn luôn là chân voi. Làm sao các ngươi biết được thân phận của ta? Hứa Tử Du hỏi tiếp. Thân phận ngươi? Y cười gằn đau đớn, giờ rất tiếc ta không biết. Tiểu thư không chia sẻ thông tin với bất kỳ ai. Nói ngươi giết tiểu thư gở giở chủ ngươi mới là người giết cô ta. Hứa Tử Du mỉm cười, trường thương của ngươi là vết thương chí mạng, không phải quyền pháp của ta. Khi nhận thi thể của cô ta cùng với tin mất tích của ngươi, ngươi nghĩ giáo chủ của ngươi sẽ có suy nghĩ gì? Nghe vậy, gương mặt Y không khỏi tái nhợt lại, bờ môi lắp bắp. Cờ không đời nào giáo chủ sẽ không riêng tên gọi tiểu thư đã cho thấy thân phận giữa hai người các ngươi cách trở lẫn nhau. Không có người đối chứng, ngươi nghĩ bản thân mình có thể thoát tội ư? Hứa Tử Du cười khẩy, khoảnh khắc nữ nhân đó chết dưới mũi thương ngươi, cuộc đời ngươi đã xong rồi. Tên xấu số giận run, cơn đau bất giác kéo tới, gương mặt Y nhợt nhạt không còn chút máu tươi. Đừng làm chuyện vô ích nữa. Giáo chủ của ngươi là ai? Bắt cóc quan lại trong triều làm gì? Y liền run giọng, giáo chủ của ta ngươi không động nổi còn bắt cóc bọn chúng chỉ là vật hiến tế. Máu tươi của chúng là tài liệu tu hành huyết luyện sao? Hứa Tử Du trầm tư, nếu là huyết luyện thì máu và tu vi của tu hành giả sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, tại sao lại là đại quan trong triều? Ý liền cười khẽ, người ngậm run rẩy. Làm sao ta biết được? Ta chỉ đến hỗ trợ tiểu thư. Hứa Tử Du trầm mặc một lúc, đôi mắt thình lình lóe dị quang. Giáo chủ của ngươi là người hoàng tộc. Tên xấu số lộ ra vẻ khó hiểu. Hứa Tử Du đoán chừng ý cũng không biết. Đáng tiếc, người nắm giữ nhiều thông tin hơn là Hồng Y nữ tử đã chết rồi nên hắn khó mà đào sâu thêm nữa. Suy nghĩ một lát, hắn hỏi tiếp, các ngươi và Hợp Hoan Tông có quan hệ gì? Hợp Hoan? Y liền cười khẩy, đại môn phái xem chúng ta như cỏ rác, tại sao chúng ta phải bắt đăng nói giữa chừng? Con ngươi y đột nhiên lóe dị quang, không đúng, tại sao ngươi lại hỏi Hợp Hoan? Tam đại tiểu thư của ngươi tu hành hoan thuật, tuy không mạnh lắm nhưng cấp độ hoan thuật đấy không phải loại công pháp phổ biến trong giới tán tu. Hứa Tử Du ngắt lời. Nghe vậy, vẻ mặt tên xấu số càng trở nên vặn vẹo hơn. Hắn mím môi, không tiếp hết ngự ma đến Hợp Hoan giáo chủ rốt cuộc người muốn làm gì? Ngự ma? Ngự ma tổng ngư? Hứa Tử Du nghe được từ khóa ngoài ý muốn. May mà hoàn cảnh trong ngục tối và đối phương đang cúi đầu nên không thể thấy vẻ mặt hắn, không thì lộ rồi. Xem ra giáo chủ của ngươi có mưu đồ riêng mà không nói cho thuộc hạ biết. Ngươi cũng chỉ là quân cờ dùng xong rồi bỏ thôi. Hứa Tử Du nhếch mép, đáng thương làm sao? Ngươi thì biết cái gì? Ý thì anh ngẩng đầu nghiến răng, máu tươi tràn qua kẽ, vẻ mặt vặn vẹo đầy thống khổ. Ta không cần biết, cũng không có hứng thú biết. Vốn dĩ không muốn hỏi nhiều nhưng nghe thấy vài cái tên thú vị nên ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Chết đau đớn hay ra đi trong đánh, ngươi tự chọn cho khéo. Tu hành giả Ngự Ma Tông ngươi nhắc ban nãy là tên nào? Đôi mắt y tràn ngập phẫn nộ, nội tâm bất cam. Nhưng nhớ lại những gì mà bản thân đã chịu, y bất giác dùng mình. Hứa Tử Du không nói chơi, hắn nói là làm. Ta không biết, chỉ biết hắn là chấp sự ngoại môn. Mỗi một tháng chúng ta mới gặp mặt một lần. Chúng ta không biết mặt nhau. Y thì khó khăn đáp, lần cuối là 3 tuần trước. Vậy là còn 1 tuần nữa sẽ đến kỳ gặp mặt tiếp theo. Hứa Tử Du đệm ngón tay lên bàn gỗ. Tiếng lộc cộc vang đều trong một tối. Môn phái của ngươi có thủ đoạn quan trắc tu vi gì? Quan trắc? ý ngươi là nạp phong thuật. Hứa Tử Du ngồi hơi thẳng người, nạp phong thuật là sao? Tên xấu số khó khăn cửa quậy, tính lên tiếng giải thích thì lại ngại nội dung dài nên chỉ điểm thẳng vào trong túi chứa vật Hứa Tử Du cấp từ trước, bên trong có cuốn sách ghi chép nạp phong thuật. Hắn muốn nghiên cứu thì cứ việc, ý không quản. Hứa Tử Du vẫn còn đang phiền muộn vì bị phát giác sớm, cứ tưởng chỉ có mỗi mình Hồng Y nữ tử sở hữu thủ đoạn quan trắc tu vi, không ngờ là cả một môn phái. Thế thì tình hình không lạc quan như những gì hắn mong mỏi rồi. Một câu hỏi cuối, ngươi có cấp bậc gì trong môn phái? Mối quan hệ đồng môn ra sao? Tên xấu số như mày, không rõ vì sao Hứa Tử Du lại hỏi câu này. Đúng hơn, đây không nên là câu hỏi sau cùng mới phải. Nhưng nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, ý không phải người làm chủ đại cục, ý chỉ muốn chấm dứt nỗi đau không thể nào ngừng lại. Ta là hộ pháp, ngoài ta vẫn còn ba người khác, tên ngự ma là một trong số đó. Ý ỉa gắng gượng đáp lại, hơi thở một lúc một yếu ớt. Chúng ta hoạt động độc lập với nhau, chúng ta chỉ chia sẻ trong kỳ gặp mặt. Người ở đây là chuyện chỉ có tiểu thư biết. Thông của ta như thế là đủ chưa? Hứa Tử Du nheo mắt lại, gương mặt vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào khác. Ngươi đang muốn đánh đố ta sao? Hộ pháp nào chỉ có định pháp thượng cảnh. Ý ỉa cười khẩy, ngươi thấy ta giờ này còn có tâm sức đấy ư? Môn phái chúng ta không phải đại phái, đào đâu ra lắm. Tiềm hư thế chứ, còn nói được thì vẫn còn cơ hội lật mặt. Hứa Tử Du bình thản đáp lại. Ý ỉa trầm mặt một lúc, tia sáng trong đôi mắt đã sớm tắt. Mỗi tháng chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi có nước và trăng tròn. Không hội tụ đủ hai yếu tố đó chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện. Nghe vậy, Hứa Tử Du vẫn không động đậy. Hắn vẫn giữ tư thế khoanh tay nhìn. Thật sự hết rồi. Ý thì khó khăn thở dài. Hứa Tử Du hơi hạ tầm mắt, cảm thấy tinh thần đối phương đã dẻo dã như bùn nhau thì cũng từ bỏ ý định chơi trò kiên nhẫn. Ý thì không kiên nhẫn nổi nữa. Ta sẽ giữ lời. Hứa Tử Du triệu hồi huyết xác nhận, ánh đỏ rực lóe trong ngục tối phảng phất lại vẻ lạnh lùng trong con người hắn. Tên xấu số tới lúc chết rồi vẫn còn thấy run rẩy, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng tu vi cảnh giới của ý cao hơn, tại sao ý lại không có chút lực hoàn thủ? Không lẽ đối phương là thiên tài? Ánh đỏ lướt qua mắt Y Lệ, cảnh vật trong tầm mắt lập tức đảo ngược rồi xoay tròn. Thủ cấp của Y lăn lông lốc trên đất, tóc hai rũ rượi trông rất kinh. Hứa Tử Du xoay người, nhanh chóng mỏ mẫm túi chứa vật của đối phương. Một lát sau, khóe miệng hắn dương lên. Tìm ra rồi. Nạp phong thuật. Chương 60, Nạp phong thuật chương 60, Nạp phong thuật không phải công pháp nhưng là một loại kỹ thuật hiếm có. Tu luyện Nạp phong thuật giúp tu hành giả vừa ẩn giấu tu vi vừa phát giác khí tức của tu hành giả khác. Mặt khác, khi tu hành Nạp phong thuật, những người tu hành Nạp phong thuật khác cũng không cách nào phát giác tu vi, nhờ thế mà có thể ẩn mình sâu hơn. Hứa Tử Du có xu hướng che giấu bản thân nên tu hành Nạp phong thuật sẽ giúp hắn hành tẩu an toàn hơn. Ngoài ra khi ở tông môn, hắn cũng có thể hạn chế ánh mắt soi mói của người đời khi chứng kiến tốc độ tăng trưởng tu vi. Nhìn chung, Nạp phong thuật là kỹ thuật rất thú vị. Thoạt đầu Hứa Tử Du không mong đợi nhiều do là bí pháp của một môn phái nằm ngoài đại tông môn, nhưng khi xem qua rồi, thậm chí còn luyện thử thì hắn phải nhìn lại. Kỹ thuật Nạp phong thuật không đùa được. Hơn nữa, bản trong tay hắn hiện giờ là bản hoàn thiện nên sẽ không bị chấp vá như lục thông thức. Thu hoạch ngoài ý muốn thật đấy. Hứa Tử Du lẩm bẩm. Tên xấu số kia không mang nhiều tài lộc cho hắn, những gì hắn thu hoạch được ngoại trừ con số linh thạch ít ỏi là bộ 5 cây pháp khí hạ phẩm dạng trường thương cùng với Nạp phong thuật. So sánh với những gì đã bỏ ra trong trận vừa rồi, thu lợi miễn cưỡng vừa đủ. Xác nhận Nạp phong thuật là hàng thật, Hứa Tử Du lập tức tiêu hủy thi thể của đối phương để tránh gây sốc cho người của phủ quốc công. Phạm nhân có tra tấn nhưng thủ đoạn chắc chắn không tàn độc bằng tu hành giả. Dù sao thì sức sống của phạm nhân yếu hơn tu hành giả rất nhiều nên khó mà chịu đựng được những trò man dợ hơn như lột da, rót xương mà vẫn trừng mắt nhìn kẻ địch. Vì thế, loại bỏ hoàn toàn dấu vết là cách tốt nhất. Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng chói chang khiến Hứa Tử Du phải nheo mắt lại. Hắn không để ý quãng thời gian đã trôi qua, hóa ra đến chưa rồi. Tay cận vệ được phân phó túc trực ở vị trí gần nhất nên có thể thấy Hứa Tử Du ngay khi hắn ra. Khổ nỗi, lúc y mở miệng thì lời nói có phần hơi run rẩy bởi mùi máu trên người hắn thực sự rất nồng, người thoáng thôi cũng mơ hồ cảm nhận một biển sát khí dạt dào. Hứa Tử Du người quen nên không để ý, cả buổi còn ở trong ngục tối nữa nên càng không quan tâm dáng vẻ bản thân. Giờ này nhìn lại hắn đoán phải tắm rửa hàng chục lần mới hết. Chuẩn bị nước tắm giúp ta, không cần thêm bất kỳ người hầu nào cả. Hứa Tử Du bảo. Vâng, tờ tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Hứa Tử Du không định dọa người ta nhưng chuyến này hắn không thể bảo chữa nổi. Sự đã đành, hắn không cần phải níu giữ. Tác phong của tiên gia là bàng quan ánh mắt người đời, hắn cứ việc thích nghi rồi ra lệnh cho đối phương là được. Chí ích, dáng vẻ như hung thần ác sát kia lại trợ uy cho lời nói hắn sau này. Trong lúc ngâm buồn thư giãn gân cốt, Hứa Tử Du chỉnh lý lại toàn bộ tình báo thu thập được. Đầu tiên, chủ mưu đứng sau những vụ bắt cóc gần đây là một môn phái ôm mục tiêu sử dụng phương thức huyết luyện để tu hành, nhân vật đứng đầu gọi là giáo chủ. Tên xấu số kia không nói tên môn phái nên áng chừng không phải giáo phái nào chính tông. Vì thế, Hứa Tử Du tạm gọi là huyết luyện phái để dễ dàng truyền đạt lại cho Dương trưởng lão. Thứ hai, Hồng Y nữ tử không thuộc về hệ thống hộ pháp của huyết luyện phái nhưng địa vị vô cùng thân cận giáo chủ nên cô có được quyền lợi hành động tự do. Bản tính cô không thích chia sẻ thông tin nên hiện giờ vẫn chưa ai nắm được hành tung và thân phận Hứa Tử Du. Tuy nhiên, sự tồn tại của Nạp phong thuật sẽ khiến hắn bại lộ nếu như hắn hôm nay không phát giác. Riêng điểm này, hắn đã gặp may khi truy hỏi tường tận. Thứ ba, giáo chủ của huyết luyện phái mơ hồ là một tu hành giả trúc dịch cảnh do cấp độ trận pháp hiện hữu xung quanh phường thị Hồ Nhạn Lâm. Phường thị sâm bất cỡ này không đời nào tự phát, chủ nhân của nó bắt buộc phải có được sự cho phép từ Tam Đại Ma Đạo. Đồng nghĩa, khi Hứa Tử Du bẩm báo lại cho Dương trưởng lão, thân phận của giáo chủ chắc chắn sẽ bại lộ và Dương trưởng lão sẽ hành động ngay tức khắc. Cuối cùng, cũng là thông tin quan trọng nhất, hộ pháp của huyết luyện phái là một chấp sự tiềm hư cảnh của ngoại môn. Nếu Hứa Tử Du đoán không nhầm, nhiệm vụ của người này sẽ là thay mắt giám thị mọi động thái của Ngự Ma Tông rồi bẩm báo lại cho giáo chủ. Trong trường hợp suy đoán đó trở thành sự thật, sự việc này không còn đơn giản là dục vọng tu hành đơn thuần của một nhóm người nữa, mà là động thái quấy phá sự cân bằng của Tam Đại Tông môn Ma đạo. Nhu đồ cỡ này đã là mâu thuẫn cấp độ tông môn. Hứa Tử Du chỉ là đệ tử ngoại môn, cho dù sư thừa của hắn có là Kim Đan cảnh thì sự tình lần này đã bắt đầu trở nên rối rắm hơn. Loại bỏ Hồng Y nữ tử và một tên hộ pháp có thể giúp bảo toàn thân phận hắn hiện tại, nhưng lộ tẩy chỉ là vấn đề thời gian. Huyết luyện là phương thức tu hành một khi đã bắt đầu thì không thể kết thúc khi chưa đạt đủ điều kiện. Hiện tại số lượng người mất tích vẫn chưa lớn lắm nên Hứa Tử Du cho rằng vụ việc này sẽ còn kéo dài hơn. Nếu không xử lý sớm, kỳ quốc khéo chẳng còn người. Mặt khác, huyết luyện phái đã tổn thất hai nhân vật quan trọng, cao tầng của bọn chúng sẽ chỉ còn hai lựa chọn trước mắt, cẩn thận hơn hoặc đội vã hơn. Cẩn thận đồng nghĩa với việc phải trốn sâu hơn, thậm chí là bị ép rời khỏi kinh thành và phải tái khởi động kế hoạch ở một nơi khác. Song, hiệu quả chưa chắc đã tốt. Nói gì thì kinh thành vẫn là nơi hội tụ rất nhiều yếu tố có lợi cho huyết luyện. Về phần đội vã, khi huyết luyện phái đi đến lựa chọn này, bọn chúng đã quyết liều chết. Không thành công thì cũng thành nhân, ít nhất cũng phải khiến kẻ địch trọng thương. Dưới góc nhìn của Hứa Tử Du, hắn cảm thấy về sau dễ thành hiện thực hơn. Một môn phái mà cấp độ hộ pháp còn chứa chấp cả tu hành giả định pháp cảnh thì tương lai thế nào hắn cũng thấy được rồi. Đúng là mắt cao hơn đầu. Khổ nỗi, cái môn phái Hứa Tử Du chê tới chê lui này lại sở hữu thực lực mạnh hơn hắn bây giờ. Trong trường hợp vô tình phát giác địa bàn của đối phương, hắn dại gì xông vào chứ? Sau khi xác định được lượng thông tin cần thiết, Hứa Tử Du nhanh chóng trở về phòng, vừa dùng bữa vừa ghi chép lại tình báo rồi chuyển thư cho Dương trưởng lão. Tất nhiên, để phòng ngừa truyền thư bị chặn lại giữa đường, Hứa Tử Du còn tốn công bày trận pháp che đậy khí tức và định vị chính xác vị trí lò luyện đan của Dương trưởng lão. Chỉ cần lão có mặt ở đấy, lão chắc chắn sẽ nhận được thư của hắn. Còn trong tình huống lão đang bận thu hoạch liệt dương quả, hắn đành phải chịu khổ thêm vài ngày. Có điều, Hứa Tử Du chưa bao giờ kỳ vọng sẽ thu hoạch được nhiều thông tin nên kết quả hiện có làm hắn hài lòng ra mặt, đến ăn cũng cười không ngớt. Phủ quốc công trải qua một đêm không được yên bình dẫn đến tinh thần điện ra hơi sa sút. Hôm nay phần lớn đều ở nhà, không một ai ra đường du xuân như những người khác. Dù sao thì ở nhà vẫn có quan binh bảo vệ, chí ít vẫn có cảm giác an toàn hơn. Phụ thân, nghe nói nhân quốc công đã gặp nạn, phía chúng ta phải làm sao đây? Điện đại chính nôn nóng bảo, quốc công mất tích, không lý nào triều đình lại ngồi yên. Triều đình sẽ không ngồi yên nhưng hiện giờ không phải thời điểm công bố thích hợp. Điện kiến quốc lắc đầu, trong cung vừa có mật chỉ, tối mai toàn bộ quan viên phải chầu triều, ta đoán chuyến này bệ hạ cũng cảm thấy nóng lòng rồi. Mật chỉ ư? Điện đại chính nhíu mày. Phụ thân, ta không có. Điện kiến quốc hơi nhíu mày, con không có. Điện đại chính gật đầu, phải, cả ngày hôm nay ta đều ở nhà. Thậm chí trước đó cũng đã cho người hồi phủ để thăm hỏi tin tức nhưng vẫn không có bất kỳ mật chỉ nào. Nghe vậy, mi tâm Điền Kiến Quốc không khỏi nhăn sâu. Điền đại chính tuy không phải đại lão trong triều nhưng cũng là quan hàm chính ngũ phẩm. Cả kỳ quốc chẳng được bao nhiêu người. Trong các buổi chầu triều, thất, bắt, cửu phẩm không xuất hiện thì Điền Kiến Quốc còn hiểu, nhưng đến ngũ phẩm còn không có mặt thì chuyến này không đơn giản là chầu triều nữa, mà là mật nghị. Suy tư một lúc, Điền Kiến Quốc mới lên tiếng, "Đại chính, xem như con chưa nghe gì đi." "Điền đại chính, làm sao ta có thể giả ngơ được đây?" Điền đại chính cười khổ. Mặc dù là người nhà họ Điền nhưng không có nghĩa con đường thăng tiến của y thực sự bằng phẳng. Để leo lên quan hàm chính ngũ phẩm, y cũng phải chạy chật khá khá, thậm chí nhiều lần còn rất mạo hiểm để đổi lấy cơ hội thăng tiến nhanh. Điền Kiến Quốc không còn trẻ nữa, tuy không đến mức gần đất xa trời nhưng ở tầm này, quyền lực của lão đã không còn thịnh vượng như thời phong độ. Nếu trong cung cố tình tính toán lên nhà họ Điền thì tính mệnh lão cũng khó giữ lâu. Vì gia tộc, Điền đại chính không thể ăn không ngồi rồi mãi, y phải làm cái gì đó để củng cố quyền lực của gia tộc. Nhất đẳng gia tộc trốn kinh thành nghe thì vang tai, nhưng chỉ người ở trong chăn mới biết chăn có giận. Cây cao thì dễ đón gió, mà gió lớn quá thì cây dễ ngã. Quy luật vận hành ngầm của kinh thành là vậy đấy. Có nguy cơ uy hiếp đến hoàng tộc thì hoàng tộc sẽ tìm cách loại bỏ triệt để. Điền đại chính buông một hơi thở dài, phụ thân từng dạy lời đã nói thì không thể rút, ai đã nghe thì khó mà chối. Ta xin phép bất tuân. Điền Kiến Quốc cười khổ, đúng là con ta lão vô vai ý đi. Đã vậy, trong lúc ta và chất nhi không ở nhà, con hãy ổn định mọi chuyện trong phủ, được chứ? Chất nhi. Điền đại chính là người, Hứa Tử Du. Phụ thân định mang đệ ấy vào cung. Điền Kiến Quốc gật đầu. Phải. Ngày mai ta và chất nhi sẽ cùng nhau nhập cung. Điền đại chính á khẩu, do dự một lát liền ngoảnh đầu ra ngoài, xác định không có người lai vãng quanh thư phòng thì mới hỏi nhỏ, phụ thân, ta biết hỏi thế này là bất kính nhưng trong phủ hiện nay đang có lời đồn. Hiền đệ không phải là con riêng của người chứ? Điền Kiến Quốc, an nói lung tung cái gì đấy? Chương 61, bành trướng chương 61, bành trướng một gia tộc lớn như Điền gia thường sẽ không do một người gánh vác hết mà sẽ có sự phân công nhất định. Điền Kiến Quốc đối ngoại, còn Điền phu nhân đối nội. Điền Kiến Quốc biết trong phủ không dễ gì tin Hứa Tử Du là cháu của lão, dù sao thì sự ưu ái của lão dành cho hắn cũng có phần hơi quá đáng, nhưng lão đã tin vợ mình sẽ giải quyết vấn đề này. Khổ nỗi, Điền đại chính đã hỏi câu đấy thì chứng tỏ bà cũng đã nghi. Điền phu nhân không đánh tiếng, Điền đại chính hà cớ phải hỏi câu này. Điền Kiến Quốc thở dài, ta không thiếu con cái, nếu chất nhi là con ta thật thì sao ta lại không để nó nhận tổ quy tông chứ? Chất nhi là người thân của trưởng tỷ ta, lại lần đầu tới kinh thành, sao ta có thể đối xử như một khách khứa bình thường được? Điền đại chính nói, ta hiểu. Chỉ là khi không phụ thân đưa hiền đệ nhập cung lại có phần không ổn lắm. Các đệ đệ và muội muội khác còn chưa từng có phúc phần vậy. Điền Kiến Quốc là quốc công kỳ quốc, số lần nhập cung vấn an của lão nhiều vô kể. Vì thế, lão thường xuyên mang theo Điền Đại Chính đi cùng để vừa mở rộng quan hệ vừa để y quen thuộc với những người mặt sẽ có khả năng là đối thủ sau này. Đi cùng lão là một vinh dự nên Điền Đại Chính cảm thấy hơi khớp. Xem như y lễ độ thì việc người khác có được đặc ân tương xứng sẽ khiến y chạnh lòng một chút. Điền Kiến Quốc hơi nhíu mày, vừa vớt râu vừa nghĩ. Lão không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, nếu có thể nói thật thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi. Gió xuân chợt thoảng vào phòng, bên hai cả hai đột nhiên vang tiếng. Đến nước này rồi thì cũng nên nói thật đi thôi. Điền Kiến Quốc vội đứng dậy, ánh mắt vừa nhìn ra là đã bắt gặp thân ảnh Hứa Tử Du đang bước vào. Sau khi gột rửa toàn bộ máu tươi và mùi tanh, dáng vẻ của hắn cũng đã trở nên vô hại như cũ, trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tủm tỉm. Hiện đệ đến Vân An không được vô lễ. Điền Kiến Quốc gần giọng, còn không mau hành lễ với tiên gia. Điền Đại Chính giật mình. Tiên gia? Hứa Tử Du mỉm cười, chuyện gì cũng có đầu đuôi, đại nhân không cần vội vã thế, chính huynh khó mà nắm bắt tình hình. Hắn vỗ nhẹ tay đối phương rồi ngồi xuống ghế. Để tiên gia phải chê cười rồi. Điền Kiến Quốc nhận ra bản thân hơi thất thố, bèn cười gượng chữa cháy. Sau đó, lão giải thích lại toàn bộ tình hình cho Điền Đại Chính nghe, bắt đầu từ lời cũ. Điền Đại Chính vẫn còn hoang mang, nghe rồi vẫn chưa dám tin cái người trẻ tuổi đang nhâm nhi tách trà trước mặt lại là nhân vật được người người ngưỡng vọng. Đã thế, nguyên ngày hôm trước ý vẫn còn choàng vai bá cổ đối phương rất thoải mái. Gương mặt Điền Đại Chính tái nhợt lại, vội vàng quỳ xuống đất xin hối lỗi. Tờ tiểu nhân mắt cho không thấy Thái Sơn, mở mong tiên gia thứ tội. Hứa Tử Du, uy phong lão đại Điền gia của ngươi đi đâu rồi? Hứa Tử Du đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của tu hành giả đối với thế giới phàm nhân. Mặc dù hắn đến kinh thành được vài ngày, nhưng vì theo chuyện cá nhân nhiều quá nên vẫn chưa có dịp tìm hiểu hoàn cảnh chung, bây giờ thấy được một vẻ mặt khác của Điền Đại Chính, trong lòng hắn lại có chút cảm khái. Phàm nhân và tu hành giả cách trở nhiều thật. Ta không bận tâm chuyện đấy nên ngươi đứng dậy đi. Hứa Tử Du lãnh đạm đáp, ta có chuyện cần nói với Tề Quốc Công, phiền ngươi tránh mặt một chút. Nghe vậy, Điền Đại Chính vội ôm quyền cáo lui, nào dám đứng đây nghi ngờ. Ý gì giờ này đã hiểu tại sao cha mình lại khó xử rồi, nguyên lai là do thân phận cao quý của đối phương. Điền Đại Chính đã biết chuyện, tự khắc an ý với Điền Kiến Quốc để an bài mọi chuyện. Làm người có được giãn được, nếu có thể vượt qua sóng gió tiền triều, tương lai của chính huynh áng chừng khá sáng lạn đấy. Hứa Tử Du bâng cơ bảo. Điền Kiến Quốc thở dài, quyền tử không hiểu chuyện, đã làm tiên gia phải bận tâm. Hắn không đoán được thân phận ta mới an toàn. Đại nhân không nói mà hắn nhìn ra ngay thì Hứa Tử Du nheo mắt lại, khóe môi hơi nhếch, hơi đáng lưu ý đấy. Con tim Điền Kiến Quốc rộn vang như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Lão khó khăn giữ bình tĩnh, vừa rót trà vừa mời nước để phân tán sự chú ý của Hứa Tử Du. Thông minh quá ắt sẽ bị thông minh hại. Biết nhiều quá cũng không tốt. Ở trong triều, vô hại nhưng có lợi dụng mới có thể đung đưa lâu dài, nghiêng về bất kỳ một cực nào đó nhiều quá cũng sẽ khiến cho cái chết mỗi lúc một đến gần hơn. Hứa Tử Du chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đặc biệt. Hắn chỉ bắt chước lại ngữ điệu của Cốt Cương lão quỷ, không ngờ lại khiến cho Điền Kiến Quốc nóng lòng như thế. Để tránh tình huống trở nên bực gạo, Hứa Tử Du nhanh chóng chỉnh lý lại tình báo đã thu thập rồi tường thuật lại cho lão với giọng điệu khách quan nhất có thể. Tất nhiên, Hứa Tử Du đã tránh những tình tiết gây hoảng sợ như huyết luyện. Hắn chỉ muốn thăm dò thêm mối liên hệ giữa những người bị bắt cóc, từ đó suy ngược lại thân phận của giáo chủ hoặc ít nhất là đối tượng được lợi nhiều nhất khi mấy người đó biến mất. Khổ nỗi, câu trả lời vẫn giống như suy nghĩ của hắn trước đó. Một vài quan viên mất tích thì quan lại đối lập sẽ được lợi, nhưng với phạm vi này, hoàng tộc chắc chắn là bên được lợi nhiều nhất, bởi các quan lại sẽ vì sinh mệnh của mình mà cầu cạnh kỳ vương. Hoàng tộc xưa nay là người cân bằng quyền lực trong triều và chỉ nắm quyền sinh sát dựa vào việc điều khiển hướng gió, nhưng với thời điểm đặc thù hiện tại, độc tài toàn quyền không phải nói xuông. Điền Kiến Quốc đáp. Mi tâm Hứa Tử Du hơi nhăn lại. Hắn đã không hy vọng hoàng tộc dính líu tới chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn phải để mắt đôi chút. Kỳ vương xưa nay là người như thế nào? Hứa Tử Du hỏi tiếp. Điền Kiến Quốc thở dài, không dối gì tiên gia, ta không rõ con người của kỳ vương lắm. Dù sao thì bậc quân vương nào cũng có thủ đoạn che giấu tâm tình. Nếu những kẻ bầy tôi như ta có thể đọc vị quân vương dễ dàng, kỳ quốc có lẽ phải đổi tên. Quân vương đa nghi. Hứa Tử Du lẩm bẩm. Phải, quân vương chưa bao giờ là những người dễ ứng phó. Điền Kiến Quốc dừng lại một chút, với cả, ta nghe nói trong cung có tiên gia, chỉ là không chắc chắn lời đồn này mấy. Đôi mắt Hứa Tử Du lấp lóe tinh quang, hắn đảo mắt nhìn lão, tâm tình có phần vi diệu. Sao bây giờ ông mới nói? Sở dĩ Hứa Tử Du nghi ngờ hoàng tộc là vì khả năng bao trùm kinh thành của Huyết Luyện phái. Không có hoàng tộc bao che, Huyết Luyện phái khó lòng nào ra tay ở phạm vi lớn như thế, mà hoàng tộc đã không thoát khỏi liên quan thì sự tình này cũng không còn đơn giản là mâu thuẫn nội bộ của tu hành giới nữa, mà đã lan đến quan hệ với nhân gian. Ngự Ma Tông biết hoàng quyền có khả năng thu thập nhân tâm cao cỡ nào, một khi hoàng quyền bước vào con đường tu hành, địa vị của các môn phái tu hành sẽ lung lay ngay. Tông môn kỳ quốc cho phép các vương triều thế tục trưởng quản nhân gian nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ tu hành. Điều tương tự cũng diễn ra ở nước khác. Nếu hoàng tộc kỳ quốc là kẻ đứng sau Huyết Luyện phái, sự tình lần này sẽ còn trở nên đáng sợ hơn những gì mà Hứa Tử Du đang mường tượng. Hắn mà không cẩn thận thì chết như chơi. Thiên gia trong cung là người hoàng tộc. Hứa Tử Du hỏi tiếp. Điền Kiến Quốc lắc đầu, ta chỉ nghe đồn thôi, thực hư thế nào không rõ ràng lắm. Trong cung chưa bao giờ đáp trả lời đồn đấy, cũng chưa từng thể hiện mình có thiên gia. Nếu thiên gia nghi ngờ, chi bằng ngày mai ta đưa ngài vào cung, lúc đó sẽ rõ mười mươi. Ta đã nhận được tin của đại nhân. Có điều, không phải lần nhập cung này bị giới hạn sao? Điền Kiến Quốc nói, ta vốn không biết lần nhập cung này là mật nghị nhưng với thủ đoạn của tiên gia, lén lút trà trộn có lẽ không khó khăn. Vừa hay tiên gia đang nghi ngờ hoàng tộc, chi bằng tận dụng cơ hội này để thăm dò, ta nghĩ sẽ tra ra được không ít chuyện. Hứa Tử Du, ông đánh giá ta hơi cao quá rồi đấy. Điền Kiến Quốc hỗ trợ Hứa Tử Du nhập cung là chuyện tốt, dù sao hắn cũng không có đủ tự tin thâm nhập vào cơ quan phòng ngự bậc nhất chốn kinh thành như hoàng cung. Song, hắn đang dự chủ thân phận giáo chủ của Huyết Luyện phái là Trúc Dịch Cảnh nên không dám suy nghĩ ngu ngốc. Khổ nỗi, không hành động thì sẽ không bao giờ tìm được cơ hội điều tra. Chuyến này hắn không liệu một chuyến thì không ổn rồi. Suy tư một lúc, Hứa Tử Du đáp lại, "Được, ngày mai ta sẽ nhập cung cùng ông." Nghe vậy, gương mặt Điền Kiến Quốc nhanh chóng giãn ra. Lão bật cười, "Đa tạ tiên gia." Đâu đó trong kinh thành, trong căn phòng tối om chỉ có những đốm lửa đuốc lập loè thắp sáng, bước chân vội vã của người nọ nhanh chóng dừng lại trước ngôi bảo tọa đen giấu sau tầm rèm mở. "Cơ khởi bẩm giáo chủ, tờ thư vẫn lạc rồi ạ." Giáo chủ Huyết Luyện phái chậm rãi mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu như chiếu xuyên màn đêm, nói lại cho bổn giáo chủ nghe, "Khởi bẩm tiểu thư vẫn lạc rồi ạ, Lạc hộ pháp cũng đã mất tích." Người báo tin càng lúc càng cúi đầu sâu hơn, không dám ngẩng cao đối diện. Giáo chủ Huyết Luyện phái từ tốn gõ ngón vào tay vào bảo tọa, tiếng vang vọng lại tựa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nhịp gõ của lão rất đều đặn, cho thấy lão không hề nào đúng. Khí tức lão vô cùng ổn định, chứng minh tâm cảnh cực kỳ phi thường. "Bỏ đi, chết rồi thì thôi, đã tra ra được hung thủ là ai chưa?" lão hỏi. "Khởi bẩm, theo nhân chứng thuật lại, hung thủ là tu hành giả định pháp cảnh, trên mặt mang mặt nạ quạ đen, cơ thể trùm kín không rõ giới tính. Thực lực tương đối siêu quần, toàn bộ thi thể thuộc hạ thu thập được đều chết trong một đòn." "Chết trong một đòn mà gọi là tương đối siêu quần ư?" Giáo chủ nhếch mép. "Tợ thuộc hạ lỡ lời, xin giáo chủ lượng thứ." Lão xua tay, nghĩ ngợi một lúc liền nói, "Mấy tên đó chỉ mới tọa tâm, chống cự được định pháp mới là lạ. Nhưng đến đồ nhi của bổn giáo chủ và Lạc hộ pháp còn không thể kéo dài thời gian thì kẻ này có khả năng là con cháu thiên tài của đại gia tộc tu hành giới." Nghe đến đại gia tộc, gương mặt của kẻ bẩy tôi liền đổi khác. "Giờ chúng ta phải làm sao đây, thưa giáo chủ?" Giáo chủ bật cười. "Mặc chúng đi. Lạc hộ pháp không biết nhiều chuyện, cho dù bị tra tấn khai ra thì cũng không tạo thành bất chắc. Chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch cũ, không nên chậm trễ. Thuộc hạ xin nghe lệnh." Chương 62, tốc chiến, 1, chương 62, tốc chiến, 1, ngày cũ qua đi, ngày mới lại đến. Kinh đô về đêm vẫn tiếp tục nhộn nhịp đèn hoa. Giữa dòng người tấp nập qua lại, xe ngựa của Tề Quốc công Điền Kiến Quốc âm thầm tiến về hoàng cung. Lão cố tình chọn đường ít người qua lại để hạn chế sự chú ý, thậm chí còn không ngại đi cổng sau nhằm đảm bảo hành tung. "Tham kiến Quốc công đại nhân, nô tài đợi ngài nãy giờ." Thái giám tổng quản nợ nụ cười chào đón, gương mặt béo mập làm con mắt không cách nào mở lớn. Điền Kiến Quốc bước xuống bậc thang gỗ, ánh mắt bình lặng không có mấy cảm xúc lạ. Lão nhìn tên thái giám định thần một lúc rồi nói, "Những người khác thì sao?" "Khởi bẩm Quốc công, Định Quốc công đang trên đường tới, những người còn lại phần lớn đều đã tập trung ở chính điện Kỳ Thành." Thái giám tổng quản đáp. Điền Kiến Quốc gật gù, bất chi bất giác nhìn trời đêm mà lắc đầu. Gần đây trong kinh không yên ổn, hy vọng bách tính có thể trải qua một cái Tết an lành. Đầu năm cung chúc tân xuân, thiên hạ thái bình là điều ai cũng mong đợi. "Quốc công đại nhân, mời ngài đi hướng này." Thái giám tổng quản nhẹ nhàng tiếp lời. Điền Kiến Quốc gật đầu, chỉnh trang lại một lúc rồi đi theo đối phương. Trong khi đó, xe ngựa lại được một viên thái giám khác dẫn vào chỗ đợi, còn phu xe thì bị hai quan binh giám thị, đi đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt theo dõi. "Thử." Vừa quay đầu sang chỗ khác, viên thái giám nọ bất giác nghe được tiếng gì đó, bèn quay lại kiểm tra xe ngựa của Điền Kiến Quốc. Bên trong trống không, dưới gầm xe cũng không có ai nên hắn nghĩ là chuột chạy qua nên cho người đi bắt. Trong cung sạch sẽ, sao lại để chuột chạy lung tung? Hai thính ngoại ý muốn đấy. Hứa Tử Du ló đầu ra từ trên mái nhà, cái bóng dưới chân lôi nhô lúc lúc một chút rồi yên tĩnh trở lại. Dọc đường này Hứa Tử Du vẫn luôn ngồi cùng Điền Kiến Quốc, chỉ khi lão ra ngoài thì hắn mới vận dụng di hình hoán ảnh để cháo vị trí với ảnh thân trốn dưới gầm xe ngựa và thoát vào bên trong cung điện bên cạnh. Nạp phong thuật không khó tu luyện như Hứa Tử Du tưởng nên chỉ trong nửa ngày là hắn đã có thể nắm được nguyên lý vận hành. May mà có sự hỗ trợ của Thanh Ngưng Lục Thông Thức, không thì thời gian nắm bắt của hắn sẽ còn dài hơn đôi chút. Nạp phong thuật bản thân, Hứa Tử Du liền tự tin hơn trước. Hắn âm thầm đi theo Điền Kiến Quốc, không quên ghi nhớ cách bày binh bố trận trong cung. Có điều, càng quan sát, hắn càng nảy sinh nghi ngờ với hoàng tộc Kỳ Quốc. Mật nghị đương nhiên sẽ không công khai với toàn thể quan lại, nhưng không có nghĩa canh phòng trong cung sẽ lỏng lẻo như thế này. Hứa Tử Du chỉ mới đi qua hai cổng thôi là hắn đã thấy được bốn kẽ hở khác nhau cho thích khách đột nhập. Mặc dù trong cung vẫn cử binh lính canh phòng nhưng canh thế này thôi thì đừng canh còn hơn, nhỡ đâu xảy ra bất chắc thì trăm cái đầu đoan khuất cũng không rửa sạch tội. Càng lại gần Kỳ Thanh điện, số lượng binh lính càng ít hơn. Ở cái tầm cảnh giới này, Hứa Tử Du không dám cách rời khỏi Điện Kiến Quốc. Nếu như giáo chủ Huyết Luyện phái là người trong hoàng tộc, nói thẳng là kỳ vương, thì chuyến này các đại quan gặp nguy rồi. Hứa Tử Du nhận ra điểm kỳ quặc thì Điện Kiến Quốc thấy rõ sự khác lạ đó. Nói gì thì nói, mỗi tuần lão đều nhập cung một lần, nhiều khi chỉ cần thay đổi một người thôi lão cũng nhận ra. Trong thành xảy ra chuyện, sao trong cung lại canh phòng lỏng lẻo vậy? Thái giám tổng quản bảo, đại nhân có điều không biết. Để đảm bảo bách tính đón một cái Tết yên vui, bệ hạ đã cho lệnh cho binh lính giải giáp quân phục rồi tiềm phục trong kinh, phòng khi có bất chắc còn có thể xử lý kịp. Trong cung thiếu người cũng vì thế. Nếu như vậy, an nguy của thánh thượng phải làm sao đây? Điền Kiến Quốc nhíu mày. Thái giám tổng quản mỉm cười. Bệ hạ bảo bách tính an vui là niềm vui của người. Bệ hạ độ lượng, đại nhân hiểu mà. Với cả, trong cung tuy không có nhiều binh lính nhưng cận vệ của bệ hạ bao giờ cũng là cao thủ. Bệ hạ an toàn là bổn quan yên tâm rồi. Điền Kiến Quốc nuốt dâu đáp lại. Nô tài sẽ chuyển lời của đại nhân cho bệ hạ. Thái giám tổng quản bước nhanh hơn, đại nhân, thời gian không còn dài, chúng ta mau đi thôi. Định Quốc công còn chưa tới, không cần phải vội. Điền Kiến Quốc bảo. Nghe vậy, vẻ mặt thái giám tổng quản không được thoải mái cho lắm nhưng cũng không muốn đắc tội lão, đành tiếp tục giữ nguyên tốc độ cũ. Điền Kiến Quốc đã cảm thấy sự tình không ổn, giờ nhìn nét mặt của đối phương thì trong lòng càng không thể yên tâm. Đáng tiếc, lão đã bước chân vào đây, không thể rút được nữa, chỉ có thể trông cậy vào Hứa Tử Du đang tiềm phục trong bóng tối. Lão già này cáo già phết. Hứa Tử Du nheo mắt lại. Hai của hắn rất tính, Điền Kiến Quốc hỏi gì là hắn đều nghe được toàn bộ. Hứa Tử Du từng bị đẩy vào bước đường cùng của sống còn nên hiểu rõ đứng trước cái chết, con người sẽ lựa chọn cái gì. Kẻ yếu sẽ tự vẫn, kẻ mạnh sẽ tìm cách giết kẻ yếu, còn kẻ lương chừng sẽ vùng vẫy để sống sót cho bằng được. Trong kinh không ngừng có chuyện, không lý nào Kỳ Vương lại buông lỏng hàng phòng ngự bảo vệ mình vì bất tính. Chỉ ít, hắn chưa từng nghe Kỳ Vương là bậc minh quân. Kỳ Vương âm thầm giải quân vào kinh thành không khác gì để hai mắt của mình xuất hiện ở một nơi. Động thái này gọi là bảo vệ nhưng Hứa Tử Du lại thấy giống giám thị hơn. Bởi quan lại trong triều sẽ không bao giờ lọt khỏi tầm mắt của Kỳ Vương. Con người có thể phòng một khắc, há lại phòng cả đời. Quân vương có lượng. Hứa Tử Du cảm thán. Điền Kiến Quốc nhập điện, bên trong liền huyên náo một lúc mới yên tĩnh. Dựa vào số lượng thanh âm nghe được, Hứa Tử Du có thể xác định 18 người, xem chừng là quan lại tam phẩm đổ lên. Không bàn những người đã mất tích, phần còn lại chẳng được bao người. Hứa Tử Du âm thầm tiếp cận, vừa đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại. Con người hắn lóe dị quang, trên tay lập tức xuất hiện một trận bàn, hoa văn tinh xảo trên đó nhanh chóng chuyển động, các vòng tròn đồng tâm không ngừng di chuyển. Có trận pháp. Hứa Tử Du kéo mũ trùng đầu, nhanh chóng trốn vào trong chỗ tối rồi kiểm tra. Với tài nghệ trận pháp tự thân, không đợi nào hắn nhầm. Kỳ Thanh Điện có trận pháp, hơn nữa còn là loại hấp huyết. Không tiếp, bọn chúng hành động rồi sao? Hứa Tử Du nghiến răng, vội vàng sử dụng 12 trận kỳ để thôi động một tòa tiểu trận nhằm phân tán dòng chảy linh khí. Ngay lúc ấy, hắn vô tình nghe được tiếng bước chân của ba người, bước chân rất hối hả. Kẻ nào? Quan binh dẫn đầu nhanh chóng xông vào chỗ Hứa Tử Du đang trốn nhưng hắn đã sớm không còn ở đây nữa, chỉ để lại một trận kỳ cắm trên đất, đây là hình. Tên quan binh tình lình bị đánh gục xuống đất, hai tên canh phòng vừa xoay người lại thì đã bị Hứa Tử Du nắm đầu, một chiêu quật xuống đất. Hộp sọ vỡ nát ngay tại chỗ. Tu hành giả Hứa Tử Du hạ tầm mắt vào tên quan binh bị hắn giết đầu tiên. Tọa tâm trung cảnh. Mặc dù cảnh giới này không được xem trọng tại tu hành giới do cấp bậc quá thấp, thậm chí còn chẳng thể thi triển pháp thuật thông thường, nhưng nó vẫn là bước chân đầu tiên trên con đường vấn đạo. Ai có thể bước lên con đường này, người ấy ắt có linh căn. Tọa tâm tại nhân gian đã được ví như tiên gia, phàm trần kiểu gì cũng phải dùng lễ đón tiếp, xem như vương triều thế tục cũng không ngoại lệ. Tên quan binh này có tu vi cỡ ấy mà vẫn chỉ là cấp bị sai vật thì Hứa Tử Du không còn nghi ngờ gì nữa. Giáo chủ huyết luyện phái quá nửa là Kỳ Vương. Lão điền gặp nguy rồi. Hắn lẩm bẩm. Hứa Tử Du rời khỏi hiện trường, nhanh chóng xác định phương vị trận pháp rồi để ảnh thân di chuyển đến nơi được chỉ định, còn bản thân lo liệu một phương khác. Sau khi bày trận phân tán thiên địa linh khí, hắn lập tức hoán vị với ảnh thân và tiếp tục quá trình đấy. Chớp mắt, 6 tòa tiểu trận đã thành hình, đồng loạt quấy phá dòng chảy linh khí. Trận pháp hấp huyết bị quấy nhiễu, trong cung liền bộc phát một luồng khí tức đại thịnh. Thiểm hư Hứa Tử Du hạ giọng, mi tâm mỗi lúc một nhăn sâu. Hắn thi triển di hình hoán ảnh, nạp phong thuật và thanh ngưng lục thông thức cùng một lúc rồi trốn vào trong bóng tối, chờ thời phục kích. Lấy tắc phong thông thường, Hứa Tử Du đã sớm chạy đi rồi. Đối phương là tiềm hư cảnh đấy, nếu không có sự hỗ trợ tương tự như mẫu tử trận thì hắn chết chắc. Khổ nỗi, Điền Kiến Quốc vẫn chưa thoát khốn hoàn toàn nên hắn không thể rời đi. Trốn thì bị Dương trưởng lão giết, mà ra mặt thì có nguy cơ đối mặt với không chỉ một đối thủ. Đang nào cũng chết, chi bằng chọn cách có cơ hội sống cao hơn. Tu hành giả tiềm hư cảnh vừa thả khí tức của mình ra là đã xông đến chỗ đặt tiểu trận gần nhất, nét mặt càng lúc càng khó coi, bởi nơi lao đến là nơi Hứa Tử Du động thủ ban nãy. Nhìn sát ba người nằm trên đất, nếp nhăn trên gương mặt giàn mua gầy hốc của lão liền xuống lại với nhau. Khí tức tản mát hóa thành gió. Rầm. Cảnh cửa sau lưng thình lình đóng sầm, bóng tối nhanh chóng buông xuống. Kẻ nào? Tu hành giả tiềm hư cảnh vội vàng triệu hồi pháp khí, xa luân xoay tròn ma sát vào nhau liền tóe lên tia lửa. Tia lửa chớp loè soi ngay đầu quyền đang hướng tới. Vành. Hứa Tử Du va chạm với lão, dư lực tản cương phong. Định pháp. Nực cười. Lão nhân gầy hốc điều khiển xa luân bủa vây cơ thể Hứa Tử Du rồi đồng loạt tấn công. Mỗi một lưỡi dao gắn trên đó đều sắc lẻm tới độ cắt gạch đá như cắt đậu hũ. Chúng vây quanh toàn bộ lối thoát của hắn rồi hội tụ vào một mục tiêu ở trung tâm. Chết đi. Lão nhân gầy hốc vừa quát lên thì vẻ mặt đã ngưng trọng đi hẳn, bởi lão không cảm thấy đã cắt vào da thịt đối thủ. Một trường tung ra, lão nhanh chóng đánh văng hai cánh cửa gỗ để ánh sáng bên ngoài truyền vào. Ngay lúc ấy, đầu ngón tay của Hứa Tử Du đã chạm vào người lão ở hướng ngược lại. Thiết ma quyền, nhất thôn kình. Hình. Chương 63, tốc chiến 2, chương 63, tốc chiến 2, quyền tình xuyên qua người lão nhân gầy hốc, dư chấn quấy nhiễu nội tạng làm lão phun máu tươi ngay tại chỗ. Bước chân lão vừa lảo đảo là Hứa Tử Du lại tiếp tục tung quyền nhưng lần này không được tốt như trước, đám xa luân kia phản công rồi. Hình. Hứa Tử Du nhảy lùi, thể phách khủng bố lập tức xô đổ bức tường phía sau. Hắn sử dụng thiết thể không chút do dự, đồng thời vận dụng huyết sắc nhận để ngăn chặn xa luân. Tiếng động giao chiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan binh, người người tứ phương nhanh chóng đổ về. Hứa Tử Du không tiếp tục lưu lại đấy, hắn quay người bỏ chạy. Lão nhân gầy ôm lưng đuổi theo nhưng vừa quay lại thì Hứa Tử Du lại hoán vị với ảnh thân, thình lình hiện thân ở chỗ khuất mà lão không thể phản ứng kịp. Vành. Hắn tiếp tục thi triển nhất thôn kình, mục tiêu nhắm tới vẫn là chỗ ban đầu. Lão nhân gầy hốc quát tháo giận dữ, tên con kiếp. Sa Luân đang hướng về phía kia lại đảo chiều nhưng Hứa Tử Du vẫn tiếp tục chơi trò cũ, thân ảnh hắn biến mất trong chớp mắt, thậm chí còn không lộ lấy một tia khí tức. Tiếng lốc cốc vang trên mặt đất, lão nhân gầy hốc liền nhìn xuống, con người rụt lại. thờ thiên lôi bình. Thiên lôi châu bộc phát uy lực, toàn bộ gian nhà bị thổi tung trong chớp mắt. Tiểu trận tán linh khí của Hứa Tử Du nằm trong phạm vi công kích cũng không thoát được kiếp bị phá hủy. Dẫu thế, trận pháp bị cưỡng chế phá hủy sẽ tạo ra lực giải phóng vô cùng lớn, nhờ thế mà trận hình của trận pháp hấp huyết bị nhiễu loạn, đỡ tốn thời gian phá hủy. Hứa Tử Du cắm mặt hướng về phía trước, trên tay là ba tấm bạo hỏa phù đã được kích phát. Hắn ném về tứ phương, liên tục bộc phá kiến trúc trong cung. Hộ giá, hộ giá! Thái giám tổng quản vội vội vàng vàng hét lớn. Quan binh đang truy sát Hứa Tử Du phải chuyển hướng về phía Kỳ Thanh Điện. Hứa Tử Du không tin tưởng Kỳ Vương, bèn tiếp tục hy sinh thêm Thiên Lôi Châu để phá hủy kiến trúc trong cung, cố gắng đánh động cho người ngoài cũng biết. Đêm tối là thời điểm có thể phát giác lửa cháy rõ ràng nhất. Bờ bệ hạ, trong cung có thích khách, nơi này không tiện ở lâu. Thái giám tổng quản vội xông vào điện, vừa chạy lên cầu thang là vấp té rất mất mặt. Điền Kiến Quốc nghe tiếng động oanh tạc bên ngoài là biết Hứa Tử Du đã ra tay. Mặc dù Lao không biết nguyên nhân nhưng thể trạng suy nhược hiện thời khiến Lao hơi lo ngại. Không giống Lao thần khác, Lao vốn là võ tướng nên cơ thể không có bệnh tật, không lý nào Lao lại xuống sức nhanh như thế, trừ phi có loại thủ đoạn thần minh nào đó đang còn sức. Binh lính đang ở đâu? Kỳ Vương phẫn nộ, bắt hắn lại cho chấm. Điền Kiến Quốc nhanh chóng ra mặt, vậy hạ, long thể của người quan trọng hơn. Trước mắt chưa biết danh tính kẻ địch, mạo hiểm lưu lại Kỳ Thanh Điện không phải ý hay. Một vài đại thần hiểu ý Điền Kiến Quốc, nhao nhao lên tiếng khuyên nhủ Kỳ Vương rút về nơi an toàn. Khi đó, toàn bộ bọn Lao mới được quyền xuất cung. Thích khách đột nhiên tấn công hoàng cung, mục tiêu quá nửa không phải bọn Lao nên lưu lại đây không phải ý tốt. Kỳ Vương còn cố chấp không chịu đi thì tính mạng ai cũng nguy. Dưới sự thuyết phục dồn dập của các quan đại thần cũng như thái giám tổng quản, Kỳ Vương không còn cách nào khác, đành phải lùi về trong cung. Trong khi đó, các quan đại thần lại được binh lính đưa ra ngoài theo một hướng khác. Điền Kiến Quốc cảm thấy hướng di chuyển không phải ra ngoài cổng cung, bèn tìm cách giá hiệu cho Hứa Tử Du. Nhưng để lão phải nhọc tâm rồi, hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi lão. Vành, hắn đáp xuống từ trên cao, khí tức giận người nhanh chóng tỏa ra chặn đường. Tờ thích khách, các đại quan hoảng sợ, bước chân đang đi bỗng quay đầu về hướng ngược lại. Các binh lính phát hiện thích khách liền tổ chức đội hình vây bắt nhưng phạm nhân nào phải đối thủ của tu hành giả. Mặc dù vô cớ chém giết phạm nhân là đại tội không thể tha thứ nhưng Hứa Tử Du giờ này nào nghĩ được nhiều như thế. Hắn phải ưu tiên ủy thác. Hứa Tử Du lóe mình về trước, quyền pháp sinh quyền kình nhanh chóng đánh chết đối thủ. Một người, hai người, chớp mắt đã gần 10 mạng ngã dưới tay hắn. Nỗi sợ bắt đầu dấy lên. Sát khí của Hứa Tử Du khiến đám binh lính phía sau phải run sợ, các quan đại thần cũng run lẩy bẩy không cách nào gì chuyển được. Thậm chí đến Điền Kiến Quốc cũng kiên kỵ. Lao chinh chiến xa trường bao lâu, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh giết chóc nhưng hết thảy đều không cách nào so được tràng cảnh thảm sát vừa rồi. Cái cách Hứa Tử Du giết người rất đơn giản đến mức thô bạo và dã man. Nạn nhân của hắn sẽ chết ngay tức khắc nhưng cái chết đấy lại không hề chấp đoáng, bọn họ vẫn sẽ cảm nhận được đau đớn. Điền Kiến Quốc luôn cho rằng tu hành giới là nơi các tiên gia cao cao tại thượng trao đổi đại đạo với nhau tựa như tiên cảnh trong tranh vẽ, nhưng xem chừng hiện thực không giống vậy. Chém giết dã man như thế nào phải phong cách tiên gia. Còn ở đây, tất cả chúng ta đều phải chết. Điền Kiến Quốc gần giọng. Lão nhanh chóng nhặt thanh kiếm của một binh sĩ đã ngã xuống rồi hướng về phía ngược lại, các ngươi chặn đường, bổn quan sẽ dẫn các đại thần khác rời khỏi đây. Lão trục lệ. Vâng, thưa đại nhân. Binh không tướng như rắn mất đầu. Binh có tướng liền thành đại mãng nghe nhanh từ phương. Điền Kiến Quốc tuy không trực tiếp dẫn quân nhưng có Lao ra lệnh, binh lính trong cung sẽ không còn rơi vào trạng thái bâng cơ. Mặc dù trước mặt là con đường chết nhưng bằng vào niềm tin mãnh liệt, bọn họ vẫn xông về phía trước, tư thái hiên ngang. Xác nhận Điền Kiến Quốc không bị dẫn vào sâu trong cung, Hứa Tử Du liền hoán đổi vị trí với anh thân, cấp tốc tìm đường thoát khỏi hoàng cung. Vành, khổ nỗi, huyết luyện phái sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội đó. Bọn chúng có vẻ đã nắm được hành tung và quy luật di hình hoán ảnh của hắn rồi. Tên con tiếp, ta phải giết ngươi. Lão nhân gầy hóc nhảy xuống từ mái cao, xung quanh có thêm vài tên mặc đồ đen. Tu vi trải dài từ tọa tâm thượng cảnh đến định pháp sơ cảnh. Ngạc nhiên đấy, chúng ba viên thiên lôi châu rồi mà ngươi vẫn đứng vững được sao? Hứa Tử Du điều khiển huyết sắc nhận tấn công các tu hành giả bên trái trong khi bản thân lao tới cánh bên phải. Hắn không hề nhân nhượng trong việc ra chiêu, chỉ cần có cơ hội là hắn không ngại tấn công kẻ địch. Các tu hành giả chống trả rất quyết liệt nhưng chênh lệch thực lực quá lớn nên chẳng một ai đủ sức chống trả lại. Vậy, thực tế thì có một kẻ là lao nhân gầy hóc kia. Tuy rằng cơ thể đầy dây vết cháy xém và thương tích nhưng nói gì thì nói, lao vẫn là tiềm hư cảnh. Thiên lôi châu là tạo vật có sức công phá rất khủng khiếp. Mặc dù giá trị mua được chỉ có 8 linh thạch hạ phẩm nhưng uy lực thì phải gấp 10 lần con số đó. Chưa kể, không phải đâu cũng được quyền bán Thiên Lôi Châu, bởi nguồn hàng cực kỳ khan hiếm. Điều kiện luyện ra Thiên Lôi Châu là tu hành giả chủ luyện phải mang linh căn biến dị lôi linh căn, thiên linh căn, thậm chí là song linh căn, vốn dĩ rất khó tìm trong tu hành giới, nhưng bàn đến độ hiếm thì không gì qua được linh căn biến dị. Hơn nữa, Hứa Tử Du nghe đồn mỗi khi linh căn biến dị hiện thế, thiên địa sẽ phát sinh dị tượng, báo hiệu cho một đại năng nguyên thần cảnh sau này. Phàm là người mang linh căn biến dị, tương lai đã sớm định đoạt. Không giống người phải tranh đấu và cướp bóc từng túi chứa vật để tu hành như Ngụy linh căn biến dị chẳng khác nào thiên địa chi tử, vừa sinh ra đã có được ưu ái không tưởng. Hứa Tử Du rất ghen tị với những người như thế nhưng cũng đành chịu. Hiện thực của hắn đã thế rồi, hắn chạy đằng nào cũng không thoát. Thay vì ngồi đấy than vãn, hắn quyết định liều một phen, có được đường nào hay đường ấy. Nếu hắn đầu hàng chỉ vì số phận bảo vậy thì hắn đã sớm chết trong lò luyện cổ rồi, nào hơi bay ngày ngoài này. Ngự Ma Tông có một tu hành giả mang lôi linh căn. Hứa Tử Du không biết thân phận đối phương nhưng nghe nói địa vị vô cùng cao quý, đến tông chủ cũng phải nể vài phần. Vị trưởng lão cao quý đó là người đã tạo ra Thiên Lôi Châu và bán với giá rẻ mặt cho các đệ tử ngoại môn. Hứa Tử Du không chắc đấy là giá thị trường, nhưng đằng nào hắn cũng mua một lượng lớn rồi nên có thì dùng thôi. Lan Tăng chỉ tổ khiến hắn bỏ mạng tại đây. Với hình. Chết đi, chết đi, chết đi, lão nhân gầy hóc kia tựa hồ đã phát điên, chiêu thức tấn công mỗi lúc một loạn xạ. Các tu hành giả dưới trướng không kịp tránh liền bị chém đôi như đang cắt đậu hũ. Hứa Tử Du dựa vào thanh ngưng lục thông thức để nhìn ra quỹ đạo tấn công của Sa Luân, đồng thời điều khiển huyết sắc nhận ngăn chặn chúng lại để hắn có thể tiếp cận. Với hình. Song quyền va chạm nhau, dư lực tản mát sinh cương phong. Hứa Tử Du lùi về sau, nguyên cánh tay bất giác run lên do lực phản chấn. Trong khi đó, lão nhân gầy hóc vẫn còn trụ vững. Có điều, cánh tay lão cũng đang run nhẹ. Luyện thể. Đôi mắt lão hừng hực sát khí, chẳng trách có tự tin xông vào địa bàn một phái. Nhưng với ngần ấy tu vi thì đúng là vọng tưởng. Lão tiếp tục ra tay, Sa Luân xông tới tả xung hữu đột. Hứa Tử Du vừa tránh vừa tiếp cận, cố gắng lợi dụng di hình hoán ảnh để có thể tập kích thêm lần nữa. Đáng tiếc, lão nhân gầy hóc đã phòng vệ từ trước nên thành công tránh được một đòn hiểm rồi phản công. Vành. Hứa Tử Du bị đánh lùi về sau, thể nội cuộn cuộn. Cổ họng hắn đã có cảm giác hơi ngọt ngọt, nếu không tìm lại được thì hắn đã phun máu tươi ra ngoài rồi. Ra cũng chỉ có thế. Lão nhân gầy hóc chủ động lao tới. Thân hình nhỏ bé thiếu sức sống thế mà di chuyển nhanh không tưởng. Lão vươn cánh tay khô gầy về phía trước, bàn tay lộ đuốt đỏ trông mà ghê. Chết đi. Hứa Tử Du ngẩng đầu lên, đôi mắt chợt cong lại như vầng trăng huyết. Không, ngươi mới là người nên chết. Dứt lời, hắn lập tức hoán đổi vị trí với ảnh thân, nhưng trong tay ảnh thân hiện tại đang là vô vàn tiên lôi châu đã nứt hết vào ngoài. Lão nhân gầy hóc mở to mắt, cảnh vật trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Với hình, thiên lôi bộc phá, đại địa chấn kinh. Chương 64, cá thịt trên tất. Chương 64, cá thịt trên tất. 12 viên thiên lôi châu đồng loạt nổ tung là một cảnh tượng hiếm thấy với tầng lớp tu hành giả tọa tâm định pháp, thậm chí một bộ phận lớn tiềm hư còn chưa từng chứng kiến. Nhưng vào thời điểm hiện tại, đâu đâu trong hoàng cung cũng thấy được cột khói đen đang nghi ngút lên trời cao, ánh lửa bùng nổ đôm đốt không ngừng. Hứa Tử Du từng dùng 12 viên thiên lôi châu lên người nhị sư tỷ Vạn Thanh Cốt, nhưng cô là tu hành giả trúc dịch cảnh, vụ nổ cộng hưởng từ đấy không thể tạo ra cái gọi là sát thương. Nhưng lão nhân gầy hóc kia lại không giống thế. Lão không phải trúc dịch cảnh, lão chỉ là tiềm hư sơ cảnh. Dùng 12 viên thiên lôi châu làm Hứa Tử Du tiếc đứt ruột, nhưng hắn không có sự lựa chọn khác. Càng dây dưa trong cùng, chủ lực của huyết luyện phái sẽ nhanh chóng đổ tới. Khi đấy, hắn chẳng khác gì chuột trong hũ, vùng vây mấy cũng không thoát. Nhân lúc toàn bộ ánh mắt đang tập trung vào vụ nổ, Hứa Tử Du vội vàng chạy ra khỏi hoàng cung. Gương mặt hắn tái nhợt cắt không còn giọt máu. Đại lượng pháp lực trong cơ thể đã bị rút đi để tập hợp lại, ảnh thân đã bị nổ tan xác cùng với lão nhân gầy hóc. Đây là lần thứ hai Hứa Tử Du giết tiềm hư cảnh, cũng là lần đầu hắn tự mình giết mà không có sự chỉ điểm hay phụ thuộc vào chuẩn bị từ trước. Mặc dù không phải cách thức giết không liên quan đến thực lực tự thân, nhưng tài lực cũng đóng một phần trong đấy. Giết được tiềm hư cảnh, thâm tâm Hứa Tử Du liền tự tin hơn. Cơ hội sống của hắn vẫn chưa về không. Hắn vẫn còn sống. Hắn vẫn còn cơ hội. Vụ nổ gây chấn động toàn thành, đâu đâu trong phố cũng rộn tiếng trao đổi, gương mặt hai cũng toát lên vẻ lo lắng. Những người lộ rõ sự sợ hãi và đội vàng chạy về là những binh lính thừa lệnh Kỳ Vương tiềm nhập vào bách tính của chúng. Hứa Tử Du không có hứng thú điều tra từng người một. Hắn không có nhiều tâm lực như thế. Hắn có thể mượn vụ nổ hành động đó để nấp vào chỗ khuất và hồi phủ là tốt rồi. Hứa Tử Du vừa di chuyển vừa để mắt đến xe ngựa của Điền Kiến Quốc. Tuổi già không làm tác phong của lão trì trệ. Ngược lại, để không trở thành gánh nặng cho hắn, lão phải nhanh chân trốn thoát khỏi hoàng cung. Về phần các quan đại thần khác, mấy lão già đó nhiều khi còn nhanh hơn cả lão. Dù sao thì mấy tên nhát gan luôn yêu mạng mình hơn cả. Khi Hứa Tử Du hồi phủ, Điền Kiến Quốc đã đợi hắn ở trong thư phòng. Khổ nỗi, chạy nguyên một quãng đường dài khiến hắn không còn bao nhiêu sức nên chỉ có thể ngồi dựa lưng vào tường ở bên ngoài và trò chuyện thông qua ô cửa sổ. Tiên gia, vụ nổ vừa rồi Điền Kiến Quốc cấp úng. Phải, là ta làm. Hứa Tử Du đáp, yên tâm, ta đã hạn chế thương vong phạm nhân nhiều nhất có thể, dù sao thì lạm sát phạm nhân không phải điều mà chúng ta nhắm tới. Điền Kiến Quốc thở dài, nội tâm có phần phức tạp, với hoàn cảnh khi ấy, tiên gia làm lớn chuyện hơn nữa thì cái thân giả này cũng không thể nói gì được. Hứa Tử Du nhìn lão một chút, trong lòng lại tiếp tục nghĩ ngợi. Vạn vật trên thế gian đều có số, nếu không thể thoát thì đành phải chấp nhận. Điền Kiến Quốc cười khổ, ta chỉ là phạm nhân, đạo lý của tiên gia nói chúng ta nghe không hiểu, cũng không có ý muốn hiểu. Lão dừng lại, trên đường thoát ra ngoài, ta phát hiện trong cung có không ít cao thủ. Bọn họ giống với tiên gia sao? Phải, đều là đồng đạo. Cảnh giới ta cao hơn, ta giết được bọn chúng. Điền Kiến Quốc lướt ngực thở phào, không ai nhìn thấy tiên gia chứ. Trước mắt thì không, nhưng chuyện này sẽ không giấu được lâu. Hôm nay đại nhân thoát được một kiếp, song nay mai thế nào còn chưa thể nói rõ. Thành thật mà nói, sự tình lần này can dự rất lớn đến tu hành giới bên ta, có lẽ Kỳ Quốc sẽ phải đổi chủ. Nghe vậy, vẻ mặt Điền Kiến Quốc không khỏi chấn kinh, lão đội mở cửa sổ nhưng Hứa Tử Du đã không còn ở đó nữa. Hắn đã hoán vị lên mái nhà. Giọng hắn vọng xuống, Kỳ Vương Phạm Đại Kỵ ác không thể sống thọ. Đại nhân nên tính toán trước đi. Điền gia có lẽ sẽ không thể sống một cuộc đời sảng khoái như những gì đại nhân từng mong đợi. Tổ tiên Điền gia có ân với Dương trưởng lão sẽ làm hết sức, ta không mong muốn điều đấy diễn ra. Điền Kiến Quốc lên tiếng. Hứa Tử Du bật cười, ta chỉ nói vậy thôi. Người quyết định cuối cùng không phải ta. Từ giờ tới lúc đó có lẽ không còn lâu nữa, đại nhân cũng nên nghĩ dần đi là vừa. Điền Kiến Quốc thở dài. Lão không hiểu hoàng tộc Kỳ Quốc đã phạm vào đại kỵ gì mà kết quả lại ra nông nỗi này. Nhưng lão không hề nói dối mong muốn của bản thân. Lão không muốn làm vua, cũng không muốn Điền gia thành hoàng tộc. Hoàng tộc thống trị một quốc gia, bệ nghệ thiên hạ nhìn chúng sinh, nhưng hoàng tộc được người khác chọn lại không phải hoàng tộc thực sự. vương quyền được ban phát thì sớm muộn cũng sẽ bị thu hồi, và khi bị thu hồi, danh phận hoàng tộc sẽ trở thành lá bùa đòi mạng. Khởi đầu của một vương triều bao giờ cũng là những cuộc thanh trừng đẫm máu nhằm đảm bảo huyết mạch của vương triều cũ không còn tồn tại trên cõi đời này. Hôm nay Điền gia thành hoàng tộc, bọn họ bắt buộc phải giết sạch con cháu hoàng thất tiền triều. Hôm sau Điền gia bị phế bỏ, kẻ khác sẽ lặp lại chuyện mà bọn họ làm trước kia. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Điền Kiến Quốc sống một đời người, bản thân cũng kinh qua sinh tử nhiều lần trên chiến trường nên từ lâu đã xem nhẹ cái chết. Lão chết thì không sao, nhưng nghĩ đến cảnh con cháu bị giết hại dã man, lão lại không chịu được. Vinh hoa phú quý bây giờ còn chưa đủ hay sao? Nhân gian có câu, tham thì thâm. Mười người tham, cả mười đều gặp họa. Điền Kiến Quốc thở dài rồi thay đổi chủ đề. Lão cẩn thận hỏi lại chuyện xảy ra trong cung, từ lúc nhập cung cho đến lúc cảm thấy sức khỏe có dấu hiệu sa sút. Nửa đầu thì Hứa Tử Du chỉ nghe lén lão và thái giám tổng quản nói chuyện nên hiểu biết đôi bên không chênh lệch bao nhiêu, nhưng từ nửa sau, góc nhìn của cả hai đã hoàn toàn khác. Sau khi nghe Hứa Tử Du giải thích về trận pháp hấp huyết, gương mặt Điền Kiến Quốc không khỏi tái nhợt lại. Hai bên thái dương lão bắt đầu đổ mồ hôi, trong đầu tưởng tượng cái xác khô đét không còn chút máu nào của bản thân mà bắt đầu run khẽ. Nhớ lại dáng vẻ của Kỳ Vương khi chầu điện, Điền Kiến Quốc bất giác nhớ ra một điểm lạ. Kỳ Vương năm nay đã ngoài lục tuần, bản thân mắc bệnh lao phổi khá nặng, mỗi lần gặp mặt quần thần kiểu gì cũng ho vài đợt, hô bốn nặng sẽ ho nhiều hơn 10 lần. Nhưng vào ngày hôm nay, Kỳ Vương không hề ho, thậm chí còn gióng giạc quát binh lính. Kỳ Vương đã cao tuổi, thái y khi chữa trị cũng đã bảo là do tuổi già nên không thể trị dứt điểm, cùng lắm là thuyên giảm triệu chứng. Sức khỏe của lão không lý nào lại khôi phục hoàn toàn, trừ phi giống như lời Hứa Tử Du nói, đối phương đã sử dụng phương thức huyết luyện. Bằng cách hấp thụ tinh huyết của nạn nhân, người luyện của có thể tự cải huyết để thanh lọc tạp chất trong cơ thể. Tạp chất càng ít, cơ thể càng khỏe mạnh. Khi hấp thụ đến một ngưỡng nào đó, thân thể con người còn có thể phá vỡ giới hạn để tiến vào giai đoạn tu hành. Tất nhiên, điều kiện tu hành là bản thân phải có linh căn đã, không thì hấp huyết mãi cũng chỉ thành một con quái vật khát máu vô nhân tính mà thôi. Hứa Tử Du không giáp mặt Kỳ Vương nên không dám chắc đối phương là tu hành giả. Chưa kể, Nạp Phong thuật là kỳ thuật của huyết luyện phái nên dù gặp trực tiếp hắn cũng chưa chắc nhận diện chính xác. Lại nói, nếu Kỳ Vương là giáo chủ huyết luyện phái thật thì hắn càng không nên gặp mặt, gặp lao chẳng khác gì đi gặp tử thần. Tuy nhiên, nếu nghĩ Kỳ Vương là giáo chủ huyết luyện phái, Hứa Tử Du lại thấy có chỗ không được đúng cho lắm. Khổ nỗi, hoàn cảnh khi đấy quá vội vàng, hắn chẳng kịp định hình. Bệ hạ đã sa đọa đến mức luyện tà công rồi sao? Điền Kiến Quốc dựa lưng vào ghế. Chưa có gì dám chắc, nhưng chắc chắn hoàng cung là người đứng sau những vụ mất tích gần đây. Hôm nay trong cung đã bắt đầu vội vàng, nay mai chưa chắc đã ngồi yên. Hứa Tử Du nói, có thể đêm nay trong cung sẽ lại truyền mật chỉ, đại nhân đã có tính toán gì chưa? Có thể tính toán được gì chứ? Điền Kiến Quốc thở dài, quân đội hiện nay không còn nằm trong tay những võ tướng như chúng ta nữa. Đại tướng quân cũng đã qua đời từ 2 năm. Lão đột nhiên dừng lại, con người hơi lóe lên dị quang. Hứa Tử Du không nghe hết câu nên cảm thấy hơi nghi ngờ. Đại nhân nhớ được chuyện gì sao? Điền đại quốc bảo, 2 năm trước, đại tướng quân Bổn Quốc đã qua đời vì bạo bệnh. Trong cung từng cử thái y đến thăm khám, kết quả vẫn không cứu được. Tuy nhiên, theo một nguồn tin ta thăm dò được thì hình như bệnh tình của tướng quân có xu hướng tệ hơn khi thái y bắt đầu thăm khám. Lúc đấy đã có vài người nghi ngờ, nhưng các thái y vẫn luôn thăm khám và kê đơn thuốc dưới sự giám sát của gia quyến tướng quân nên khó mà đưa ra kết luận. Sau khi tướng quân qua đời, trong cung cũng làm tốt việc an táng nên chẳng ai để ý nữa. Lão dừng lại, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, song cổ họng vẫn còn rất khô khốc. Bây giờ nghĩ lại, sau khi tướng quân ra đi, quân lệnh cũng về tay hoàng tộc. Những võ tướng như ta mỗi lúc một mất đi quyền lực trong quân đội. Đến thời điểm hiện tại thì không còn võ tướng nào ở bên ngoài chiến trường nữa. Hứa Tử Du nhắm mắt, dường như đã nắm được ý của lão. Nếu ý định của Kỳ Vương ngay từ đầu là loại bỏ cơ hội phản kháng thì ông ta đã thành công. Đại nhân và toàn bộ văn võ bá quan Kỳ Quốc hiện nay đã trở thành cá thịt trên tớt. Hắn bảo, cá thịt trên tớt. Điền Kiến Quốc ngửa đầu cười thảm, nghe thật chua chát biết bao. Hứa Tử Du hơi nhíu mày, nội thương bắt đầu tái phát. Hắn nói, ta sẽ bảo vệ đại nhân. Có điều, giờ này ta cần yên tĩnh một chút, cảm phiền đại nhân cho người dọn dẹp ngục tối giúp ta. Đêm nay ta sẽ ở đấy. Điền Kiến Quốc gật đầu. Ta sẽ cho người chuẩn bị. Tiên gia hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chương 65, sự trầm lặng đáng ngờ. Chương 65, sự trầm lặng đáng ngờ. Bình ngọc lăn đều trên đất, va vào viên đá kinh mới dừng lại. Xung quanh vẫn còn vài bình ngọc trống rông khác tương tự, còn Hứa Tử Du thì xếp bằng đả tọa ở gần đấy. Cơ thể hắn nóng rực, mơ hồ vẫn thấy được một ít khói trắng đang bốc lên. Làn da bánh mật của hắn nổi đầy gân xanh, pháp lực trong thể nội đang cuồn cuộn chạy loạn. Hứa Tử Du không ngừng vận tiểu ma công theo chu thiên thông thường nhưng tốc độ vận hành lại nhanh hơn mọi khi. Hắn đang ưu tiên tốc độ tu hành để viên mãn trung cảnh. Trải qua cuộc chiến trong đánh tại hoàng cung, Hứa Tử Du đã biết bản thân mình ở đâu. Đơn đả độc đấu không có tài lực hay ngoại vật, hắn khó mà đối đầu với tiềm hư cảnh. Trong khi đó, huyết luyện phái ít nhất vẫn còn 2 nhân vật như thế nữa. Lần đụng độ tới chưa chắc Hứa Tử Du đã gặp may như bây giờ. Sau khi hắn giết 2 trong tứ đại hộ pháp, huyết luyện phái chưa chắc đã để hắn đấu đơn. Trong tình huống đấy, hắn mà không mạnh lên thì chắc chắn không đấu nổi. Vì thế, trong 1-2 ngày tới, hắn phải đột phá định pháp thượng cảnh bằng mọi giá. Tuy rằng tu vi của Hứa Tử Du chưa thực sự chạm đỉnh nhưng nhờ có sự thuế biến từ thân xác, hắn đã vững chân tại định pháp trung cảnh đỉnh phong rồi, bây giờ chỉ cần cưỡng ép gia tăng pháp lực nữa là có thể đột phá. Với lượng đan dược chữa trị nội thương và bổ sung pháp lực đã dùng, hắn vẫn có khá nhiều niềm tin. Hắn chỉ sợ không đủ thời gian thôi. Gắng sức vậy, Hứa Tử Du cắn răng, mạch máu không ngừng nổi lên. Ngục tối ở mức nhanh chóng nổi gió xoáy, tụ linh trận thiết lập xung quanh cấp tốc phát động nấc khí cao nhất. Chớp mắt, cơ thể Hứa Tử Du đã bị vây trong màn sương trắng. Trong lúc Hứa Tử Du tu luyện, kinh thành đã không còn vẻ yên vui như những ngày trước nữa. Biến cố bất chợt trong hoàng cung lúc rạng sáng đã khiến cho toàn thành thức giấc. Có đại quan nhập cung vì chấn kinh quá hôm sau lâm bệnh nặng, người nhà ngày đêm túc trực. Mặc dù Kỳ Vương vẫn bình an vô sự, nhưng với trận tập kích manh động của Hứa Tử Du, lão không dám để binh lính tiếp tục tiềm phục trong kinh thành nữa. Nếu vụ việc tương tự diễn ra lần nữa, chưa chắc lão đã có thể thay qua nạn khỏi. Không thể che giấu, cũng không thể mượn chuyện lấp liếm, triều đình Kỳ Quốc hiện đang đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn. Nếu nói thật, cái Tết năm nay sẽ không còn yên ấm nữa, nhưng không nói thì bách tính vẫn sẽ lo âu không ngừng. Cái lo ấy âm ỉ thì bầu không khí ngày xuân cũng không được như kỳ vọng. Tiến thoái lương nan, Kỳ Vương chỉ còn cách tham khảo ý kiến của các quan đại thần. Thế là trong một buổi sáng, toàn bộ văn võ bá quan trong triều phải đồng loạt chầu triều, từ chính nhất phẩm cho tới tổng thất phẩm, không một ai được phép bắn mặt. Điền Kiến Quốc biết rõ nội tình nên đang cân nhắc có nên cáo bệnh không, nhưng nhìn lại động thái của toàn thành, lão vẫn quyết định đi chầu triều cùng Điền đại chính. Kỳ Vương có manh động thì cũng không dám cùng lúc động thủ với toàn bộ quan lại cùng lúc, nhất là khi toàn bộ quan lại nhập cung công khai. Điền Kiến Quốc cho rằng Kỳ Vương không còn khả năng suy nghĩ thông suốt, nhưng không đồng nghĩa mất đi chính kiến của một bậc quân vương. Bách tính Kỳ Quốc lo âu, căn cơ nước nhà đang bị lung lay, Kỳ Vương còn muốn giữ quyền lực và tính mạng của mình thì không thể hành động ngu xuẩn. Những lúc như thế này, mọi hành động của Kỳ Vương đều sẽ bị văn võ bá quan nhìn chằm chằm, bất kỳ nước đi sai sót nào cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Buổi chầu triều diễn ra rất lâu, phải đến tối muộn Điền Kiến Quốc và Điền Đại Chính mới hồi phủ với dáng vẻ mệt mỏi. Người trong nhà ai cũng không lo đến mức không thể ăn uống. Lao ra, sự tình lần này căng thẳng lắm sao? Điền phu nhân vừa xoa bóp vừa hỏi han. Điền Kiến Quốc thở dài, còn đáng sợ hơn cả căng thẳng. Lão lay chán, cả chiều hôm nay tĩnh như tờ, không một ai dám lên tiếng trước vì sợ phạm phải sai lầm. Nếu không có Định Quốc công nói đỡ để văn võ bá quan nhập cuộc thì giờ này có lẽ còn chưa về được. Điền phu nhân thở nhẹ, chuyện trong triều ta không tiện hỏi cụ thể, lão gia và đại chính có thể an toàn hồi phủ là tốt rồi. Bà dừng một lúc, lão gia đã hỏi bệ hạ về tình hình của Phượng Tiên chưa? Con bé vẫn an toàn chứ? Điền Phượng Tiên là trưởng nữ của Điền Kiến Quốc, cũng là cốt đục duy nhất giữa lão với người vợ xấu số đầu tiên. Hiện nay, cô đang là phi tần của Kỳ Vương. Mặc dù không nỡ đưa con gái cưng nhập cung nhưng phận là thần tử, Điền Kiến Quốc không thể kháng chỉ khi đích thân Kỳ Vương chọn cô làm phi tần. May mà Kỳ Vương sủng hạnh nên địa vị của cô ở trong cung tương đối cao, chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa mang thai nên so với các phi tần có con khác vẫn thua kém đôi chút. Dẫu thế, lão vẫn chỉ mong con gái mình được an toàn thôi, con gái là phúc phần, có được thì hưởng, không có cũng đành chịu. Buổi chiều hôm nay quá căng thẳng, các quan lại đều lo lắng cho người nhà trong cung nhưng ai dám liều hỏi chứ? Điền Kiến Quốc dừng một lát, có điều, nếu thực sự xảy ra bất trắc, bệ hạ cũng không thể giấu các quan đại thần chúng ta được. Trên thực tế, Điền Kiến Quốc đã sớm gặng hỏi Hứa Tử Du về phạm vi công kích. Tuy hắn không ngại giết chóc để hoàn thành ủy thác nhưng hắn cũng không phải kẻ thích lạm sát. Hứa Tử Du chỉ tấn công khu vực tiền triều và các gian kiến trúc xung quanh Kỳ Thanh Điện, hắn tuyệt nhiên không động đến hậu cung, dù sao thì khu vực đấy cũng toàn người vô tội. Chưa kể, nếu Hứa Tử Du tấn công hậu cung, Kỳ Vương sẽ càng có cớ lôi kéo quan lại trong triều về dưới sự kiểm soát của mình. Lúc ấy hắn sẽ còn mất nhiều hơn. Điểm yếu của Điền Kiến Quốc là gia đình. Hứa Tử Du cần sự tín nhiệm, còn Kỳ Vương cần con tin. Cả hai sẽ làm mọi cách để giữ Điền Phượng Tiên sống sót. Điền phu nhân nuốt ngực thở phào, Phượng Tiên không sao thì tốt rồi. Nếu con bé có mệnh hệ gì, ta khó mà nhìn mặt tỷ tỷ dưới suối vàng. Phượng Tiên có mẫu thân nó phù hộ, bà không cần phải lo lắng nhiều như thế. Dù sao cũng có tuổi rồi, không nên nghĩ ngợi nhiều. Điền Kiến Quốc nắm tay bà bảo người dọn thức ăn nhẹ lên đi, đêm rồi đừng ăn gì nặng bụng quá, phòng khi sớm mai phải chầu triều tiếp. Điền phu nhân gật đầu, được, ta sẽ bảo người hầu hâm nóng đồ ăn. Điền Kiến Quốc đứng dậy, bảo nhà bếp chuẩn bị thêm hai phần lương khô cho ngày mai. Điền phu nhân dừng bước chân, tính hỏi gì đó nhưng lại thôi, cứ thế mà tiến tới nhà bếp. Điền Kiến Quốc thích điểm đó ở vợ mình, dù biết có vấn đề nhưng vẫn một mực tin tưởng đợi lão nói. Không giống các thiếp thất luôn tỏ vẻ nũng nịu, Điền phu nhân vẫn luôn điềm đạm như thế. Song, lão cũng biết vợ mình đang chịu đựng, chỉ tiếc là không biết phải mở miệng ra sao. Chung sống nhiều năm với nhau, cả hai cũng dần hình thành một loại ăn ý đặc biệt. Châu chiêu cả ngày đồng nghĩa với việc phải dùng bữa trong cung nhưng Điền Kiến Quốc nào dám ăn mấy món được dọn lên ở đây chứ. Vì vậy, lão và Điền Đại Chính đã giấu một ít lương khô trong tay áo rồi lén dùng khi không ai để ý, tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng phòng trước vẫn hơn. Nếu trong đồ ăn bị hạ một loại dược đặc thù nào đó thì bọn lão sẽ gặp nguy ngay. Tiên gia hôm nay có ra lệnh gì đặc biệt không? Trong lúc Điền phu nhân không có mặt, Điền Kiến Quốc đội vàng cho gọi cận vệ để hỏi han tình hình trong phủ, nhất là tình hình của Hứa Tử Du. Khởi bẩm đại nhân, cửa ngục vẫn luôn đóng kín. Tay cận vệ đáp. Tiên gia không yêu cầu ăn uống gì sao? Điền Kiến Quốc nhíu mày. Dạ vâng, không yêu cầu gì cả. Tay cận vệ lắc đầu. Thế thì lạ thật đấy, Điền Kiến Quốc nuốt dâu lẩm bẩm. Hứa Tử Du luôn ăn riêng nhưng khẩu phần của hắn bao giờ cũng bằng, thậm chí là hơn khẩu phần tổng của mấy gia đình liền. Hắn ăn cực kỳ nhiều, hơn nữa còn ăn với tốc độ vô cùng nhanh. Để phục vụ hắn, phủ quốc công phải luôn cắt cử 5 người hầu thay phiên nhau bưng bê và dọn dẹp, song cũng chỉ miễn cưỡng đáp ứng với tốc độ của hắn thôi. Điền Kiến Quốc đã từng gặp vài tiên gia nhưng không một ai trong số bọn họ tiêu thụ nhiều đồ ăn như Hứa Tử Du và cũng chẳng ai mạnh mẽ được như hắn. Điền Kiến Quốc đã từng thử áng chừng thực lực của Hứa Tử Du nhưng vô vọng. Hắn giấu mình quá tốt. Hơn nữa, mỗi lần ra tay, hắn đều khiến lão phải choáng ngợp bởi sức mạnh của tiên thần. Thực lực của hắn nằm ngoài sự hiểu biết của lão. Càng chứng kiến Hứa Tử Du chiến đấu, Điền Kiến Quốc càng có niềm tin về an nguy của bản thân. Song sau sự kiện đêm qua, lão cũng biết một mình hắn không thể đương đầu với toàn bộ nhân lực của Huyết Luyện phái. Trên chiến trường, ưu thế về số lượng vẫn luôn là ưu thế cơ bản nhất. tiếp tục túc trực bên cạnh tiên gia có mệnh lệnh gì, ngươi nhất định phải đáp ứng. Thuộc hạ xin nghe. Tay cận vệ không mình rồi tiếp cận nói nhỏ, đại nhân, ám tử trong cung của chúng ta đã mất liên lạc. Hôm nay không có bất kỳ tin báo nào. Điền Kiến Quốc bất giác ngồi thẳng người. Nguồn khác thì sao? Khởi bẩm, đều giống nhau, đều không có tin tức, duy chỉ có tay chắn ngựa ở nông trường là vẫn giữ liên lạc, song tình báo của hắn lại có hơi không ổn. Hắn không ổn hay nội dung tình báo không ổn? Khởi bẩm đại nhân, nội dung không ổn. Theo những gì hắn truyền tin, trong cung đang thiết lập hàng rào quân sự, không có lệnh của cấm vệ quân, toàn bộ thông tin trong ngoài đều phải bị tách biệt. Thuộc hạ đoán đấy là nguyên nhân chúng ta mất liên lạc với ám tử. Điền Kiến Quốc nhíu mày, nếu thế thì có chỗ nào không ổn? Tay cận vệ nuốt một ngụm nước bọt, từ tốn nói tiếp, tên chăn ngựa đó còn nói trong cung không hề có chiếu chỉ nào liên quan, cấm vệ quân cố tình ngăn cách như thế chẳng khác nào đang có âm mưu cô lập hoàng tộc. Các thái giám và cung nữ tại hành cung vẫn đang xì xào với nhau. Nghe vậy, mi tâm Điền Kiến Quốc càng nhăn sâu, lao gõ tay vào bàn gỗ, buông hơi thở dài. Xem ra trong cung quyết chơi bài ngựa rồi. Chương 66, trong đêm có tiếng gió. Chương 66, trong đêm có tiếng gió. Cung cấm là nơi trang nghiêm nhưng cũng là vũng nước đục bậc nhất trên thế gian. Một khi đã làm quan trong triều, không ai là không nghĩ cách đưa người của mình đến bên cạnh đua để thăm dò tâm ý, cho dù không đưa đến bên cạnh thì cũng sẽ nằm quanh quẩn trong khu vực có thể thu hoạch được càng nhiều thông tin càng tốt. Điền gia đã cài ám tử từ lời cụ, đến lời Điền Kiến Quốc thì lão còn cài thêm vài người để phòng ngừa người trước đó bị bại lộ. Sự cẩn thận của lão thể hiện rõ ràng nhất ở phạm vi bao trùm thông tin, từ trung ương đến bên rìa, thậm chí là cả chuồng ngựa, đâu đâu cũng có hai mắt của lão. Nhưng nhờ thế mà lão mới thành người duy nhất thu được tình báo. Ngặt nỗi, biết được rồi thì Điền Kiến Quốc cũng không thể đưa ra đối sách. Kỳ Vương đã tính toán sự tình ngày hôm nay từ nhiều năm trước. Toàn bộ thế cục đã nằm trong tay cung cấm. Ngoại trừ ký thác kỳ vọng vào Hứa Tử Du, Điền Kiến Quốc không còn lựa chọn nào tốt hơn. Trong khi đó tại hoàng cung, giáo chủ huyết luyện phái dừng chân trước thi thể đã cháy đen của lão nhân gây hót. Đúng hơn thì thứ trước mặt lão giờ này chỉ còn là một đống tro tàn cùng với di vật mà thôi. Dưới sự ảnh hưởng đến từ vụ nổ của 12 viên thiên lôi châu, lão nhân gầy hóc còn nguyên dạng mới là kỳ tích, nhưng huyết luyện phái có thể thu thập được toàn bộ tro tàn cũng cho thấy bản sự không tầm thường của mình. Mỗi đội chẳng để làm gì, chưa đến một tuần đã tổn thất những hai hộ pháp, các ngươi gần đây ăn no rừng mỡ hết rồi nhỉ? Giáo chủ huyết luyện phái trừng mắt nhìn những người sau lưng, đôi mắt lao hóa đỏ rực, sát khí ngùn ngụt bao trùm lên toàn bộ bầu không gian. Y xin giáo chủ bất giận, tờ thuộc hạ vẫn đang cho người điều. Giáo chủ tức giận đá cái tên vừa lên tiếng. Đối phương ngã nhào rồi lủi thủi lẩm cẩm bò lại dưới chân, tiếp tục khuyên nhủ và xin tha tội. Đợi đám phế vật các ngươi điều tra xong thì bổn giáo còn phải trả giá thêm bao nhiêu người nữa? Giáo chủ gằn giọng, đôi mắt đỏ rực tựa hồ còn sáng hơn. Xin giáo chủ bất giận. Trong tối vang lại tiếng người, theo sau đó là tiếng lắc chân đinh đang êm tai. Là nữ nhân. Người vừa bị đá nghe được giọng đối phương liền mừng như điên, vội vàng ra hiệu cho giáo chúng chậm rãi lui xuống mà không phát ra bất kỳ tiếng động bấy giờ. Ngươi nhìn tình hình xem giờ này có thể không tức giận sao? Giáo chủ thở mạnh. Nữ nhân kia cười khanh khách, chậm rãi tiếp cận đối phương, lạ lời quên đủ. Giáo chủ hiểu rõ cơn giận sẽ khiến người mất lý trí như thế nào mà. Huyết luyện thuật của người giờ này vẫn còn chưa hoàn mỹ, không nên để những chuyện vặt vãnh này quấy rầy. Giáo chủ huyết luyện phải nhíu mày. Nữ nhân kia lướt qua người lão, từng ngón tay khẽ khàng gì trên đôi vai. Giáo chủ, một định pháp thượng cảnh và một tiềm hư sơ cảnh mà thôi, con đường giáo chủ đi về sau sẽ không còn bóng dáng những tên phế vật lót đường ấy nữa. Cương giả là những người luôn hướng về phía trước, không phải người chỉ mãi ngoảnh đầu lại phía sau. Những chuyện vặt vãnh này cứ để cho chúng thuộc hạ lo liệu, việc của người là tu luyện. Giáo chủ huyết luyện phái trầm mặc trong giây lát mới đáp, chúng ta ở ngoài sáng, còn kẻ địch ở trong tối. Bây giờ điều tra, ngươi định điều tra bằng cách nào? Nữ nhân cười khúc khích, giáo chủ, chúng ta chưa bao giờ ở ngoài sáng và địch cũng không thể ở mai trong bóng tối. Có thể tiêu diệt được hai hộ pháp của chúng ta, thực lực của đối phương đã sớm vượt ra khỏi ngưỡng tiêu chuẩn. Thay vì tìm đúng đối tượng, chúng ta chỉ việc thu hẹp số lượng rồi tiêu diệt từng người một là được. Kẻ nào phản kháng dữ dội nhất, kẻ đó ắt là người chúng ta đang tìm. Cô cười khẽ, giáo chủ cảm thấy kế này thế nào? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ý ngươi là thế chứ gì? Giết nhầm thì không hẳn. Nữ nhân nhíu mắt, con ngươi lóe dị quang hiểm độc, đằng nào chúng ta cũng sẽ hiến tế toàn bộ tu hành giả trong kinh, giết trước giết sau cũng là giết. Nghe vậy, giáo chủ huyết luyện phái liền bật cười, lao nhéo mũi cô, hạ giọng khen ngợi, ngươi rất độc ác, nhưng ta thích. Đa tạ giáo chủ đã khen ngợi, còn bây giờ cô chuyển ánh mắt ra bên ngoài. Giáo chủ cần tu luyện, ta đã mang vật tế ngày hôm nay tới rồi, mời giáo chủ thưởng thức. Giáo chủ huyết luyện phái nhìn theo, trông thấy vật tế lần này là một nữ nhân diễm lệ, dáng dấp chỗ lồi chỗ lõm dưới y phục mềm mại tôn vóc dáng thì không khỏi sáng mắt. Kim bài nguyệt vân lầu, lần này ngươi chơi lần đấy. Giáo chủ cười vang. Nữ nhân nhẹ nhàng lui ra, chậm rãi không mình. Nếu giáo chủ không còn gì phân phó, ta xin phép đi xử lý chuyện bật bách kia. Giáo chủ huyết luyện phái đang bận để mắt tới nữ nhân kiểu diễm kiên nên cô không lưu lại chướng mắt nữa. Cô nhanh chóng ra ngoài rồi cho người đóng kín cửa. Lục hộ pháp, tâm tình giáo chủ hiện nay thế nào? Nữ nhân họ Lục kia lập tức thu vẻ mặt khiêu gợi trước đấy. Đôi mắt cô đằng đằng sát khí, người vừa hỏi cảm nhận được liền không dám ngẩng cao đầu. Trước mắt giáo chủ sẽ bị phân tâm nhưng chuyện đấy sẽ không duy trì lâu. Nhân lúc này mau điều tra toàn bộ tu hành giả trong kinh, tập trung vào những định pháp từ trung cảnh đổ lên. Các ngươi có hai canh giờ, vượt qua ngưỡng đấy, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Tên kia vội vàng gật đầu rồi lật đật chạy đi điều tra. Lục hộ pháp đã nói điều tra thì không có chuyện đứng yên chỉ tay năm ngón. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ thì bản thân cô lại âm thầm xuất cung rồi tiềm nhập vào bên trong dòng người. vẻ ngoài của cô thay đổi trong chớp mắt, từ mỹ nữ hóa thành lão bà ngoài ngũ tuần, bước chân không còn nhanh nhẹn. Cô vừa đi vừa quan sát, âm thầm thôi động nặc phong thuật để điều tra toàn bộ người trên phố. Cô phát hiện một vài tu hành giả, khổ nỗi bọn họ không phải đối tượng cô đang tìm. Tu vi yếu đã đành, cảm giác mang lại cũng không quá mạnh mẽ. Rốt cuộc kẻ nào mới đủ thực lực tiêu diệt hai hộ pháp của bổn giáo? Lục hộ pháp thầm đủ, bước chân cứ thế mà đi được nửa tòa thành, người trên phố cũng mỗi lúc một ít đi. Sau cùng, cô dừng chân trước phủ Tể Quốc Công. Đôi mắt cô thoáng rung động, bước chân liền nhanh chóng hơn trước. Tất nhiên, cô di chuyển rất khéo nên binh lính canh phòng bên ngoài không cách nào phát ra. Trận pháp này không tầm thường. Theo kế hoạch ban đầu, Tề Quốc Công đáng lý phải bị bắt cóc cùng lúc với Nhân Quốc Công, nhưng vì phủ người trước Đông Dương xuất hiện trận pháp nên thủ hạ của Huyết Luyện phái mới không cách nào xâm nhập. Thậm chí, bọn chúng xem chút là kích phát sát trận. Lục hộ pháp đã sớm nghe tin, chỉ tiếc là gần đây diễn ra nhiều việc nên chưa kịp đến xem. Hơn nữa, người phụ trách toàn bộ vụ việc đấy là Lạc hộ pháp và tiểu thư đã chết nên cô mới không xen ngang quyền lực của đối phương. Giờ có dịp đến xem trận pháp, cô mới hiểu nguyên do thất bại của đám phế vật kia. Trong phủ Tề Quốc Công chắc chắn có cao thủ trận pháp. Hơn nữa, tài nghệ của người này đủ mạnh để can dự vào trận pháp hấp huyết cô dạy công thuê trận pháp đại sư thiết kế. Xem ra không cần phải tìm nữa. Lục hộ pháp lẩm bẩm. Lĩnh vực luyện đan, luyện khí còn khó tìm người do độ phổ biến rộng rãi cũng như quá trình nhập môn dễ dàng, nhưng lĩnh vực trận pháp lại không được như vậy. Trận pháp cần có sư thừa, trận pháp thực sự cần người chỉ điểm trực tiếp thì mới có khả năng bước lên con đường này. Song, đi được xa hay không còn phụ thuộc đáng kể vào tài năng cá nhân. Trong mắt Lục hộ pháp, trận pháp của phủ Tề Quốc Công rất đơn giản nhưng lại là sự kết hợp nhuần nhuyễn của nhiều đại trận khác nhau nên phần nào đã chứng minh tay nghề của trận pháp sư. Tòa đại trận này bắt buộc phải dựng trực tiếp thì mới có hiệu lực. Tìm đông tìm tây, Lục hộ pháp không ngờ kẻ cần tìm lại ở ngay trước mắt. Lục hộ pháp nhanh chóng rời khỏi khuôn viên quản hạt của phủ Tề Quốc Công. Cô vội vàng nấp mình trong hẻm tối rồi chuẩn bị truyền thư để hiệu lệnh cho các tu hành giả Huyết Luyện phái chuẩn bị tiến công. Khổ nỗi, khi truyền thư vừa bay lên trời, một tia sáng đỏ đã xẹt ngang, phá hủy thư tín chỉ trong chớp mắt. Gương mặt Lục hộ pháp ngưng trọng lại. Kẻ nào? Người ta hay nói người có tuổi thường không ngủ nhiều. Có điều, không ngủ thì giờ này cũng nên nằm trên giường mới phải, sao lại trốn chui trốn lủi trong hẻm tối thế này? Trong hẻm vọng lại tiếng cười. Lục hộ pháp lập tức quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần, dáng hình đối phương cũng lộ ra dưới ánh trăng mờ của đêm đen. Toàn thân phủ hắc y, dung mạo được che đậy bằng mặt nạ hình mỏ quạ, chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lùng. Ngữ điệu vừa rồi của hắn nghe rất bông đùa nhưng đôi mắt lại không hề cười. Hắn chỉ nhìn cô thôi mà bầu không khí xung quanh đã trở nên nghiêm trọng. Ngoại hình hoàn toàn trùng khớp với miêu tả. Ngươi quả nhiên là kẻ đã quấy nhiễu bổn giáo thời gian qua. Cô nheo mắt lại, lắc tay lắc vang tiếng đinh đàng. Hứa Tử Du nhìn mấy cái lắc kia, trong lòng có chút kiêng kỵ. Đối thủ không sử dụng binh khí thường nhật nên khó mà ước tính chiêu thức cũng như chiến pháp đối ứng. Chưa kể, khi nghe phải tiếng đinh đang bằng thanh ngưng lục thông thức, hắn có cảm giác đầu óc mình hơi ong ong. Từng tiếng vang cộng hưởng với nhau đang dần hình thành âm công tích lũy trong cơ thể hắn. May mà hắn phát hiện kịp. Hứa Tử Du cả huyết sắc nhận lên đôi quyền sáo. Ma sát vang một tiếng két kéo dài phá hỏng nhịp điệu mà tiếng đinh đang tạo ra trước đấy. Các ngươi nói ngược rồi, là các ngươi đang vi phạm nguyên tắc của Tam đại tông môn. Dứt lời, hắn liền lao về phía trước, một quyền đấm thẳng. Quá chậm. Lục hộ pháp huyền chuyển xoay người lên không trung, đôi tay chạm nhẹ lên cánh tay hắn rồi giáng một cước xuống. Xong, cơ thể hắn chợt hóa thành bóng mờ nhầy mùa, khí tức tiêu biến trong chớp mắt rồi hiện diện ở ngay phía sau. Bình. Một quyền nhắm thẳng mặt, Lục hộ pháp liền băng ra bên ngoài, đập người vào bức tường đất bên kia đường. Cơ thể lấm lem bụi bẩn. Chương 67, Tiểu Cường Hứa Tử Du chương 67, Tiểu Cường Hứa Tử Du. Lục hộ pháp vừa chật vật bò dậy thì Hứa Tử Du lại đáp tiếp một gối vào người cô. Hắn trực tiếp huy động sức mạnh của thiết thể để gia tăng sức tấn công. Lục hộ pháp còn chưa kịp định hình thì bản thân đã trúng thêm một đòn nữa, gương mặt nhăn nhó lại vì đau, cơ thể in thẳng lên bức tường đất mà không thể cự quậy. Hứa Tử Du không để cho cô có cơ hội phản công. Hắn tiếp tục thi triển thiết ma quyền nện vào người cô, đồng thời lợi dụng ma sát giữa huyết sắc nhận với đôi quyền sáo nhằm phá hủy âm công mà mấy cái lắc tay đang tạo ra. Cút ngay cho ta. Lục hộ pháp phẫn nộ, toàn bộ khí tức tiềm hư cảnh lập tức giải phóng. Bức tường đất nứt nguyên một mảng lớn rồi vỡ nát dưới tác động của cô. Mượn bức tường đấy, Lục hộ pháp lao thẳng về phía Hứa Tử Du, cơ thể già nua của lão bà già nhanh chóng trở về nguyên hình mỹ nữ. Cô đạp thẳng vào bụng hắn rồi xoay người đảo chân, mượn lực ly tâm để sút vào gương mặt bị che đậy bởi mặt nạ. Cú đá của tiềm hư cảnh nặng nề như đá tảng, Hứa Tử Du trúng đòn liền choáng trong chớp mắt. Mặt nạ mỏ quạ xuất hiện vết nứt lớn, sợi dây buộc quanh đầu lỏng dần rồi tỏa ra. Gương mặt hắn phô bày ra trước mắt đối phương, khóe miệng còn lưu chút vết máu. Lục hộ pháp vốn chỉ định xem dung mạo hắn thế nào trước khi giết, không ngờ lại là một tên có sắc có tài. Giết hắn ngay thì cô cảm thấy hơi nuối tiếc, nhưng sau khi lĩnh chọn mấy đòn liền vào người, cô đã biết hắn nguy hiểm đến nhường nào. Không những là trận pháp sư, hắn còn là thể tu. Tuổi còn trẻ như thế mà đã là định pháp thượng cảnh, thực lực của ngươi xứng danh với thiên tài đấy. Lục hộ pháp lạnh giọng, đáng tiếc, ngươi tài năng thế nào thì hôm nay cũng phải chết dưới tay ta. Cô giật cái lắc tay xuống, tiếng đinh đang vang chói tai. Hứa Tử Du đội ôm thai chống đỡ lại âm công. Nhà cửa xung quanh lập tức xuất hiện vết nứt do đòn tấn công vô hình đang đùa răng từ phía. Lục hộ pháp xông về phía trước, bộ pháp của cô không quá nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng ổn định, mỗi một bước chân đều tiến vào bên trong phạm vi tấn công của Hứa Tử Du, song hắn lại không dám tấn công, bởi trong phạm vi đấy, cô cũng có thể tự do công kích đối thủ. Vành. Đôi chân mảnh khảnh của cô trông không có chút lực nào thế mà ra đòn rất nặng, Hứa Tử Du ngạnh kháng đỡ thôi mà cũng bị đẩy lùi một khúc vô cùng xa. Nếu hắn không luyện thể, e rằng chẳng có lá gan đỡ đòn trực diện. Vĩnh, Lục Hộ Pháp xông tới tấn công không ngừng nghỉ. Mỗi một cú đá của cô đều dễ dàng phá hủy bất cứ vật thể nào cản đường, hơn nữa, lượng pháp lực đi cùng cũng gia trì vào bên trong từng chiêu thức một khiến cho các đòn tấn công trở nên kết nối chặt chẽ hơn. Pháp lực của cô truyền tới đâu, những vật thể tiếp xúc liền nổ tung tới đấy. Hứa Tử Du nhận ra điều này kể từ khi đòn tấn công của cô chạm vào người hắn. Pháp lực của cô không những có tính di động cao mà đến khả năng phá hủy độc lập cũng cực kỳ khủng khiếp. Nếu không nhờ Thanh Ngưng Lục Thông thức dẫn dắt, e rằng Hứa Tử Du đã không thể chống cự lại uy lực phá hủy siêu cường đến từ cô. Lục Hộ Pháp giao chiến với Hứa Tử Du một lúc cũng nhận ra vấn đề. Cô có cảm giác như hắn đã bắt bài mình dù rằng đôi bên chỉ mới đánh nhau lần đầu. Sự khác biệt nhỏ nhoi đấy thôi cũng đã đủ tạo ra lý do để cô phải giết hắn mà không cần nhân nhượng. Vậy, Lục Hộ Pháp nhanh chóng đánh bật Hứa Tử Du lên trời cao rồi triệu hồi phù lục phóng lên trên đó. Vô vàn tiếng nổ đan xen tạo nên những tràng pháo hoành động giữa nền trời. Tiếng bút chợt vang ngay sau lưng, đôi mắt Lục Hộ Pháp bất giác nhảy lên. Từ lúc nào cô ném ra một tấm kính trong suốt, vầng sáng xanh nhạt tỏa ra hóa thành một tấm kết giới mỏng chặn đứng lại đón công kích bất ngờ của huyết xác nhận. Huyết xác nhận tấn công trực diện thì Hứa Tử Du lại tiếp cận từ phía sau, ma khí nhanh chóng bao bọc lấy đầu quyền rồi tung đòn thốn kình vào kết giới. Vĩnh, dư chấn sinh ra từ quyền kình nhanh chóng tạo vết nứt ở bên ngoài kết giới, nhưng chiêu đấy vẫn chưa đủ để tạo ra sức ép thực sự. Một quyền của Hứa Tử Du rất mạnh nhưng pháp khí phòng ngự của đối phương lại là hàng trung phẩm, đẳng cấp ngang ngửa huyết xác nhận, xem như thể phách của hắn mạnh mẽ nhường nào cũng khó mà phá hủy trong một chiêu. Ma khí, ngươi là ma tu? Lục Hộ Pháp giật mình, đội vàng xoay người xuất cước vào bụng hắn. Có điều, hắn đã đọc vị được chiêu đó nên nhanh chóng lùi ra sau, nhờ thế mà giảm tải được thương thế. Nguyên bản Hứa Tử Du sau khi đột phá sẽ định ổn định cảnh giới một ngày, không ngờ trận pháp lại báo tin có tu hành giả đột nhập nên hắn phải vội xuất quan để xử lý. Có thể vượt qua tấm màn chắn vô hình hắn thiết lập mà không kích phát sát trận thì đối phương chắc chắn phải là tiềm hư cảnh. Hắn cứ nghĩ là tầm sơ cảnh như lão nhân gầy hóc trước đó thôi, ai ngờ đâu lại là trung cảnh hàng thật giá thật. Lục Hộ Pháp không giống Lạc Hộ Pháp và lão nhân gầy hóc kia. Cảnh giới của cô vô cùng vững chắc, thực lực rõ ràng nằm ở một cảnh giới hoàn toàn khác hẳn. Cô làm hắn có cảm giác như đang đối đầu với Hồ trưởng lão khi xưa vậy, vô cùng bức ép. Tuy nhiên, Hứa Tử Du còn từng tính toán trên đầu Hồ trưởng lão thì hắn không tin hôm nay mình không làm gì được đối phương. Nếu đơn đã độc đấu trong một hoàn cảnh công bình hơn, hắn chắc chắn thua không nghi ngờ, nhưng mừng là cô đã nhảy vào lãnh địa của hắn. Phần lớn tu hành giả tại kỳ quốc là ma tu, cô đang kinh ngạc một cách ngớ ngẩn đấy. Hứa Tử Du nhếch mép rồi điều khiển huyết xác nhận tấn công từ phía. Lục Hộ Pháp vừa đỡ chiêu vừa phản công bằng phụ lục, người một chết. Hứa Tử Du lao thẳng về phía trước, con người chuyển động nhanh, toàn bộ cơ bắp trên người liền căng cứng rồi bộc phát nguồn sức mạnh to lớn để thoát khỏi quỹ đạo tấn công của đối thủ. Phù lục trong tay Lục Hộ Pháp không hề tầm thường nhưng cũng như mọi đòn tấn công khác, nó chỉ thực sự có tác dụng khi đánh trúng đối thủ mà thôi. Thông qua Thanh Ngưng Lục Thông thức, Hứa Tử Du hoàn toàn dễ dàng tránh né mà không cần phải tập trung thiết thể hóa từng bộ phận để nghịch kháng. Tu vi hắn đã tăng trưởng, thực lực mạnh lên là lẽ hiển nhiên. Vành, Hứa Tử Du thẳng tay tung quyền về phía tấm màn chắn của pháp khí. Ma khí quần quần khiến uy lực đến từ đòn tấn công của hắn bạo tăng. Hắn quát một tiếng lớn, tay áo lập tức rách toạc. Vĩnh, kết giới xanh nhạt nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Huyết xác nhận nhân đấy liền xông vào trong để dứt điểm đối thủ. Ngắn nỗi, Lục Hộ Pháp rất quả quyết, kết giới vừa nứt là cô dứt khoát ném tấm kính trong suốt về phía Hứa Tử Du. Thiên địa linh khí xung quanh bị hút vào bên trong với tốc độ kinh hãi thế tục, nhiệt lượng tỏa ra mang theo vầng sáng chói nổi bật. Vĩnh, nơi Hứa Tử Du đứng hóa thành cát bụi trong chớp mắt, dư lực còn sinh ra cương phong phá hủy mấy căn nhà xung quanh liền, nhưng tuyệt nhiên không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Lục Hộ Pháp đã để ý đến chuyện đó từ nãy đến giờ rồi. Cô càng lúc càng ra chiêu nặng hơn chủ yếu là để xác nhận suy đoán. Kết quả không ngoài dự đoán lắm. Cô bị nhốt trong trận pháp. Mặc dù không biết trận pháp nào nhưng nếu cô giết được trận pháp sư thì tòa trận pháp này cũng sẽ biến mất thôi. Khổ nỗi, đối phương cứ như rắn bậy, đập mãi không chết. Thủ đoạn ve sầu thoát xác của ngươi ấn tượng đấy. Ngươi còn dùng được mấy lần nữa? Lục Hộ Pháp lạnh lùng chuyển tầm nhìn về lại mái nhà cách đó không xa. Hứa Tử Du đã ở trên đó từ lúc nào không hay, xung quanh là 6 tấm phù lục đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Bao nhiêu lần nữa thì phải xem thử năng lực của cô đến đâu. Hứa Tử Du kết ấn giải phóng sức mạnh của Hàn Băng phủ. Pháp trận hiện diện ngay trước mặt hắn rồi phóng trông băng không ngừng nghỉ. Lục Hộ Pháp thi triển bộ pháp vững trái của mình vừa tránh né vừa điều khiển lắc tay tạo ra âm công công kích vào trong không trung. Lần này, cô không nhắm trực tiếp vào Hứa Tử Du nữa mà lại chuyển sang những điểm cố định giữa không gian. Kết quả vượt xa dự liệu của cô, hắn không kịp phản ứng lại những đòn âm công sinh ra từ cộng hưởng sau đó. Băng trông dưới tầm công kích của âm công liền vỡ nát nhanh chóng thấy. Thậm chí, căn nhà hắn đang đặt chân cũng bị phá hủy trong chốc lát. Hứa Tử Du biết âm công có sức công phá rất khủng khiếp nếu như cộng hưởng đủ mạnh. Vì thế từ khi xác định đối phương là một kẻ biết sử dụng âm công, hắn buộc phải ngăn lại bằng mọi giá. Đáng tiếc, sau cùng vẫn không thể ngăn lại. Vành, không khí không ngừng nổ tung, âm công phát tán ra xung quanh với tốc độ nhanh không tưởng. Chớp mắt, Hứa Tử Du đã bị vòng vây cộng hưởng bao vây. Chết đi cho ta. Lục Hộ Pháp thôi động đại lượng pháp lực để khuyết đại vòng cộng hưởng của âm công. Toàn bộ không khí liền rung lên, theo sau là một vụ nổ liên hoàn sáng rực cả trời. Vành, gương mặt Lục Hộ Pháp tái nhợt lại. Cô đội vàng lùi về một khoảng đất trống nhằm tránh bị phục kích từ các căn nhà xung quanh. Khi thi triển đòn vừa rồi, cô đã cố gắng khóa chặt toàn bộ đường thoát của Hứa Tử Du. Cô dám chắc đòn tấn công đó đã đánh trúng đích nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có một chút nôn nao. Rốt cuộc thì thứ cảm giác kỳ lạ này là thế nào? Mi tâm Lục Hộ Pháp nhăn sâu, đôi chân vừa lùi ra sau thì sống lưng đã cảm thấy lạnh toát. Mặt đất bên dưới chân cô bất giác sáng lên, cả cơ thể liền bất động. Mặc cho cô cửa quậy thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc đến từ xiềng xích vô hình. Xung quanh lục hộ pháp dần hiện lên những bóng hình của ma quỷ. Thân hình chúng phiêu giật như khói xương, trên tay mỗi con đều cầm một xiềng xích đang trói buộc cô. Lục hộ pháp mở trừng mắt, lắp bắp run rẩy. Lợ lục quỷ tỏa hồn trận chương 68, lục quỷ tỏa hồn trận chương 68, lục quỷ tỏa hồn trận hình. Căn nhà gần đó đột nhiên bị phá tung từ bên trong. Hứa Tử Du bỏ ra ngoài, cơ thể phủ máu tươi trông rất thê thảm, nhưng nếu nhìn kỹ thì hắn không trúng vết thương chí mạng, cùng lắm thì hắn chỉ bị thương bên ngoài mà thôi. Dẫu thế, trạng thái của hắn không được tốt lắm. Khốn kiếp, cô xem chút nữa là giết được ta rồi đấy. Hứa Tử Du ngửa đầu bật cười. Lục hộ pháp cố thôi động pháp lực nhưng hoàn toàn bất thành. Xiềng xích vô hình đang trói buộc cô hiện thời quá mạnh, chúng không những xâm nhập vào bên trong dòng chảy pháp lực mà còn trói luôn cả linh hồn cô. Quả nhiên, thứ đang trói cô là lục quỷ tỏa hồn trận. Nói ngươi là người của Ngự Ma Tông. Lục hộ pháp run giọng. Hứa Tử Du chật vật đứng dậy, khoe miệng dương cao. Cô không nhận thấy thắc mắc bây giờ là hơi trễ rồi sao? Lục quỷ tỏa hồn trận là một trong những trận pháp độc môn của tiên tổ Ngự Ma Tông sáng tạo. Phàm là đệ tử có đủ điểm tích lũy đều có thể đổi một bản thiết kế trận pháp cho mình. Chỉ tiếc là không có bao nhiêu người theo đuổi con đường trận pháp nên số người sử dụng lục quỷ tỏa hồn trận lại không nhiều. Nhưng ít người dùng không đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó yếu. Tại tu hành giới, lục quỷ tỏa hồn trận vẫn luôn được đánh giá rất cao. Bằng cách luyện chế oan hồn của 6 tu hành giả, trận pháp sư có thể tận dụng nỗi oan khuất và phẫn hận của đối phương để tái tạo những xiềng xích không thể bị phá hủy bằng pháp lực thông thường. Khi sử dụng lục quỷ tỏa hồn trận lên người kẻ địch, đối phương sẽ không cách nào cử động thân thể, thậm chí linh hồn cũng bị phong tỏa. Lục quỷ tỏa hồn trận là trận pháp chế ngự vô cùng mạnh nhưng bản thân nó cũng có một điểm yếu bất di bất dịch. Đấy là phải bày trận từ trước tại một địa điểm cố định. Trận pháp có thể di động thường không mạnh nhưng lại có thể tùy cơ ứng biến, song trận pháp bị cố định lại thường cho ra hiệu quả mạnh mẽ hơn. Được cái này mất cái nọ. Từ khi lục hộ pháp đặt chân vào bên trong lãnh địa trận pháp của Hứa Tử Du, cô đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Cái nơi cô bị phong tỏa bây giờ chỉ là một trong 6 vị trí đặt lục quỷ tỏa hồn trận mà thôi. Khi trận chiến giữa hai người bắt đầu, hắn vẫn luôn tính toán từng nước đi để thúc ép cô phải tự đặt chân vào vị trí đặt bẫy. Tuy rằng cơ thể Hứa Tử Du giờ này đầy dây thương thế nhưng hy sinh của hắn hoàn toàn xứng đáng. Lục hộ pháp đã trúng bẫy, hắn thành công lấy lại quyền chủ động. Làm sao đệ tử định pháp cảnh như ngươi được phép rời khỏi lãnh địa tông môn? Lục hộ pháp run giọng, gương mặt đỏ đau không biết là vì quá giận hay quá thẹn. Hứa Tử Du không rõ từ đâu cô lại biết quy định của Ngự Ma Tông nhưng ngẫm lại thì tứ đại hộ pháp của huyết luyện phái vốn dĩ có phản đồ của tông môn mà. Máu tươi chảy xuống con mắt hắn, tầm nhìn phía bên trái bị che khuất bởi một vùng đỏ thẫm. Hắn tạm nhắm mắt lại, cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa thì chậm chậm rút một lá phù sắc vàng sáng chói. Mặc dù lượng pháp lực trong người hiện tại không còn bao nhiêu nhưng với tình trạng hiện tại của lục hộ pháp, cô cũng không chạy nổi. Trông thấy lá phù vàng trong tay Hứa Tử Du, gương mặt lục hộ pháp không khỏi nhợt nhạt lại. Trên thực tế, sắc thái gương mặt cô vốn dĩ đã rất tệ từ khi bị lục quỷ tỏa hồn trận cuốn chặt rồi, nhưng chỉ khi nhìn thấy lá phù đó, cô mới thực sự sợ. Phù bảo, chẳng trách cô cứ có cảm giác sai ngay từ đầu. Nguyên lai mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Hứa Tử Du, cô chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi. Lần đầu sử dụng nên đến cá nhân ta cũng không dám chắc uy lực của nó. Cô gặp may đấy. Hứa Tử Du nhanh chóng truyền pháp lực vào phù bảo, lá phù nhanh chóng phát ra một vầng sáng chói rồi bay lên trên cao. Theo đó, thổ linh khí xung quanh lập tức bị hấp thụ. Thạch Chu phủ tiếp nhận đủ lượng linh khí liền hiện hóa ra một khối đá tảng khổng lồ rồi biến hóa thành một con thuyền đá trôi nổi trong không trung. Con thuyền vừa hiện ra thì pháp lực của Hứa Tử Du đã rút về đúng một thành, đôi chân hắn run rẩy đến mức khó mà trụ vững. Hứa Tử Du biết thôi động phù bảo sẽ rút đi rất nhiều pháp lực, không ngờ lại nhiều đến mức này. Bản thân hắn vốn đã không phải người sở hữu lượng pháp lực dồi dào nên xem chừng về sau không nên tùy tiện sử dụng Thạch Chu phủ khi chưa dám chắc nội tình đối thủ. Còn bây giờ, Hứa Tử Du không cần biết lục hộ pháp còn bài tù nào, hắn cũng dám chắc đòn này sẽ giết câu ngay tức khắc. Dù sao thì lục quỷ tỏa hồn trận cũng đã giải giáp toàn bộ phòng ngự và đường lui của cô rồi. Cô chạy đằng trời. Cờ con đã. Chúng ta vẫn có thể nở nói chuyện, lục hộ pháp vội lên tiếng. Nhìn thấy mặt ta rồi còn mong muốn được sống sao? Hứa Tử Du nhếch mép, nực cười quá đấy. Hắn chỉ tay lên cao, tia sáng đỏ rực phóng ra từ đầu ngón tay lập tức kết nối với con thuyền đá đã thành hình và chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Cờ chúng ta có thể trao đổi. Lục hộ pháp vội bằng bảo. Hứa Tử Du thoáng hít mắt. Trao đổi cái gì? Ngươi là đệ tử Ngự Ma Tông, ta đoán ngươi sẽ quan tâm tin này, việc hộ pháp còn lại là chấp sự ngoại môn của bổn tông sao? Hứa Tử Du lạnh lùng nói. Nghe vậy, nét mặt lục hộ pháp không khỏi biến sắc. Lần này, cô không đơn giản là tái mặt nữa mà sắc thái đã hoàn toàn chuyển sang trắng toát, như thể cả người đã bị băng hàn phong tỏa toàn diện. Bờ môi cô mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Lỡ làm sao ngươi bờ biết Hứa Tử Du muốn hỏi cụ thể thân phận của tên phản đồ, nhưng xem chừng lục hộ pháp sẽ lợi dụng điều đó để kéo dài thời gian cho viện quân huyết luyện pháp tới. Hứa Tử Du đã dân thân đến mức này thì sớm muộn gì hắn cũng biết câu trả lời thôi, nên không cần phải nóng đội biết trước. Ưu tiên của hắn bây giờ là dọn cỏ và câu thời gian. Sang thế giới bên kia rồi hỏi đồng đội của ngươi đi. Hứa Tử Du lạnh lùng hạ tay, Thạch Chu phù lập tức rơi thẳng xuống đầu lục hộ pháp, toàn bộ ánh sáng từ trăng bạc bị che khuất bởi con thuyền đá khổng lồ. Với hình, ngay khoảnh khắc Thạch Chu phù rơi vào người lục hộ pháp, Hứa Tử Du đã nghe loáng thoáng tiếng nguyền rủa của cô. Cô chửi hăng hơn những gì hắn tưởng tượng đấy, nhưng điều đấy chẳng thể giúp cô thoát khỏi cái chết. Thạch Chu phù giáng xuống, uy lực không khác gì một đòn toàn lực của cao thủ đồng cấp với lục hộ pháp. Trong trạng thái không thể phòng bị, cô chết chắc. Thạch Chu phủ không chỉ giết chết Lục Hộ Pháp mà còn phá hủy luôn mấy căn nhà liền ở xung quanh. May mà khu vực này đang chịu ảnh hưởng của trận pháp, không thì hậu quả sẽ kinh khủng lắm. Dù sao thì Hứa Tử Du cũng không muốn lạm sát. Thu Thạch Chu phủ về tay, Hứa Tử Du vội đến kiểm tra tình trạng của Lục Hộ Pháp. Cơ thể cô giờ này đã nát bét như tường, máu thịt và xương cốt đã hòa làm một với mặt đất. Thứ duy nhất còn sót lại phù văn túi chứa vật cùng vài cái lắc tay đã hư hỏng nghiêm trọng. Hứa Tử Du phục dụng đan dược khôi phục pháp lực rồi kiểm tra bên trong không gian phù văn, con ngươi lập tức sáng rực như lồng đèn. Không hổ danh là túi chứa vật của tiềm hư cảnh. Lục Hộ Pháp dư giả hơn mấy tên tiềm hư cảnh Hứa Tử Du từng cướp bóc, thậm chí độ giàu có của cô phải ngang ngửa với Hồ trưởng lão, bởi túi chứa vật của cô có linh thạch trung phẩm. Lâu rồi Hứa Tử Du mới thấy linh thạch cấp độ này, độ tinh khiết của nó chẳng khác gì ngọc ngà châu báu trong tay hắn. Cứ tưởng phải tự mình tiêu hao linh thạch hạ phẩm để ổn định cảnh giới thượng cảnh, nay hắn không cần phải lo nữa, hắn đã có linh thạch trung phẩm rồi. Bên cạnh linh thạch trung phẩm, Lục Hộ Pháp còn một kiện pháp khí khác chưa dùng, hình dạng giống với tấm kính phòng ngự cô dùng trước đó, chỉ khác là nó có màu xanh lục. Ngoài ra, cô cũng có vài quyển công pháp, một trong số đó là Nạp Phong Thuật. Nội dung của Nạp Phong Thuật giống hệt những gì được ghi lại trong quyển của Lạc Hộ Pháp nên Hứa Tử Du không lo lắng đã tu luyện hàng giả. Dẫu thế, hắn vẫn nên tiêu hủy nó trước khi có người khác học được. Nạp Phong Thuật thực sự rất tốt, hắn thậm chí còn dùng nó để tiếp cận Lục Hộ Pháp mà cô không hề hay biết, nếu hắn không chủ động tấn công phá hủy truyền thư, khéo cô cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hàng tốt thì không nên phổ cập, bởi một khi trở thành hàng phổ thông, giá trị Nạp Phong Thuật sẽ bị giảm sút. Hứa Tử Du không muốn điều đó xảy ra. Chuyến này ngoại trừ dọn dẹp mấy tu hành giả cấp thấp của huyết luyện phái, Hứa Tử Du còn muốn tiêu hủy toàn bộ bản sao chép của Nạp Phong Thuật. Tất nhiên, đấy là nếu hắn có cơ hội. Từ bây giờ, đối thủ của hắn chủ yếu là tiềm hư cảnh nên khó mà nói trước. Nếu trận chiến diễn ra trong lãnh địa hắn đã bày bố lục vị tỏa hồn trận thì hắn vẫn có khá nhiều niềm tin, nhưng trong trường hợp phải đánh trong đất của địch. Thôi bỏ đi, chuyện hay đến đâu thì đến đấy vậy. Hứa Tử Du thở dài rồi đổ hóa thi thủy lên vùng máu thịt bẩy nhảy của Lục Hộ Pháp. Hắn quay người trở về phủ Tề Quốc Công, vừa đi vừa điều khiển trận bản tu trận pháp. Cảnh vật phá hủy xung quanh nhanh chóng hóa thành sương mờ, còn thứ ẩn sau đó là những căn nhà còn nguyên vẹn không một chút xây sát. Đã biết ta là trận pháp sư mà còn cố tình xông vào, không biết nên gọi cô là ngu ngốc hay quá tự tin nữa. Hứa Tử Du lắc đầu rồi hướng ánh nhìn về hoàng cung. Lần tới sẽ là ngươi, tên phản đồ. Chương 69, không để chương 69, không để Hứa Tử Du lặng lẽ xuất quan rồi quay trở lại mà không ai hay biết. Điền Kiến Quốc đến tận giờ vẫn chỉ nghĩ hắn đang bế quan tu luyện mà thôi, nhưng giờ lại đúng là thế. Hắn đang bế quan tu luyện, san tiện củng cố cảnh giới để chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo. Hứa Tử Du đã thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ nên có thể vừa ổn định cảnh giới vừa quan sát Điền Kiến Quốc thông qua trận pháp. Trong hai ngày tiếp theo, lão và Điền Đại Chính thường xuyên nhập cung để nghị sự với Kỳ Vương. Nhìn trạng thái của cả hai khi quay trở về, Hứa Tử Du cảm thấy hơi nghi ngờ. Hắn cứ tưởng Kỳ Vương đang đội chạy nước rút chứ, thế mà lại không như vậy. Thể trạng của Điền Kiến Quốc và Điền Đại Chính vẫn rất ổn định, không hề có dấu hiệu sa sút đến từ ảnh hưởng của trận pháp hấp huyết kỳ lạ thật đấy, chẳng lẽ Kỳ Vương đổi kế hoạch? Hứa Tử Du nhăn mày, nghĩ ngợi mãi không ra được kết quả, Hứa Tử Du quyết định xuất quan. Dù sao tu vi của hắn cũng đã ổn định, ngoại thương cũng lành lặn, không cần phải bế quan thêm nữa. Môi trường ẩm thấp xung quanh không phù hợp để tu luyện tiểu ma công cho lắm. Khi Hứa Tử Du xuất quan, bầu trời cũng đã tối mịt lại. Điền Kiến Quốc vừa hay hồi phủ nên đội vàng đến chỗ ngục tối để vấn an hắn, thần sắc vô cùng tươi tỉnh. Thiên gia, ngài xuất quan rồi. Hứa Tử Du quan sát lão một chút mới nói, mấy ngày này Kỳ Vương không động thủ sao? Nhắc đến Kỳ Vương, Điền Kiến Quốc vội bảo, Kỳ Vương gần đây không có biểu hiện gì kỳ lạ, cả buổi chầu chiều vẫn thể hiện phong thái như mọi khi, chỉ khác là cơ cấu nhân sự trong cung hiện giờ đang thay đổi, ám tử do ta và các quan lại khác cải vào đều mất tích không rõ nguyên do. Không có hai mắt trong cung, chúng ta tạm thời bị mù rồi, thưa tiên gia. Hứa Tử Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, Kỳ Vương phải có động thái thì hắn mới không lo lắng, lão an phận thủ thường quá thì hắn lại không biết phải đối ứng ra sao. Nếu tái cơ cấu nhân sự trong cung thì có khả năng Kỳ Vương đã chuyển đổi mục tiêu từ quan đại thần sang cung nhân. Huyết luyện là phương thức tu hành không được phép đứt quãng, không thì phản phệ sẽ chỉ khiến cho một người tay chân lành lặn trở thành một con quái vật bị dục vọng chiếm hữu. Hứa Tử Du đáp lại, ý của tiên gia là Kỳ Vương không phải đang nhẫn nhịn, mà ông ta không thể kiên nhẫn được nữa. Nghe vậy, Điền Kiến Quốc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Từ lúc nghe được phương thức huyết luyện từ chỗ Hứa Tử Du, lão đã biết số phận của những người bị bắt cóc. Hiện tại triều đình đang là căn cứ của huyết luyện phái nên lão không tiện công khai mọi chuyện, nhưng sau khi vụ việc này kết thúc, toàn bộ kinh thành có lẽ sẽ chìm trong tang tóc. Kỳ Vương không thể kiên nhẫn chờ đợi, vậy thì lão chỉ còn cách giết chóc và hấp huyết mọi đối tượng mà lão có thể bắt gặp. Mấy hôm nay Điền Kiến Quốc không thấy nhiều cung nhân, cứ tưởng là nội vụ phủ rút đi để hạn chế lọt thông tin, nhưng không, lão đoán bọn họ đã chết dưới tay Kỳ Vương, chết một cách đau đớn và oan ức. Điền Kiến Quốc thở dài, tiên gia, ta đang nghĩ đến chuyện liên hợp với các quan đại thần khác. Mặc dù binh quyền không còn nằm trong tay võ tướng nữa, nhưng nếu đồng lòng hiệp trợ lẫn nhau, ta vẫn tin là có cách bức ép Kỳ Vương thoái vị. Hiệp trợ lẫn nhau. Hứa Tử Du cười khẩy, đại nhân, làm quan bấy lâu nay, đại nhân nghĩ hạng người tham sống sợ chết chiếm đa số hay thiểu số? Điền Kiến Quốc im lặng, không đáp cũng rõ ràng câu trả lời. Kỳ Vương có thể đơn cô thế cô, nhưng trong tay ông ta có bí pháp tu hành. Thể trạng khỏe mạnh của ông ta hiện tại là minh chứng cho điều đó. Con người ai cũng có khát khao trở nên trường sinh bất tử, nếu Kỳ Vương lợi dụng dục vọng để khống chế, ta tin hiệu quả sẽ còn to lớn hơn cả việc ông ta bắt người nhà quan đại thần làm con tin đấy. Hứa Tử Du đáp. Điền Kiến Quốc hạ tầm mắt, dáng vẻ già nua lộ rõ trong mắt hắn. Hứa Tử Du vô vai lão, ta đã nói với đại nhân rồi, sự việc hiện tại đã sớm nằm ngoài tầm với, cố gắng nhường nào cũng vô ích thôi. Thay vì đứng lên rồi chết một cách vô nghĩa, hay để mọi chuyện lại cho những tu hành giả chúng ta. Điền Kiến Quốc tiếp tục im lặng. Một lát sau, lão mới lên tiếng, xem ra ta không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Mong tiên gia hãy cứu giúp con dân Kỳ Quốc. Lão ôm quyền không mình. Hứa Tử Du vội đỡ lấy lão, đại nhân đừng làm vậy. Sức ta có hạn, chỉ có thể đảm bảo ủy thác của Dương trưởng lão là cùng, những chuyện xa hơn tùy vào ý trời đi. Điền Kiến Quốc thở dài. Lão biết rõ ủy thác của Hứa Tử Du chứ, chỉ là lão kỳ vọng hắn sẽ làm được nhiều hơn. Đáng tiếc, ý hắn đã quyết ngay từ đầu. Ta vẫn còn vướng bận quá nhiều, có lẽ đấy là lý do ta không thể trở thành tiên gia. Điền Kiến Quốc cảm thán. Hứa Tử Du không tiếp lời. Tu hành không phải vấn đề liên quan tới vướng bận, dù sao bản thân tu hành giả cũng có những vướng bận riêng. Có điều, nói nhiều chuyện liên quan đến tu hành sẽ chỉ làm giảm đi tính thần bí của tu hành giới nên hắn không tiếp tục dây dưa nữa. Trở vào trong thư phòng, đôi bên tiếp tục bàn bạc và trao đổi thông tin để bổ sung vào nguồn tình báo sẵn có. Sa tiện, Hứa Tử Du cũng chỉnh lý lại toàn bộ thông tin một lần nữa rồi chuyển thư về cho dược viên. Tính toán thời gian, Hứa Tử Du đoán kỳ thu hoạch liệt dương quả đã kết thúc. Với bản sự luyện đan của Dương trưởng lão, hắn nghĩ lão phải luyện xong ngân cốt đan rồi mới phải, sao đến giờ vẫn chưa đến kinh thành Kỳ Quốc thế? Tình hình của Hứa Tử Du giờ này nói tốt thì tốt, bảo không tốt thì không tốt. Trước mắt, hắn vẫn an toàn nhưng sắp tới là đến ngày tập hợp định kỳ của huyết luyện phái nên khó mà nói trước chuyện gì sẽ xảy đến. Tình huống lúc ấy có khi sẽ còn thậm tệ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tử Du cảm thấy bản thân đã hơi bao đồng quá rồi. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Điền Kiến Quốc, vậy thì kinh thành có hỗn loạn tới đâu hắn cũng mặc, chỉ cần đảm bảo tính mạng đối phương thì nhiệm vụ của hắn sẽ xong. Khổ nỗi, Hứa Tử Du đang cần trúc cơ đan. Điều kiện mà Dương trưởng lão đưa ra là làm tốt nhưng hắn không rõ ngưỡng làm tốt của lão là như thế nào. Dương trưởng lão khó tính ai ai cũng biết, ngưỡng của lão chắc chắn cao không kể xiết. Nếu hắn không dấn thân và điều tra ngọn ngành, khéo lại chẳng thu được gì. Những lúc như thế này, Hứa Tử Du thật sự rất muốn chửi sư phụ mình một tiếng. Hắn dù chỉ là vật thí nghiệm thì ít ra cũng là vật thí nghiệm thành công, lão nên ưu ái hắn nhiều hơn chứ không phải chủ động thiết lập kiểu nuôi thả như hiện tại. Càng nghĩ Hứa Tử Du càng nôn nóng, thậm chí còn bực đến nỗi đánh sập luôn bức tường đá ở bên trong ngục tối mà vẫn không hề nguôi ngoai. Chậc, phải kiềm chế cái tính nóng nảy này lại mới được. Hứa Tử Du thật lưỡi. Hoàng cung Kỳ Quốc. Bầu không khí trong cung hiện thời tựa như rơi vào bên trong hầm băng vạn năm, không một ai dám lên tiếng, cũng chẳng một ai dám đưa mắt nhìn người đang trầm mặc trên bảo tọa. Nội tâm giáo chủ huyết luyện phái giờ này đang rất tức giận, thậm chí ma khí của lão còn phảng phất lan rộng ra xung quanh, khiến cho đám tu hành giả tọa tâm cảnh phải run như cầy sấy. Có người yếu đuối, không chịu nổi nữa liền ngất lịm ngay trong tư thế quỳ. Giáo chủ biết, nhưng lão không quan tâm. Một chút sinh mạng nhỏ nhoi của bọn chúng nào đáng giá như sinh mạng của lục hộ pháp? Xem như chết toàn bộ rồi cũng không xứng. Lão giờ này đang rất hối hận. Đáng lý lão không nên để lục hộ pháp hành sự một mình, bây giờ nghĩ lại thì cũng đã muộn màng. Người không còn, bên cạnh lão cũng chẳng còn ai. Tứ đại hộ pháp huyết luyện phái chết ba người, người mạnh nhất còn chết không rõ ràng, thi thể tới giờ vẫn chưa ai tìm được. Thậm chí, chẳng một ai trong phái hiện giờ có thể trả lời cho giáo chủ biết ai là người đã giết lục hộ pháp. Huyết luyện phái vẫn luôn tiềm phục trong bóng tối. Kết quả, bóng tối của chúng còn chẳng sâu thẳm bằng đối phương. Trong mắt kẻ địch, chúng giờ này đang ở ngoài ánh sáng. Các ngươi tính đóng giả làm sát chết đến bao giờ? Giáo chủ lạnh giọng. Đám thuộc hạ bên dưới vội không mình, ánh mắt liếc ngang liếc dọc hòng tìm kiếm người có thể lên tiếng thay. Đáng tiếc, ai cũng như ai, chẳng ai nguyện gì giúp người còn lại. Một lũ phế vật. Giáo chủ tức giận vỗ trưởng vào tên gần nhất. Đối phương lập tức hóa thành huyết vụ, máu thịt bầy nhảy khiến tên bên cạnh khiếp hãi mất vía. Một tên hét lên, trong điện liền hỗn loạn ngay tức khắc. Giáo chủ vốn đang tức giận, nay nhìn tràng cảnh còn dễ dàng khiến cơn giận của lão tăng cao. Hết người này đến người khác, lão không ngừng giết chóc. Khi trong điện trở nên yên tĩnh trở lại, chung quanh chỉ còn là núi sắt chất đống. Giáo chủ thở hổn hển, nộ hỏa trong người vẫn chưa hề có dấu hiệu nguôi ngoai. Lão quay lại bảo tọa, nghiêng người chống đầu mà nghĩ ngợi. Hành lang trước mặt đống vọng tới tiếng bước chân. Lão liền chuyển tầm mắt đến. Người tôi đúng giờ đấy, đáng tiếc, giờ này cũng chỉ còn mình ngươi thôi. Lão bảo. Bóng đen bước ra ngoài, bất giác dừng chân trước núi thây sắc mà trầm mặc một lúc. Giáo chủ giết sạch rồi thì còn mỗi mình ta là phải. Những người khác đâu? Không phải bọn họ luôn ở cạnh người sao, thưa giáo chủ? Giáo chủ hừ lạnh, đều bị giết hết rồi. Toàn bộ bổn giáo hiện tại chỉ còn mỗi ngươi và ta. Nghe vậy, tay hộ pháp kia không khỏi giật mình, chết hết. Bao quát lục hộ pháp. Nghe đến tên lục hộ pháp, mi tâm của giáo chủ càng trở nên nhăn sâu hơn. Lao hít một hơi, chậm rãi đáp lại, ừ, bao quát cả cô ta. Tên hộ pháp còn lại lâm vào trầm mặc. Sau một hồi suy tư, gã liền lắc đầu. Thế thì chúng ta phải báo thù thôi, không thể để đối phương được đằng chân lân đằng đầu. Giáo chủ nhếch mép. Đúng ý ta đấy. Chương 70, sao huyệt màn đêm một lần nữa lại buông xuống, Hứa Tử Du âm thầm luồn lách vào bên trong ngõ hẻm để thâm nhập vào trong chốn cung cấm của Hoàng Thành Kỳ Quốc. Sau khi tiêu diệt ba trong bốn tứ đại hộ pháp, mục tiêu của Hứa Tử Du đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hắn không cần phải luôn kẻ kẻ bên cạnh Điền Kiến Quốc nữa do đối thủ giờ này không còn tiềm hư cảnh nào ngoài tên hộ pháp còn xuất lại. Để đảm bảo tính mệnh, Hứa Tử Du dám chắc tên đó sẽ không bao giờ rời khỏi tổng đàn. Kết cục của hoạt động riêng lẻ đã ở ngay trước mắt, tách lẻ ra thì nhân lực tối cao của huyết luyện phái sẽ chỉ còn mỗi mình giáo chủ. Trong tình huống chưa nắm bắt được quân địch, huyết luyện phái sẽ luôn đi cùng nhau để hạn chế thương vong. Khổ nỗi, tuần tra theo đội ngũ như vậy chẳng khác gì đang báo hiệu cho Hứa Tử Du biết vị trí của quân mình. Hắn vừa xâm nhập hoàng cung là đã phát hiện ra một nhóm. Nhân lúc đoàn người dừng lại để thay ca, Hứa Tử Du liền nghe lén và ghi nhớ khẩu hiệu phân biệt địch ta của bọn chúng. Tất nhiên, hắn không chỉ ghi nhớ một đội ngũ, phòng khi mỗi nhóm có một loại khẩu hiệu phân biệt khác nhau. Sau khi xác định được khẩu hiệu cụ thể, Hứa Tử Du liền canh thời điểm có tên cách đoàn đi vệ sinh là sẽ nhanh chóng tiếp cận rồi hạ sát trong chốc lát. Hứa Tử Du rất giỏi ngụy trang. Từ khi còn ở trong lò luyện cổ, hắn đã thể hiện rõ thiên phú ở mặt này. Hắn không chỉ biết dịch dung mà còn biết điều chỉnh từng khớp cơ một để thay đổi vóc dáng sao cho phù hợp với đối tượng ngụy trang. Thậm chí, hắn còn có thể bẻ giọng một cách tài tình mà không gây ảnh hưởng đến sự phát triển thanh quản. Ngươi giải quyết xong chưa đấy? Bên ngoài vọng lại tiếng phàn nàn. Xong đây, xong đây. Hứa Tử Du nhái giọng, tay chân lanh lẹ đổ hóa thi thủy lên người cái tên vừa hạ sát rồi chạy ra bên ngoài. Hắn cố tình để mùi thối dính vào người, bất giác khiến cho mấy tên kia phải nhăn mày nhăn mặt rồi chửi rủa không ngừng. Mẹ kiếp, ngươi không mang theo giấy à? Ôi mà ơi, thôi quá, cút ngay cho ta. Hứa Tử Du giả bộ ngửi mùi cơ thể rồi nhún vai, các ngươi trêu ta đấy à? Ta có ngửi ra cái quái gì đâu? Ngửi lại đi đi. Hắn cố tình tiếp cận. Mấy tên kia vội vội vàng vàng xua đuổi, không ngừng giữ khoảng cách. Hứa Tử Du không dám chắc tính khí tên mình đang đóng giả như thế nào nên chỉ mắng lại vài câu rồi lủi thủi đi phía sau, song vẫn giữ một khoảng cách nhất định để nghe lén. Mấy tên kia không nghi ngờ gì cả, dù sao cũng đã quá quen thuộc giọng của đồng đội mình. Chưa kể, bọn chúng là ví dụ điển hình cho việc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa một hai trong số chúng từng đối đầu với Hứa Tử Du nên đến tận bây giờ vẫn còn khinh địch lắm. Lại nói, phàm là người đối đầu với Hứa Tử Du, làm gì có ai còn thở tới giờ. Nhanh chân lên, sắp đến giờ giao ca rồi, đến trễ là bị hộ pháp đại nhân giết đấy. Đang lúc đi theo lộ tuyến tuần tra, Hứa Tử Du vô tình nghe được tiếng người từ một đội ngũ khác. Bọn họ đang hối hả chạy về hướng mà nhóm của hắn đang di chuyển. Gần đến giờ rồi ư? Tên đi phía trước giật mình, vội quay người vọng giọng ra sau, "Này, đi nhanh lên, ngươi còn dè dặt thì chúng ta bỏ ngươi lại đây đấy." Hứa Tử Du bĩu môi, giả giọng, "Mẹ kiếp, các ngươi cố tình ném ta lại mà." Đối phương cười ha hả rồi không nói gì thêm, song bước chân của bọn hắn cũng nhanh hơn trước không ít. Lộ tuyến di chuyển cũng trở nên rõ ràng hơn. Ngoại trừ người của huyết luyện phái thì cấm vệ quân cũng đang đi tuần tra trong cung, nhưng nhìn thấy đồng phục kỳ dị của huyết luyện phái, bọn họ liền giả mù đi qua. Hứa Tử Du vốn nghĩ triều đình và huyết luyện phái là cùng một ruộng, cho tới khi hắn nghe thấy tiếng thở mạnh và dao động sinh ra từ cơn run rẩy khi đi ngang. Đấy là biểu hiện của sợ hãi. Bọn họ đang sợ tu hành giả của huyết luyện phái. Xem ra trong cung phân ra nhiều phe phái ngầm rồi. Hứa Tử Du thầm đủ, không quên ghi nhớ cảnh tượng này lại để hồi sau còn bẩm báo cho Dương trưởng lão. Hứa Tử Du từng đột nhập hoàng cung một lần nên biết kết cấu xây dựng của nơi đây. Nơi mà bọn hắn tiến đến thuộc về một trong những gian kiến trúc của hậu cung tế điện thờ phụng lịch đại tiên tổ hoàng tộc Kỷ Quốc. Tổng đàn của huyết luyện phái cũng ở đây. Hứa Tử Du cứ nghĩ Kỷ Vương sẽ chọn một gian điện độc lập thôi, ai mà nghĩ lại chọn ngay cái nơi linh thiêng nhất hoàng thành. Phải biết, đến môn phái ma đạo như Ngự Ma Tông còn không dám làm gì dơ bẩn ở nơi thờ phụng, thế mà Kỷ Vương lại. Chậc, tên này thể nào cũng không chết yên. Hứa Tử Du thầm lắc đầu. Bọn hắn tiến vào trong tế điện, cả buổi không được phép ngẩng cao đầu, thậm chí đến bước chân cũng rón rén như ăn trộm. Mới đầu Hứa Tử Du còn không hiểu lắm, nhưng đến khi ngửi ra mùi máu tanh nồng nặc thì hắn cũng hiểu được vấn đề. Giáo chủ huyết luyện phái vừa giết người không lâu, mà nạn nhân quá nửa là đám thuộc hạ. Nỗi sợ về cái chết là nỗi sợ nguyên thủy, bất kỳ ai cũng không thoát được. Hứa Tử Du cố nhớ lại áp lực mà sư phụ Cốt Cương đã đè ép lên người mình rồi thể hiện cơn run rẩy ra ngoài. Trên đường đi đến đây, hắn cũng đã sử dụng hương liệu khử mùi rồi nên giờ không còn mùi hôi nữa. Những người trong điện cũng sẽ không để mắt tới hắn. Chậc, đám phế vật các ngươi đi gì mà chậm chạp thế, không sợ chọc giận giáo chủ sao? Phía trước vọng lại tiếng phàn nàn lười biếng. Mấy tên đi trước Hứa Tử Du nghe được liền đội vàng vàng ôm quyền hành lễ, hộ pháp đại nhân vạn an. Hứa Tử Du cũng ngại giọng làm theo, nhưng trong lòng lại là một vùng hỗn loạn. Hắn biết giọng này, cũng biết ngữ điệu này. Hứa Tử Du không mình đi ngang qua đối phương, tìm cách để ngoái đầu nhìn lại, con ngươi liền ngưng trọng hơn, song đâu đó lại lóe lên một tia tiêu ý may mà đám giáo đồ huyết luyện phái đều mang mặt nạ nên biểu hiện nhỏ ấy không lộ ra bên ngoài. Khoe miệng Hứa Tử Du dương cao, toàn ra ngõ hẹp. Hình chấp sự, lần này ta nhất định sẽ trả đủ những gì đã chịu đựng. Hộ pháp cuối cùng của huyết luyện phái không phải nhân vật nào xa lạ với Hứa Tử Du. Đối phương chính là hình chấp sự của chấp pháp đường, là kẻ đã tra tấn hắn dã man khi bị nghi là hung thủ sát hại Hồ trưởng lão, dù rằng đấy là sự thật. Hứa Tử Du đã thể sẽ trả lại món nợ ngày hôm ấy, hắn không ngờ cơ hội lại tới sớm đến vậy. Nếu chuyện ngày hôm nay là thiên ý, vậy thì hắn nguyện ý tiếp nhận. Không biết giáo chủ huyết luyện phái là nhân vật hô mưa gọi gió ra sao. Diễn vụ lần này, hắn phải xử hình chấp sự cho bằng được. Cái mạng gã phải do hắn nhận lấy mới phải đạo. Ôi mẹ ơi, sao hình hộ pháp lại ở đây, không phải ngày mai ngài ấy mới đến sao? Tên mắng chửi Hứa Tử Du nay giờ vội vàng nuốt ngực thở phào, dáng vẻ như thể vừa thoát khỏi tử thần. Trong giáo phát sinh nhiều chuyện như thế, giáo chủ cho gọi hộ pháp về cũng phải. Ngài ấy bao năm buôn ba ở bên ngoài vì bổn giáo, nay về thấy cảnh tiêu điều chắc cũng nặng tâm sự. Một tên khác thở dài, trông là biết đang nuốt mông ngựa. Hứa Tử Du, hẳn là nặng tâm sự. Ta thấy tên đó vẫn còn đang tận hưởng lắm. Đãi ngộ của chấp sự ngoại môn Ngự Ma Tông tuy không nhiều bằng cấp trưởng lão nhưng hoàn toàn vượt trội nhóm đệ tử ngoại môn thông thường. Thậm chí khi các đệ tử thể hiện tốt trong các kỳ tiểu bí của tông môn, cao tầng còn tưởng tượng thêm. Nói chung, đã là người của Ngự Ma Tông thì cũng đã hơn tán tu rồi. Hứa Tử Du chỉ mới nghe có người bán sống bán chết phục vụ cho đại tông môn, chưa thấy trường hợp ngược lại nào. Hình chấp sự khiến hắn mở mang đầu óc đấy. Tiếc là bây giờ Hứa Tử Du đang ở trong lòng địch nên chưa thể báo cáo lại với Dương trưởng lão, nhưng tiền trạm hậu tấu cũng không phải lựa chọn tệ. Hình chấp sự luôn luôn dè chừng hắn mà, nếu gã phát hiện hắn là người chỉ điểm thì làm gì có chuyện để yên. Thế nào gã cũng sẽ lôi hắn theo, mà hắn đã bị lôi đi cùng thì không đợi nào Dương trưởng lao đứng nhìn. Lao sẽ động thủ diệt khẩu hắn ngay tức khắc. Nhìn chung, cả hai sẽ không thoát khỏi một trận xung mái. Có lẽ giáo chủ đã có sắp xếp rồi mới cho gọi chấp sự về sớm. Chúng ta thấp cổ bé họng, làm tốt chuyện của mình là được rồi, nghị luận chuyện cấp trên làm gì? Hứa Tử Du bảo. Hai người kia lập tức quay đầu lại, ngươi sâu sắc thế từ bao giờ vậy? Ở thời điểm này còn không chịu khôn ra thì đã sớm chết rồi. Hứa Tử Du làm bộ phì nổ, dáng vẻ vừa không kiên nhẫn vừa giận dỗi chuyện ban nãy. Hai tên kia không phải kiểu người thông minh, thấy hắn thế cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn tía lia cái miệng, vô tình tiết lộ một mớ thông tin mà không hề hay biết. Hứa Tử Du nghe rất chăm chú, không quên tập trung tính lực vào một thai để nghe lén chuyện bên ngoài. Hình chấp sự vẫn ở bên ngoài đại sảnh kiểm kê số lượng, gã không hề rời khỏi vị trí, cũng không di chuyển đến những nơi hiểm yếu trong tế điện. Theo lời hai tên đồng bạn ngu xuẩn, giáo chủ hiện thời tựa hồ đang bận chuẩn bị tế đàn nên ngày nào đám thuộc hạ cũng phải thay phiên mang cung nhân vào đây mới tế. Có điều, ngoài hình chấp sự và một số người được chọn, những người khác không hề hay biết tế đàn được đặt ở đâu, cùng lắm là chỉ biết hướng đi. Tế đàn là một phiên bản hoàn thiện hơn của trận pháp. Ở trong phạm vi của tế đàn, bất kỳ trận pháp đơn giản nào cũng sẽ được khuyết đại hiệu lực. Nếu huyết luyện phái thi triển trận pháp hấp huyết thì phạm vi bao trùm có khi sẽ lan rộng ra toàn bộ kinh thành. Với phạm vi bao quát kinh khủng như thế, không một ai trong kinh thành có thể sống sót nổi. Đờ đại nhân, cờ cứ tiểu nhân mới. Tiểu nhân không muốn chết. Đang lúc suy nghĩ, bên ngoài điện chợt vang lại tiếng van mài thê lương. Hứa Tử Du quay đầu sang, bắt gặp dáng hình của từng cung nhân một đang gào khóc thảm thiết lôi kéo chân của viên tướng vừa lôi người vào trong điện. Tay chân bọn họ đều đang bị trói chặt và bị buộc với nhau, nếu bọn họ muốn chạy thì phải chạy tập thể, nhưng sự hỗn loạn khi bỏ chạy sẽ khiến cho đoàn người trở thành gánh nặng của nhau. Sau cùng, số phận của bọn họ cũng chỉ là những vật tế bị dồn ép vào chỗ chết. Nhìn đoàn người bị viên tướng lôi vào trong đường luồng đối diện với bản thân, Hứa Tử Du không bày bỏ bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt. Hắn đang đợi thời điểm thích hợp, và hắn đã đợi được.